Chương 631, Thiên Tâm Kiếp 2, chương 631, Thiên Tâm Kiếp 2. Lúc này, Lương Tiến tầm mắt hơi động, nhìn hướng Túy Phong lâu. Ân. Triệu Bảo không ngờ đã tại Túy Phong lâu trung đang đợi. Chỉ thấy bóng dáng Triệu Bảo ngay tại phủ đẩy cho bụi trên sàn lặp đi lặp lại ra bước, cau mày, dưới hai tay ý thức nắm chặt lại bùng ra, hiển nhiên có cực kỳ trọng yếu lại chuyện khẩn cấp. Thế là Lương Tiến không chần chờ nữa, thân hình rơi vào bên ngoài Túy Phong lâu, đồng thời đi vào. Làm hắn đi tới phòng phía sau, liền cùng Triệu Bảo thông qua khắc chữ phương thức bắt đầu giao lưu. Tiến ca, sự tình có tin tức. Triệu Bảo bắt đầu đem Lương Tiến miêu tả lúc đầu phát sinh hết thảy. Nguyên lai, căn cứ tập sự xưởng nắm giữ tình huống, Hoàng hậu Đại Phật tự gặp chuyện phía sau, tại Bi Hoan, cấm quân phó thống lĩnh Hồng Uy cùng Huyền Loan vệ nhóm bảo vệ phía dưới, thành công đẩy lùi thích khách quay trở về hoàng thành. Phía sau tập sự xưởng các phiên tử đã từng đi hiện trường tiến hành điều tra, chỉ là thích khách thi thể đều bị liệt hỏa đốt thành than gốc, hoàn toàn thay đổi, khó phân biệt thân phận. Nhưng mà từ người chứng kiến đối với bọn thích khách võ công miêu tả tới nhìn, những thích khách này võ công đủ loại, các môn các phái đều có, càng giống là một đám giang hồ kẻ liều mạng, cũng giống là một ít đại nhân vật chôn nuôi môn khách. Hiện tại đối với thích khách thân phận cùng lai lịch, tập sự xưởng y nguyên còn tại điều tra đồng thời còn không có kết luận. Nhi hoàng song cùng Bi Hoan chờ quay trở về hoàng cung phía sau, hoàng hậu rõ ràng dùng Phật pháp tinh thâm, an ủi kinh hồn làm lý do, đem Bi Hoan lưu lại xuống tới, đồng thời để nó lưu tại trong Bảo Hoa điện chủ trì Phật đường, thuận tiện hoàng hậu tùy thời triệu kiến. Lại phía sau, hoàng hậu bởi vì bị tập kích sự kiện dẫn đến bị kinh sợ, phượng thể không khỏe, đóng cửa không còn đón khách, đồng thời bắt đầu trồng gà hoa quốc, hoài nghi bên cạnh quanh năm phục thị bọn thái giám cung nữ, từ đó đem bọn hắn đều đổi một lần. Thậm chí mấy cái mới vào cung bọn thái giám cung nữ, rõ ràng còn không có nghiêm ngặt huấn luyện xong, liền bị hoàng hậu điều đi phục thị. Liền luôn luôn trung thành tuyệt đối Huyền Loan vệ cũng không hề bị hoàng hậu tín nhiệm, mà là nghe theo Bi Hoan đề cử, từ ngoài cung chiêu mộ mấy tên phái nữ võ giả tạm thời phụng sự phái nữ thị vệ. Những việc này, nếu là ngày bình thường hoàng đế nhất định sẽ hỏi đến. Nhưng hôm nay hoàng đế tại Tân Trạch bệnh đến càng nghiêm trọng, đã sớm hoàn mỹ hỏi đến việc này. Bây giờ trong hậu cung, có thể nói đã từ hoàng hậu một tay che trời. Lương Tiến nghe đến đó, đại khái rõ ràng minh bạch. Giả hoàng hậu thủ đoạn cũng không cao siêu, lại đầy đủ hữu hiệu. Nàng thanh trừ tất cả quen thuộc chân hoàng hậu tập tính, khả năng nhìn thấu nàng sơ hở người bên cạnh, triệt để khống chế hậu cung, bồi dưỡng chỉ nghe mệnh tại chính mình thế lực. Tại hoàng đế này bệnh nặng, không để ý tới triều chính chân không thời điểm, nàng đã nắm giữ hậu cung đại quyền, lặng yên dệt thành một trường quyền lưới. Triệu Bảo lúc này nói tiếp khắc nói, hoàng hậu cao ốm phía sau, chỉ gặp bốn người. Một cái là Bắc Cấm quân thống lĩnh Đồng Sơn, một cái là Nam Cấm quân phó thống lĩnh Hồng Uy, một cái khác thì là Sơn Dương Vương Triệu Hữu, cái cuối cùng thì là Mục Gia Mục Uyển Dung. Lương Tiến ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, giả hoàng hậu động tác nhắm thẳng vào hải tâm, binh quyền cùng hoàng vị kế thừa. Bắc Cấm quân thủ vệ kinh thành, Nam Cấm quân bảo vệ hoàng thành, như cái này hai chi lực lượng hạch tâm tướng lĩnh đều bị giả hoàng hậu một hệ khống chế, lại thêm một vị có tư cách vấn đỉnh thân vương ủng hộ. Nó mưu đồ đã rõ rành rành. Cái kia Nam Cấm quân phó thống lĩnh Hồng Uy chủ yếu là cùng giả hoàng hậu cùng một bọn, bây giờ nhìn tới Bắc Cấm quân thống lĩnh Đồng Sơn chỉ sợ cũng có vấn đề. Nếu là cấm quân đều ở giả hoàng hậu nắm giữ, chuyện kia còn thật sự biến đến khó giải quyết. May mắn là Nam trong cấm quân chỉ có phó thống lĩnh Hồng Uy có vấn đề. Về phần chính thống lĩnh đệ nhất thủ chính lập trường còn không rõ rệt, nếu là hắn không có chỗ đứng giả hoàng hậu, như thế có lẽ sự tình y nguyên còn có cơ hội. Triệu Bảo tiếp tục trình bày nói, Tiên ca, người của chúng ta phát giác được Hồng Uy, Đồng Sơn đám người tựa hồ tại ấp ủ động tác. Trong cấm quân, sợ rằng sẽ phát sinh kỳ biến. Ta nghe nói ngươi tại trong cấm quân, cực kỳ xúc động. Nhưng bây giờ biến động phía dưới, Tiên ca ngươi nhất định không nên tùy tiện xúc động, bảo toàn bản thân hỏi thứ nhất sự việc cần giải quyết ta. Triệu Bảo trên mặt nổi lên lo lắng. Ở trong mắt hắn, Lương Tiến vô công vẹn vẹn chỉ có lục phẩm, lại tại trong cấm quân được xưng là đệ nhất thích khách đầu, có chịu đồng liêu cùng cấp trên đặt bỏ. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, sắp đến tới quyền lực tẩy bại cùng huyết tinh rửa sạch bên trong, một cái đau đầu tiểu kỳ tổng, rất dễ trở thành bị đầu tiên khai đao tế cờ đối tượng. Triệu Bảo tuy là bây giờ quyền thế cực lớn, nhưng mà hắn còn không có cách nào trực tiếp nhúng tay cấm quân sự vụ. Nếu là thật sự biến cố nổi lên đột nhiên, cái kia Triệu Bảo không với tới, không hẳn có thể trước tiên nghĩ cách cứu viện Lương Tiến. Lương Tiến khẽ gật đầu, yên tâm, ta tự có phân tất. Đúng rồi, cái kia giả hoàng hậu nhìn thấy cái cuối cùng Mục Uyển Dung, tại Mục gia là địa vị gì? Triệu Bảo trả lời, Mục Uyển Dung là hoàng hậu đường muội, nàng chủ yếu là phụ trách hoàng hậu cùng Mục gia ở giữa khơi thông cùng liên hệ. Tập sự xưởng tra được, Mục Uyển Dung cùng trong cung giả hoàng hậu gặp xong mặt phía sau, liền quay trở về Mục gia. Theo sau Mục gia tạm thay gia chủ liền viết một phong mật thư, giao cho bọn thủ hạ khiến nó truyền lại đến Bắc Cảnh trấn quốc công trong tay Mục Thương Long. Cụ thể nội dung bức thư là cái gì không biết, ta suy đoán e rằng cùng giả hoàng hậu mưu đồ có quan hệ, đồng thời đã phái người điều tra đưa tin người ý đồ đem phong mật thư này chặn lại. Nhưng không biết làm sao tiễn đưa người chính là danh xưng Thiên Tốc Thần Hành Đối Tây, người này tuy là võ công không tính cao, nhưng hắn khinh công lại cực kỳ cao siêu, có 102 kinh sư, chuyên ti truyền lại cấp tốc quân tình, hình như quỷ quái. Đợi ta tập sự xưởng người phát giác mật thư đã ra, Đối Tây sớm như bùn trâu vào biển, tung tích hoàn toàn không có. Ta đã mệnh ven đường trạm điểm toàn lực lưu ý, nhưng e rằng hy vọng xa vời. Lương Tiến nghe nói như thế, lập tức mở ra ngàn dặm truy tung bảng, truyền vào Đối Tây danh tự tiến hành xem xét. Vừa xem xét, ngược lại phát hiện bên trong một cái điểm tốc độ di chuyển chính xác rất nhanh, không khó coi ra chính xác khinh công đến, đồng thời nhìn hắn di chuyển quỹ tích cũng chính xác là từ kinh thành xuất phát hướng về Bắc Cảnh mà đi. Cái này Đối Tây đã sớm rời xa kinh thành, cũng khó trách tập sự xưởng không có thể đem nó chặn lại. Lương Tiến ý nghĩ ngược lại cùng Triệu Bảo nhất trí, phong mật thư này nhất định phải chặn lại. Chương 631, Thiên Tâm Kiếp 3, chương 631, Thiên Tâm Kiếp 3, tuy là không biết rõ nội dung mật thư, nhưng đã mật thư cùng giả hoàng hậu có quan hệ, mà giả hoàng hậu lại cùng hai người lập trường xung đột. Như thế vô luận giả hoàng hậu mưu đồ bí mật cái gì, bọn hắn đều tự nhiên phải nắm chặt phá hoại. Nhìn cái này đối tây phương hướng đi tới, thế tất yếu trải qua Trường Châu a. Lương Tiến nhìn xem đối tây di chuyển quy tích, trong lòng đã có tính toán. Tập sự sưởng ngăn không được người, hắn tới ngăn. Chỉ cần đối tây con đường Trường Châu, như thế hắn Tống Giang phân thân vừa vặn có thể đem nó chặn lại. Đối tây tuy là khinh công cực cao, nhưng mà so với Lương Tiến bộ phong túc ảnh vẫn là kém không ít. Triệu Bảo lúc này lại nâng lên một chuyện khác, "Tiên ca, trong tay ngươi hoàng hậu e rằng trở thành năng tụ sân dụ." Căn cứ Nam Cấm quân phó thống lĩnh Hồng Uy miêu tả, hoàng hậu gặp chuyện thời điểm, hư hư thực thực xuất hiện có dịch dung giả mạo hoàng hậu người. Hồng Uy đã đem việc này thông báo tập sự sưởng, Lục Phiến môn cùng Thuận Thiên phủ nha môn, thậm chí đem việc này thông báo mục gia. Giả mạo hoàng hậu việc này không thể coi thường, đã dẫn phát cửa ải cực kỳ lớn quản. Bây giờ toàn thành trong bóng tối rất nhiều nhãn tuyến, đều đang tìm kiếm cả gan giả mạo hoàng hậu người. Chân hoàng hậu một khi bạo lộ, trong khoảnh khắc liền là vô số minh thương ám tiễn. Ta sẽ hết sức quản chế, nếu có gió thổi cỏ lay, trước tiên thông chi ngươi. Lương Tiến nghe xong hiểu được, đơn giản tới nói liền là vừa ăn cướp vừa la làng. Giả hoàng hậu đám người kia phát hiện chân hoàng hậu được cứu đi phía sau, làm phòng ngừa chân hoàng hậu xuất hiện chọc thủng bọn hắn nói láo, cho nên đánh đòn phủ đầu, trực tiếp trả đũa. Bây giờ hàng giả ngồi vững thấp cùng, được tôn sùng là chất vượng, mà hàng thật lưu lạc tại bên ngoài, ngược lại thành người người đều đánh hàng giả. Một khi hành tung để lộ, gặp phải chính là giả hoàng hậu thế lực cùng không rõ chân tướng thế lực hai tầng rào sát. Thậm chí không ít người sẽ trong bóng tối hạ thủ ý đồ diệt khẩu. Đối cái này, Lương Tiến cũng không quá lo lắng. Thật liên là thật. Giả lại thế nào như, đều chú định sẽ có sơ hở. Nhưng mà muốn đem chân hoàng hậu lợi dụng được, đem nàng tác dụng phát huy đến lớn nhất, như thế e rằng đến thay cái phương thức. Lương Tiến hơi suy nghĩ một chút, đối Triệu Bảo nói, "Triệu Bảo, muốn phá vấn này, cần đến chân hoàng hậu tín nhiệm cùng phối hợp. Tiếp xuống, cần ngươi hết sức giúp đỡ, diễn một tuần kịch." Lập tức, Lương Tiến tại trên vách tường, đem kế hoạch của hắn viết cho Triệu Bảo. Triệu Bảo nhìn xong, như có điều suy nghĩ. Đến cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên, "Tiến ca, ta bên này không có vấn đề. Chỉ là muốn tìm đáng tín nhiệm người hỗ trợ, e rằng không dễ dàng." Triệu Bảo mới lên làm tam đương đầu, tuy là có thể sử dụng rất nhiều người, nhưng còn không có bồi dưỡng được mình có thể tín nhiệm tâm phúc. Trong đại như thế sự tình, không có thể tin người tuyệt đối không được. Lương Tiến thì nói, "Chuyện này giao cho ta, tìm người tốt phía sau, chúng ta liền bắt đầu hành động." Hai người thương nghị đã định. Lúc này, Cửu Không Vô Giới kinh khư bên trong chém giết đã chuẩn bị kết thúc, hắc ảnh thưa thất rất nhiều, gió lạnh tiếng rít lộ ra càng thê lương. Trong mắt Triệu Bảo chiến ý lại cháy, đối Lương Tiến khắc xuống một câu cuối cùng, "Ta tiếp tục đi tôi luyện một phen." Tiến ca bảo trọng. Dứt lời, thân hình hắn thoáng qua, xông ra Tuy Phong lâu, chủ động đón lấy còn sót lại cường đại hắc ảnh. Lương Tiến theo sau cũng thối lui ra khỏi Cửu Không Vô Giới. Ý thức trở về, Lương Tiến vẫn như cũ thân ở cái kia tản ra âm hàn chi khí khoáng thạch mật thất. Đèn dầu như đậu, ánh sáng mở nhạt choáng miễn cưỡng xua tán một mảnh nhỏ hắc ám. Hoàng hậu Mục Tòng Sương vẫn như cũ hôn mê dưới đất, hô hấp đều đặn. Lương Tiến quét nàng một chút, trong lòng đã không càng nhiều nghi vấn. Nên biết bí mật đã từ trong miệng nàng ép hầu như không còn. Bây giờ hoàng đế đại nạn sắp tới, kinh thành thế cục như là gần nổ tung thùng thuốc nổ, mỗi một khắc đều cực kỳ trọng yếu, dù không được hắn lại tại cái này chậm rãi khai thác. Hắn không lại trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi mật thất, dọc theo quanh co tính mịch địa đạo trở về mặt đất. Địa đạo lối ra, nguyên bản ẩn nấp tại một tòa không đáng chú ý đá xanh cầu nhỏ phía dưới, dưới cầu nước sông dốc rách, thường có hoán ý phục phụ nhân cùng lui tới thuyền hàng. Nhưng giờ phút này, cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Lương Tiến đẩy ra ngụy trang xảo diệu lối ra phiến đá, không khí thanh tân tràn vào xoắn núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cầu nhỏ còn tại, cũng đã trở thành một tòa to lớn trong dinh thự cảnh quan lâm viên một bộ phận. Dưới cầu không còn là chảy xuôi nước sông, mà là một dòng dẫn vào nước chảy trong suốt hồ nước, cá chép quan thai bơi bơi. Hồ nước xung quanh, đình ngài lầu các đơn giản quy mô, núi giả xen vào nhau, hoa mộc sum suê. Nguyên bản cầu ngoại không, bờ sông đã bị tường cao vòng lên, đường sông cũng bị nhân tạo đổi đường, từ dinh thự một bên kia ngoằn ngoèo mà qua. Tòa này dựa vào địa đạo lối ra bí mật xây dựng, chiếm diện tích rộng lớn dinh thự, chủ thể công trình tại Thái Bình đạo hạch tâm thành viên ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, đã ở mấy ngày trước lặng yên làm xong. Gạch xanh ngói đen, mái cong đấu cùng, khí thế bất phàm, nhưng lại vì khuyết thiếu nhân khí mà lộ ra đặc biệt chống trải tịch mịch. Gió nhẹ thổi qua mới gặp hạn rừng trúc, phát ra tiếng vang xào xạc, tăng thêm mấy phần thanh lãnh. Lương Tiến đứng ở bên hồ nước, vẫn nhìn tòa này mới tinh lại yên tĩnh trạch viện. Cái này to như vậy trạch viện mới xây hảo không mấy ngày, Lương Tiến còn chưa kịp thỉnh nhậm Hà gia bộc nha hoàn. Nơi này cũng nên thêm chút người. Nói xong sau đó, thân hình hắn thoáng qua, lặng yên không một tiếng động lật qua tường cao, biến mất ở kinh thành rắc rối phức tạp đường phố trong bóng râm. Thành Đông, Nhạn Quy Hạ, thấp bé phòng xá chen kề cùng một chỗ, vách tường pha tạp, trong không khí tràn ngập bụi lửa, nước bẩn cùng khói bếp hỗn hợp phức tạp mùi. Một tòa nhà dân nóc nhà, hai cái trẻ tuổi thân ảnh rúc vào với nhau. Quý phi, thiếu niên cho dù ngồi tại trên nóc nhà, thân hình cũng rắn giỏi như không ra khỏi vỏ đao. Bên cạnh hắn tựa sát một cái tên gọi Tiểu Nhu thiếu nữ, vải thô quần áo tẩy đến trắng bệnh, lại không thể che hết nàng giữa lông mày trong suốt cùng linh động. Ánh mắt của bọn hắn vượt qua dưới chân lộn xộn chen chúc nóc nhà cùng chật hẹp như ruột đường tắt, nhìn về phía phương xa phiến kia bị tường cao vây quanh, đen nuốt khu vực có ánh. Nơi đó là quyền quý phủ đệ khu. Dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đình viện chỗ sâu lộ ra kỳ hoa dị một đường nét, tại bố trí tỉ mỉ đèn lồng chiếu rọi, thư triển không thuộc về xóm nghèo tao nhã tư thế. chỉ là những cái kia mơ hồ màu xanh biết ấm áp ánh sáng, đối với quen thuộc nhạn quy hạng đơn điệu u ám hai người tới nói, đã là xa xỉ nhất tranh phong cảnh. Chương 631, Thiên Tâm Kiếp 4, chương 631, Thiên Tâm Kiếp 4, Tiểu Nhu đem đầu nhẹ nhàng tựa ở quý phi cũng không rộng lớn lại vững chắc như nhàm trên bờ vai, đôi mắt vì khát khao mà tình tinh sáng sáng, phi ca, muốn có thể một mực như vậy nhìn xem, cũng rất tốt. Nàng nói liên miên phát họa lấy tương lai, nhưng lại nhanh chóng bị hiện thực lạnh giá hàng rào vòng hồi, chờ chúng ta tích lũy đủ tiền, liền cho bản gia nóc phòng lại thêm tầng một. Phía trên trải lớn ngói xanh, gió pha không thấu loại kia. Nàng lập tức lại bản thân phủ định lắc đầu, vẻ ngón tay tính toán, không được, lao địa cơ sở là không chịu được. Muốn ra cố liền đến đục mặt đất ra cố nền tảng, phía dưới kia nhà nhưng là đến phá hủy. Nàng buồn rầu nhíu lên tú khí lông mày, cuối cùng như là nhặt được bảo bối hài tử, thỏa mãn lần nữa theo gấp quý phi, ai nha, không muốn. Hiện tại cứ như vậy liền đỉnh tốt. Quý phi lại đột nhiên ngồi ngay ngắn, một cỗ không cam lòng hỏa diễm tại hắn tuổi trẻ mà sắc bén trong con ngươi bốc cháy. Hắn buông ra Tiểu Nhu, bàn tay lớn nắm chặt dựa nghiêng ở bên người hậu bối khảm đào trôi đao. Trong ngõ nhỏ bay tới rượu mạnh khí cùng hài đồng tiếng khóc giống, giờ phút này đều thành kích thích hắn dã tâm bối cảnh âm thanh. Hảo, thanh âm hắn không cao, lại như kéo căng dây cùng, ẩn chứa lực lượng, đây coi là cái gì hảo? Ta không tin ta quý phi sẽ nghèo cả một đời. Ta không tin ta quãng đời còn lại muốn vùi ở cái này nhạn quy hạng, người lấy cái này phá ngõ nhỏ mùi thối, nhìn xem người khác vọng tộc đại viện chảy nước miếng. Hắn đột nhiên đứng lên, gió đêm lay động hắn trên trán có chút xốc xếp tóc rối. Hắn thò tay chỉ hướng phương xa phiến kia bị đèn đuốc phát họa ra hoa lệ đường nét, cánh tay căng thẳng, mang theo một loại gần như tuyên thệ dứt khoát. Ta nghe người ta nói, trên giang hồ ngũ phẩm liền là cao thủ chân chính, chỉ cần ngũ phẩm liền có thể hoành hành một phương, vang bạc tài bảo dễ như trở bàn tay, được người kính ngưỡng, không cần tiếp tục nhìn người sắc mặt. Bộ ngực của hắn lên xuống, trong mắt lóe ra gần như của nhiệt chỉ, mà ta đã là lục phẩm. Tiểu Nhu, ngươi nhìn xem, không dùng đến 2 năm, ta nhất định có thể bước vào ngũ phẩm. Hắn xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhu, phản phất muốn đem tín niệm này cũng ghi dấu ấn vào trong lòng của nàng. Đến lúc đó, ta muốn quang minh chính đại ở vào dạng kia trong phòng, gạch xanh ngói xanh, vọng tộc đại viện. Ta muốn đem cha mẹ ta, đem ngươi Tiểu Nhu đều tiếp đi vào, để các ngươi không cần tiếp tục phải làm ngày mai mét phát sầu, không cần tiếp tục phải sợ trong ngõ nhỏ lưu manh vô lại quấy rối. Chúng ta muốn qua chân chính ngày tốt lành. Tiểu Nhu ngước nhìn hắn, trời chiều tà dương phát họa ra hắn tuổi trẻ mà tràn ngập góc cạnh bên mặt, trong ánh mắt kia nóng rực cũng không thể nghi ngờ tự tin, như nam châm đồng dạng một mực hút vào nàng. Trong lòng nàng rung động dòng nước ấm, xen lẫn đau lòng cùng sùng bái. Nàng phi ca, liền nên là dạng này đỉnh thiên lập địa dáng dấp. Nàng nhu nhu cười, sóng mắt lưu chuyển, phi ca, ngươi hiện tại đã là lục phẩm võ giả, tại chúng ta nhạn quy hạng, người nào không biết sự lợi hại của ngươi. Ngươi nếu là muốn tìm phần an ổn chuyện này, kỳ thực có thể đi. Quý phi như là bị kim đâm một thoáng, đột nhiên cắt ngang nàng, ta biết ngươi muốn nói gì. Thanh âm hắn đột nhiên nâng cao, mang theo một cố kiệt ngạo lệ khí, cho những cái kia ngồi không mà hưởng lão gia môn trong nhà hậu viện. Túi đầu không lưng, nhìn người ánh mắt, ta quý phi không được. Gia nhập những cái kia hiếp yếu sợ mạnh bang phái, đi cướp nghèo khổ máu người đổ mồ hôi tiền. Phi, ta càng không lọt mắt. Hắn đột nhiên vung tay lên, khảm đao ở trong màn đêm vạch ra một đạo lạnh lẽo hồ quang. Lão thiên gia đem ta quý phi sinh hạ tới, không phải cho người làm chó săn, không phải tới làm những cái này hạ lưu câu đương. Ta sinh ra liền là tới làm đại sự, hiểu không? Đại sự. Hắn lồng ngực kịch liệt lên xuống, phản phất có vô tận lực lượng không chỗ phát tiết. Hiện tại chỉ là còn không chờ đến cơ hội kia. Tiểu Nhu, ngươi nghe qua thời thế tạo anh hùng ư? Kinh thành muốn loạn, ta có thể cảm giác được. Hai ngày này liền vương gia cùng hoàng hậu đều gặp chuyện, chỉ cần gió nổi mây phun, ta quý phi chắc chắn xông ra một phen sự nghiệp. Đến lúc đó, ta muốn để toàn bộ kinh thành đều biết nhạn quy hạng quý phi danh tự. Tiểu Nhu bị hắn trong lời nói hào hùng cùng lệ khí chấn đến hơi hơi ngửa ra sau, nhưng nhìn xem trong mắt hắn cái kia cơ hồ muốn bốc cháy lên giá vọng, phần kia thuộc về thiếu nữ nhu tình nhanh chóng hóa thành càng sâu hâm mộ. Nàng dùng sức gật gật đầu, vừa muốn nói gì, cơ hội, ta cho ngươi. Một cái lạnh giá, yên lặng, không có dấu hiệu nào âm thanh, giống như quỷ mị tại phía sau bọn họ băng lên. Thanh âm không lớn, lại như một đạo kinh lôi bổ vào yên tĩnh nóc nhà. Ai? Quý phi toàn thân bắp thịt nháy mắt kéo căng, lông tơ dựng thẳng. Hắn đột nhiên quay người, khảm đao sang sảng một tiếng đưa ngang trước người, động tác nhanh như thiểm điện, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Hắn là lục phẩm võ giả, cảm quan viễn siêu người thường, trong vòng 10 trượng gió thổi cỏ lay đều khó mà trốn qua cảm giác của hắn. Nhưng người này, là lúc nào đi lên? Hắn lại không có chút nào phát giác. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo nháy mắt từ xương cột chui lên đỉnh đầu. Tiểu Nhu phản ứng lại dĩ nhiên nằm ngoài dự tính. Cơ hồ tại quý phi xoay người đồng thời, nàng đã bổ lấy trong tay một khối đệm nóc nhà, góc cạnh rõ ràng một nửa gạch xanh, nhìn cũng không nhìn, dùng hết lực khí toàn thân hướng về âm thanh nguồn gốc phương hướng mạnh mẽ đập tới. Động tác dứt khoát tàn nhẫn, mang theo xóm nghèo thiếu nữ tại vô số lần trong xung đột luyện thành bản năng. Nàng biết được quý phi một nhà đã từng sai lầm hắc bang, vì thế chịu không ít khổ. Lúc này Tiểu Nhu còn chỉ coi là hắc bang lên trước phục thù, cho nên nàng lập tức liền chuẩn bị trợ giúp quý phi một chỗ chiến đấu. Tiểu Nhu đừng động. Quý phi quát chói tai, tay trái như điện lộ ra, tinh chuẩn chế trụ Tiểu Nhu nện gạch cổ tay, cứ thế mà dừng lại động tác của nàng. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nóc nhà giáp danh thân ảnh, nhìn xem trường kia quen thuộc mặt. Quý phi trong mắt kinh hãi nhanh chóng bị một loại phức tạp tâm tình thay thế, đúng, là ngươi. Thanh âm của hắn mang theo một chút không dễ dàng phát giác khô khốc. Tiểu Nhu bị Quý Phi bắt được cổ tay, cục gạch rời tay rơi vào trên mảnh ngói phát ra trầm đục. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn về phía người tới, lại nhìn một chút Quý Phi dị thường phản ứng, trong mắt to tràn ngập mở mịt cùng cảnh giác. Lương Tiến ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tiểu Nhu trương kia tràn ngập đề phòng cùng giá tính mặt đỏ, cuối cùng rơi vào Quý Phi trên mình. Ánh mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, phản phất vừa mới khối kia kém chút đập trúng hắn cục gạch chỉ là phất qua một hạt bụi. Nếu là nguyện ý đánh cược tính mạng liệu một cái, vậy liền một người, đi theo ta. Chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 1, chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 1, thanh âm Lương Tiến không có bất kỳ lên xuống, như cùng ở tại kể một sự thật, lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ nhúc đích, phản phất chỉ là bị gió đêm thổi lất phất một thoáng, cả người liền đã từ nóc nhà biến mất. Sau một khắc, hắn đã như một mảnh lá rụng lặng yên không một tiếng động bay xuống ở phía dưới u ám trong hẻm nhỏ, cũng không quay đầu lại hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Quý Phi không chút do dự, hắn đột nhiên buông ra Tiểu Nhu cổ tay, trong mắt thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng dứt khoát hào quang. Đó là thú bị nhốt nhìn thấy cửa ra duy nhất lúc ánh mắt. Phi ca. Tiểu Nhu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng lo âu nồng đậm, nàng theo bản năng bắt được Quý Phi góc áo. Quý Phi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhu. Trong ánh mắt kia nóng rực hơi trì hoãn, đổi lại một vòng trấn an vội vàng, đừng sợ. Là hắn. Hắn sẽ không lừa ta. Càng sẽ không hại ta. Hắn dùng sức nắm chặt lại Tiểu Nhu lạnh buốt tay, ngựa khí chém đinh chặt sắt, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói, chỉ cần hắn cần, ta Quý Phi cái mạng này, tùy thời có thể cho hắn. Nói xong, hắn không còn lưu lại, đột nhiên tránh thoát Tiểu Nhu tay, nhún người nhảy xuống nóc nhà. Tại rơi xuống lúc một cái đơn giản dễ dàng quay cuồng từ bỏ lực đạo, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, hướng về Lương Tiến biến mất phương hướng chạy như điên. Trong mặt thất, Mục Tòng Xương trong mơ mơ màng màng, lại lần nữa thanh tỉnh lại. Lạnh lẽo thấu xương, như vô số cái tỉ mị cương châm, không lọt chỗ nào chui vào nàng cốt thủy, để nàng cho dù tại trong hôn mê cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ. Thân thể bị thô ráp cứng cỏi dây thừng chăm chú buộc chặt, xếp vào da thịt khổ sở đã chết lặng. Trong miệng đút lấy vải bố tản ra khó nói lên lời mùi vị khác thường, để nàng buồn nôn ngạt thở. Tuyệt vọng nhất chính là hắc ám. Dây nặng khăn trùm đầu ngăn cách hết thể tia sáng, tước đoạt nàng cuối cùng một chút nhận biết ngoại giới khả năng. Nàng không biết rõ chính mình bị cầm tù bao lâu. Thời gian tại nơi này mất đi ý nghĩa, chỉ còn dư lại vĩnh hằng lạnh lẽo, hắc ám, trói buộc cùng đi sâu linh hồn sợ hãi. Nàng như một kiện bị tùy ý vứt vải rách hoa, cuộn tròn tại cái này như địa ngục địa phương. Nô. Một tiếng mỏng manh rên rỉ từ bị ngăn chặn trong cổ họng tràn ra. Thân thể vì lạnh lẽo cùng khó chịu mà nhẹ nhàng bật mèo một thoáng, thô ráp dây thừng ma sát làn da, mang đến một trận đau nhói. Hoàng hậu nương nương, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Cái tiếng như là như ác mộng âm thanh lạnh giá, không có chút nào báo trước vang lên, gần trong gang tấc. Mục Tòng Xương thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức không cách nào khống chế run lẩy bẩy. Trái tim như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, cơ hồ ngưng đập. Là hắn, tên ma quỷ kia. Sợ hãi như là lạnh giá rắn độc nháy mắt cuốn chặt trái tim của nàng, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình răng bởi vì cực độ sợ hãi mà khanh khách rung động âm thanh. Nàng đã từng bị cái thanh âm này chủ nhân đạp tại dưới chân, hoàng hậu tôn nghiêm cũng bị theo đó triệt để nghiền nát. Phía sau ký ức của nàng đã trải qua bắt đầu hỗn loạn, nàng thậm chí không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết thời gian qua bao lâu, thậm chí không biết rõ vì sao chính mình đều là trần trần mê man. Nhưng nàng biết được, nhất định là người mang mặt nạ này cho chính mình phục dụng dược vật nguyên nhân. Nàng chỉ mơ hồ nhớ, nàng tựa hồ tại trong mơ mơ màng màng, cùng người mang mặt nạ này hàn huyên rất nhiều. Nàng liền giống như uống rượu say không quản được miệng đồng dạng, nhịn không được thổ lộ hết, nhịn không được chậm rãi mà nói. Nhưng cụ thể nói chút gì, nàng lại trọn vẹn nhớ không rõ. Đột nhiên, một chân đá nàng một thoáng. Cái này hù dọa đến Mục Tòng Xương nhịn không được thét lên, toàn thân càng là run rẩy không ngừng, sợ đến nước mắt chảy xuôi đi ra. Nàng sợ cái thanh âm này chủ nhân, bởi vì người đeo mặt nạ kia, để nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, để nàng biết tại tử vong trước mặt vô luận là hoàng hậu vẫn là dân nữ đều như thế mỏng manh. Đang lúc Mục Tòng Xương cho là cái nam nhân này sẽ tiếp tục làm đục nàng thời điểm, đột nhiên, người nào? Người đeo mặt nạ âm thanh đột nhiên nâng cao, tràn ngập kinh nộ. Ngay sau đó, ngoài mật thất hẹp dài hành lang bên trong, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng chém giết. Thương, là lợi khí mãnh liệt va chạm sắc nhọn vang. Bành, là nặng nề trưởng lực đánh vào trên vách đá nặng nề nổ mạnh, toàn bộ mật thất đều phảng phất theo đó chấn động, dì rào rơi xuống cho bụi. Ai da, ngắn ngủi thê lương bí thảm. Phốc phốc, lợi nhận vào thịt chầm đụng. Hỗn loạn tiếng bước chân, tiếng giống, sắp chết tiếng rên rỉ đàn sen vào nhau, từ xa mà đến gần, điên cuồng trùng kích Mục Tòng Xương mà nhĩ. Tranh đấu dư ba thậm chí có thể để nàng cảm nhận được mặt đất rung động cùng kình phong thổi qua vách đá mang tới tiếng nghẹn nào. Ác ma kia hình như cũng gia nhập chiến đoàn, phát ra chấn nộ gào thét, tiểu tử, dám đến nơi này xen vào chuyện bao đồng, đi chết đi. Thanh âm của hắn mang theo cuồng bạo sát ý, hiển nhiên gặp được cường địch. Chiến đấu âm thanh gần đến đáng sợ, phản phất ngay tại mật thất ngoài cửa. Mục Tòng Xương hù dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng co người lên, hận không thể đem chính mình rút vào lạnh giá đá trong lòng đất. Mỗi một lần tiếng va chạm đều để nàng toàn thân run lên, mỗi một lần tiếng kêu thảm thiết đều để trái tim nàng đột nhiên ngừng. Nàng không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy chính mình như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể bị cái này cuồng bạo chém giết triệt để xé nát. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ vô cùng dài đằng đẵng. Đinh hai nhức góc tiếng chém giết giống như là thủy triều bỗng nhiên tối lui. Mật thất lâm vào một loại quỷ dị, làm người hít thở không thông tĩnh mịch. Chỉ còn dư lại nàng nặng nề mà sợ hai tiếng thở dốc, tại phong kín trong không gian dị thường rõ ràng. Ngay tại nàng chưa tỉnh hồn, tính toán từ cái kia đáng sợ trong yên tĩnh bắt một chút tin tức thời gian. Đột nhiên, nô. Nàng toàn bộ người đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ chặn ngang bổ lấy, như gánh bao tải đồng dạng bung ra một cái cứng rắn trên bờ vai rộng. Đột nhiên xuất hiện trời đất quay cuồng để trước mắt nàng biến thành màu đen, trong dạ dày rời sông lấp biển. Gánh nàng người không có chút nào dừng lại, bước nhanh chân chạy như điên. Tiếng gió thổi tại bên tai thê lương gào thét, mất trọng lượng cảm giác cùng trọng trành làm cho đầu nàng choáng hoa mắt. Nàng có thể cảm giác được thân thể tại di chuyển nhanh chóng, cỗ kia sâu tận xương thủy, nguồn gốc từ khoáng thạch đâm hàng ngày tại nhanh chóng rời xa. Nàng bị mang ra cái tiết như địa ngục cả mỏ. Thế nhưng, muốn đi nơi đó, mới địa ngục ư? To lớn sợ hãi cùng bất lực nháy mắt chiếm lấy nàng. Chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 2, chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 2, nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra, hỗn hợp có khăn trùm đầu bên trong mồ hôi cùng cho bụi, dính dính mà lạnh giá. Nàng như một con dê đợi làm thịt, chỉ có thể ở cái này không biết trỏng trành bên trong thấp giọng nghẹn ngào, nước nợ không thôi. Chạy nhanh không biết kéo dài bao lâu. Cuối cùng, gánh nàng người dừng lại. Nàng bị cẩn thận buông xuống, hai chân chạm đến vững chắc mặt đất, lập tức bị theo ngồi tại một cái phủ lên mềm mại đệm trên ghế. Ngay sau đó, trên mình gấp xiết dây thường bị lợi nhận vũ địa cắt đoạn. Lâu không thấy thoải mái làm cho nàng cơ hồ hư thoát. Cuối cùng, cái kia bao phủ nàng không biết bao lâu dày nặng khăn trùm đầu cũng bị một cái xốc lên. Trường kỳ thân ở trong hắc ám, để hai mắt của nàng khó thích ứng đột nhiên vọt tới qua mình. Ánh sáng chói mắt tuyến như là vô số cái kim châm, mạnh mẽ đâm vào nàng lâu không thấy hết hai mắt. Mục Tòng Xương phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào, đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt lần nữa vỡ đê. Nàng theo bản năng dùng mu bàn tay che chắn tia sáng, qua một hồi lâu, mới dám thử nghiệm chậm rãi mở ra một cái khe hở. Mơ hồ tầm mắt từng bước rõ ràng, nàng phát hiện chính mình thân ở một gian rộng lớn sáng rực gian phòng. Vách tường tuyết trắng, còn tản ra tươi mới vôi gây mũi mũi, hiển nhiên là mới kiến không lâu. Bàn ghế bày biện đơn giản lại sạch sẽ chỉnh tề. Ngoài cửa sổ đầu nhập ánh nắng ấm áp mang đến một loại gần như hư ảo cảm giác an toàn. Mà trước mặt của nàng, hai tên nam tử quỳ một chân trên đất, đầu thật sâu rũ xuống, tư thế cung kính vô cùng, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Còn mời nương nương thứ tội. Mục Tòng Xương trái tim còn đang cuộn loạn, nàng mờ mịt nhìn trước mắt hai người, nơi này không phải quen thuộc hoàng cung, bọn hắn cũng không phải thân mang cung đình áo giáp thị vệ. Sống sót sau hai nạn hoảng hốt cùng to lớn tin tức chênh lệch để nàng nhất thời vô pháp phản ứng. Ngươi, các ngươi là ai? Thanh âm của nàng khàn khàn khô khốc, mang theo kiếp nạn sau suy yếu cùng thật sâu lo nghĩ. Vị bối phía trước nam tử trẻ tuổi hơi hơi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cung kính rủ xuống nhìn mặt đất. Mục Tòng Xương thấy rõ mặt của hắn, khuôn mặt trắng non thanh tú, không cần, khí chất âm nhu, trong ánh mắt lộ ra một loại siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng sắc bén. Nô tỳ chính là tập sự xưởng Tam đương đầu, Triệu Bảo. Nam tử trẻ tuổi rõ ràng trả lời. Một cái khác bị lấy nam tử cũng theo đó ngẩng đầu. Da hắn là phơi gió phơi nắng sau màu đồng cổ, thân hình rắn giỏi như giáo, ánh mắt sắc bén như chim ưng lại tràn ngập tính xâm lược. Tại tiếp xúc đến Mục Tòng Xương ánh mắt nháy mắt hơi hơi đưa mắt nhìn một chút, liền lại cung kính rũ xuống, mang theo binh nghiệp đặc lưu tiên cường khí tức. Thuộc hạ là Nam Cấm quân tế Liêu Doanh kỳ tổng, Lương Tiến. Thanh âm của hắn trầm thấp mạnh mẽ, như là sắt thép va chạm. Tập sự xưởng Tam đương đầu, Nam Cấm quân kỳ tổng. Mục Tòng Xương hỗn loạn suy nghĩ khó khăn vận chuyển. Tập sự xưởng Tam đương đầu dễ người tin tức nàng hình như có nghe thấy, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này không khỏi còn quá trẻ. Tam đương đầu vị trí như thế nào trọng yếu? Tập sự xưởng đốc chủ Vương Cẩn như thế nào như vậy dùng người? Mà cái kia kỳ tổng Lương Tiến, một cái nho nhỏ kỳ tổng. Tại Cấm quân hệ thống bên trong, đây bất quá là tầng dưới chót sĩ quan, ngày bình thường ngay cả tiếp cận tư cách của mình đều không có. Vì sao nghĩ cách cứu viện hoàng hậu loại này rất nhiều đại sự, cuối cùng vì gối trước mắt không phải Nam Cấm quân thống lĩnh đệ nhất thủ chính, thậm chí không phải phó thống lĩnh Hồng Y, mà là một cái không có danh tiếng gì kỳ tổng. To lớn nghi ngờ nháy mắt bao phủ Mục Tòng Xương vừa mới bung lỏng một chút tâm thần. Nàng xem kỹ lấy quỷ dưới đất hai người, ánh mắt sắc bén, tính toán từ trên mặt bọn hắn tìm ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Lương Tiến hình như sớm đã dự liệu được nàng lo nghĩ, không cần nàng lần nữa đặt câu hỏi, liền ngẩng đầu trầm giọng nói, "Nương nương dung bẩm." Phía trước hai ngày, thuộc hạ cùng đồng bạn tại Thanh Loan Phong phụ cận trong núi rừng đặt thành, trong lúc vô tình đánh vỡ một nhóm mang mặt nạ hung đồ, chính giữa cưỡng ép lấy một vị bị trói phu nhân vội vàng tiềm hành. Thuộc hạ coi quần áo khí độ, trong lòng kinh nghi, trong bóng tối theo đuôi, cuối cùng xác nhận bọn hắn chỗ ẩn thân. Càng giật mình cái kia bị cưỡng ép quý nhân, đúng là nương nương phụ giá. Lang bảo đảm nương nương chủ đáo, thuộc hạ chỉ có thể đem cái này kinh thiên bí văn mật báo tại tin được quen biết cũ, tập sự xưởng tân nhiệm Tam đương đầu Triệu Bảo đại nhân. Triệu Bảo cũng đúng lúc đó khẽ bước cằm, tiếp lời nói, nô tỳ tiếp vào Lương Kỳ tổng mật báo, kinh hãi vạn phần. Biết rõ việc này quan hệ đến quốc bản, một cái tác động đến nhiều cái, cho nên đích thân cùng Lương Kỳ tổng tỉ mỉ chủ tính, chu mật bố trí, tại vừa mới tập kích tạc tổ. May nhờ thiên hữu nương nương, một phen huyết chiến, cuối cùng rồi sẽ tập nhân toàn bộ chu sát, đem nương nương từ ma trưởng bên trong cứu ra. Nơi đây là nô tỳ trong kinh thành một chỗ tuyệt đối bí mật, mới xây không mở dinh thự, nội ngoại đều do đáng tin người trấn giữ, nương nương đều có thể yên tâm. Mục Tòng Xương nghe lấy bọn hắn tự thuật, căng cứng tiếng lòng lại sơ sơ lỏng lẻo mấy phần. Thoát đi cái kia hắc ám quan mỏ, tắm rửa tại quang minh phía dưới chân thực cảm giác, cùng hai người trong lời nói toát ra cung kính cùng nghĩ cách cứu viện sự thật, để nàng vẫn chưa hết sợ hãi tâm cuối cùng trở xuống thực. Nàng theo bản năng thẳng người lưng, cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng phần thuộc về hoàng hậu ung dung cùng uy nghiêm, chính giữa một chút lần nữa ngưng kết tại nàng trên trán. Nàng chính giữa từ cái kia tù nhân biến trở về hoàng hậu, đã đem bản cung cứu ra hiểm cảnh. Thanh âm Mục Tòng Xương khôi phục quen có thanh lãnh, mang theo xem kỹ ý vị, vì sao không lập tức hộ tống bản cung hồi cung? Ngưng lại ở đây là đạo lý gì? Ánh mắt của nàng như lũ băng, đâm về Triệu Bảo. Triệu Bảo đầu rủ xuống đến thấp hơn, âm thanh mang theo đắng chát cùng bất đắc dĩ, khởi bẩm nương nương, không phải nô tỳ không nguyện, mà là cung thành bên trong, giờ phút này chiếm cứ một cái cùng nương nương hình dáng tướng mạo không hai yêu nữ. Nàng đã chiếm đoạt phượng vị, điên đảo càn khôn. Đáng hận hơn người, kẻ này lại trả đũa, vu oan nương nương ngài mới là giả mạo người. Bây giờ tập sự xưởng, Lục Phiến môn, Thuận Thiên phủ nha môn, thậm chí Mục gia đều đã thu đến hải bộ văn thư, toàn thành. Không, là cử quốc trên dưới, đều tại điên cuồng lùng bắt giả mạo hoàng hậu khâm phạm. Hắn khó khăn nói ra mấy chữ cuối cùng, ngữ khí tràn ngập bi phẫn. Cái gì? Mục Tòng Xương như bị sét đánh, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Trong đầu nháy mắt hiện lên bên dưới vách núi cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc nữ nhân. Nàng dĩ nhiên thật thành công. Chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 3, chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 3, một cỗ lửa giận ngập trời hỗn hợp có bị tiết độc cảm giác đục nhã, nháy mắt vỡ tung nàng vừa mới xây dựng trấn định. Càn rỡ. Mục Tòng Xương một trường trùng điệp vỗ vào bên cạnh gỗ chắc trên bàn, chấn đến cốc trà rung động. Nàng lông ngực kịch liệt lên xuống, mắt phượng trợn lên, bên trong thiêu đốt lên kinh người nộ hỏa cùng sát ý, bản cung là tiên đế khâm định, vạn dân kính ngưỡng nhất quốc chi hậu. Mục gia đích nữ, cái kia yêu nghiệt tính là thứ gì? Nàng mới là thiên đao vạn quả giả mạo người, loạn thân tặc tử. Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn phẫn nộ mà sắc nhọn run rẩy, vang vọng tại trống trải nhà mới bên trong. Triệu Bảo cùng Lương Tiến túi đầu không nói, yên lặng thừa nhận hoàng hậu lôi đỉnh chi nộ. Bọn hắn biết, giờ phút này bất kỳ giải thích nào đều là tái nhận, chỉ có chờ đợi chính nàng tiêu hóa cái này hiện thực tàn khốc. Hung nộ sau đó, là lạnh giá cảm giác ngạt thở. Mục Tòng Xương như là bị rút khô khí lực, trung điệp té ngồi về trên ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng gấp rút thở hổn hển, ngón tay vô ý thức nắm chặt hoa lệ bảy cư. Qua thật lâu, cái kia vì phẫn nộ mà run rẩy thân thể mới dần dần bình ổn lại, nhưng ánh mắt lại biến có thể so sắc bén cùng lạnh giá. Nàng lần nữa nhìn về phía Lương Tiến cùng Triệu Bảo, lần này trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng xuyên thủng nhân tâm lực lượng. Ngươi, một cái nam cấm quân nho nhỏ kỳ tổng, nàng nhìn kỹ Lương Tiến, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Cho dù may mắn phát hiện bản cung bị cướp, theo luật đương lập tức báo cáo trực thuộc thượng quan, tầng tầng lần lượt tiến lên, cho đến cấm quân thống lĩnh. Vì sao? Ngươi lựa chọn một cấp, mà lại là càng mấy cấp, trực tiếp mật báo cho tập sự xưởng tam đương đầu. Tầm mắt của nàng chuyển hướng Triệu Bảo, mang theo càng sâu không hiểu cùng chất vấn, mà ngươi, đường đường tập sự xưởng tam đương đầu, quyền cao chức trọng, hai mắt khắp kinh thành, như thế nào lại? Tùy tiện tin tưởng một lá cờ tóm lại nói, thậm chí không tiếc một mình mạo hiểm, đi cái này hiểm chiêu. Giữa các ngươi, là quan hệ như thế nào? Cái này nhắm thẳng vào hạch tâm chất vấn, nháy mắt để bên trong căn phòng không khí lần nữa ngưng trệ. Lương Tiến nên tiếp Mục Tòng Xương xem kỹ ánh mắt trong sáng vô tư, không kiêu ngạo không tự ti, nương nương mình dám. Thuộc hạ không dám báo lên cấm quân, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Hồng Y phó thống lĩnh hộ tống giả hoàng hậu hồi cung, cử chỉ cung kính, coi như chân phượng. Hồng phó thống lĩnh là bị người lừa gạt, hay là có mưu đồ khác? Thuộc hạ thực khó phán định đoạn. Hồng phó thống lĩnh quyền cao chức trọng, tại Nam cấm quân căn cơ thâm hậu, thuộc hạ chỉ là kỳ tổng, thấp cổ bé họng, như tùy tiện báo cáo, lên án thượng quan cùng giả hoàng hậu cấu kết. Sợ chưa kịp gặp mặt thống lĩnh, liền đã gặp họa diệt khẩu. Thanh âm của hắn mang theo một loại tầng dưới chót quân sĩ bất đắc dĩ cùng dứt khoát. Thứ hai, nguyên nhân chính là Hồng Y dấu vết hoạt động khả nghi, cấm quân nội bộ phải chăng đã bị thâm nhập? Người nào có thể tin? Thuộc hạ thực không dám đánh cược. Làm bảo đảm nương nương chú đáo, thuộc hạ chỉ có thể lựa chọn một đầu. Nhìn như không hợp quy củ, lại khả năng thẳng tới tiên tính hiểm đường. Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt chuyển hướng Triệu Bảo, ngựa khí chắc chắn. Về phần thuộc hạ vì sao có thể gặp mặt Triệu đại nhân, cũng đến nó tín nhiệm. Thực vì Triệu đại nhân chính là có thuộc hạ trong cung quen biết cũ. Triệu Bảo đúng lúc đó ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đón lấy Mục Tòng Xương ánh mắt dò xét, âm thanh trầm ổn mà khẩn thiết, "Lương Lương, Lương Kỳ tổng nói câu câu là thật. Nô tỷ cùng Lương Kỳ tổng quen biết tại bé nhỏ, tương giao nhiều năm, tình như thủ túc. Nô tỷ biết do nó đối nhân xử thế trung dũng ngay thẳng, tuyệt không phải vọng ngôn sinh sự hạng người. Lần này hắn liều chết đưa tin, nô tỷ há có thể không tin? Há có thể ngồi nhìn Lương Lương gặp nạn?" Hắn thật sâu dập đầu, bây giờ, Lương Lương vô luận muốn hồi cung bình định lập lại trật tự, hay là tạm thời tránh mũi nhọn tiến về hắn, nô tỷ cùng Lương Kỳ tổng nguyện vì Lương Lương đi đầu, xông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Dạng này tình chân ý thiết tỏ thái độ, phối hợp hai người cùng kính tư thế cùng hợp lý giải thích, như cùng ở tại Mục Tòng Xương tứ cố vô thân tâm hồ bên trong tỏa ra một tảng đá lớn. Cứ việc lo nghĩ chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng trước mắt nàng nhìn quanh cái này xa lạ gian phòng, nghĩ đến cái kia trong thâm cung tu hú chiếm tổ chim khách yêu nữ cùng trải rộng kinh thành lệnh truy nã, một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng đối trước mắt hai người mơ hồ ỉ lại cảm giác bắt đầu chiếm cứ lợi thế. Mục Tòng Xương trầm mặc hồi lâu, lông mi thật dài rũ xuống, che giấu trong mắt phức tạp suy nghĩ. Cuối cùng nàng phát ra một tiếng mỏi mệt tột cùng than vãn. Cái kia than vãn bên trong tràn ngập hoàng quyền xa suốt thế lương, yêu nữ kia sau lưng tất có ngập trời thế lực chống đỡ. Nàng đã có thể man thiên quá hải, chiếm đoạt thâm cung, trong cung trên dưới sợ đã bị nó khống chế. Bản cung giờ phút này như tùy tiện hồi cung, không khác nào tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng cọp. Ngón tay của nàng vô ý thức xoắn áo bó sát sừng, thậm chí Mục gia bên trong chỉ sợ cũng sớm có nàng bố trí. Nàng dương mắt nhìn về phía Triệu Bảo, trong mắt mang theo một chút cuối cùng chờ mong. Việc này ngươi nhưng từng mật báo vương cận, nhưng từng diễn bẩm hoàng thượng. Đây là nàng có khả năng nghĩ tới cuối cùng hai chương bài. Triệu Bảo mặt lộ vẻ khó xử, âm thanh trầm thấp, hoàng thượng long thể. Vậy trầm kha khó lên, tại nhà mới tính dưỡng, không tâm phúc trọng thần không được phụ cận. Nô tỳ, vị ti chức bộ nhạn, muốn tìm diện thánh, khó như lên trời. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng cẩn thận, về phần Sừng Công. Vương Công Công suy nghĩ như biển, sâu không lường được. Giá trị loạn này cục, nô tỳ thực khó phỏng đoán Sừng Công cuối cùng sẽ đứng ở một bên nào. Việc này lớn, quan hệ đến nương nương sinh tử, quan hệ đến quốc triều căn bản, nô tỳ không dám dễ tin, lại không dám vọng động, cho nên chưa bẩm báo Sừng Công. Mục Tòng Xương nghe lấy, trong mắt cuối cùng một tia sáng cũng ảm đạm đi. Triệu Bảo lời nói như lạnh giá dao nhỏ, triệt để cắt đứt nàng một điểm cuối cùng may mắn. Liên Vương Cẩn, vị hoàng đế này tín nhiệm nhất cho săn, cũng thành nhận số. Không sai. Nàng hình như nhớ lại, gia gia của mình Mục Thương Long liền đối Vương Cẩn rất là chán ghét, thậm chí loại này chán ghét không chút nào keo kiệt triển lộ ra. Cái kia Vương Cẩn không hẳn không biết rõ Mục Thương Long thái độ đối với hắn, muốn hắn tại thời khắc mấu chốt đối Mục gia đích nữ hiệu trung. E rằng, nàng chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, tinh xảo trên mặt viết đầy mờ mịt cùng thật sâu mọi bệnh. Đừng nói là ngươi. Thanh âm của nàng mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, tràn ngập tự giễu cùng đắng chát, liền là bản cung giờ phút này. Cũng không biết, cái này to lớn kinh thành, cái này lồng lộng thành cung bên trong, đến tột cùng còn có người nào có thể tín nhiệm. Chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 4, chương 632, nghĩ cách cứu viện hoàng hậu, 4, ánh mắt của nàng chậm chậm đảo qua vẫn như cũ quỷ dưới đất Lương Tiến cùng Triệu Bảo, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, có xem kỹ, có lo nghĩ, nhưng cuối cùng, hóa thành một vòng được ăn cả ngã về không kiên quyết. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để âm thanh khôi phục lại bình tĩnh, mang theo một chút tận lực ôn hòa, bây giờ nhìn tới, bản cung duy nhất có thể cậy vào, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi hai vị. Nàng giơ tay lên một cái, âm thanh mang theo ở lâu thượng vị uy nghi, nhưng cũng nhiều một chút không dễ dàng phát giác khẩn cầu. Hai vị ái khanh, mau mau mời lên. Hôm nay ân cứu mạng, bản cung khắc trong tấm khảm. Chờ bản cung dọn sạch yêu cảnh tượng, trọng trường phượng ấn thời điểm, nhất định phải luận công hành thưởng, tuyệt không bạc đãi hai vị người trung nghĩa. Lương Tiến cùng Triệu Bảo cùng tiếng đáp, cảm ơn nương nương ân điển. Bọn hắn chỉnh trọng bái tạ sau, vừa mới đứng lên, khoanh tay đứng hầu. Mục Tòng Xương hai đầu lông mày mang theo ngưng trọng, Triệu Bảo, đem hai ngày này tình hình bên ngoài, cặn kẽ bẩm báo tại bản cung. Nàng cần biết, tại nàng bị cầm tù hắc ám thời kỳ, thiên hạ này đến tột cùng biến thành dáng dấp ra sao? Triệu Bảo lên tiếng có liền bắt đầu mạch lạc rõ ràng giảng thuật đến trận này giả hoàng hậu có liên quan sự tình. Mỗi nghe một câu, Mục Tòng Xương sắc mặt liền âm trầm một phần. Làm nàng nghe được giả hoàng hậu gặp mặt qua Đồng Sơn, Hồng Uy, Mục Uyển Dung cùng Sơn Dương Vương phía sau, không khỏi đến cắn chặt răng. Nghe tới Mục Uyển Dung đại biểu giả hoàng hậu cùng Mục gia tiếp xúc, cũng đã dẫn phát cái kia phong chỉ hướng bắc cảnh mật thư lúc, móng tay của nàng thật sâu ấn vào lòng bàn tay, trong mắt hàn quang bắn mạnh. Mà khi Triệu Bảo nói đến Trương Tiêu Phô Thiên cái địa lệnh truy nã lúc, một cỗ lạnh leo thấu xương cùng to lớn hoang đường làm cho nàng cơ hồ ngạt thở. Nàng, đại càn vương triều chính cung hoàng hậu, dĩ nhiên thành quốc gia mình tội phạm truy nã. Triệu Bảo nói xong, xuôi tay đứng nghiêm. Trong gian phòng lâm vào lâu dài yên lặng. Mục Tòng Xương ngồi tại nơi đó, như là một tôn lạnh giá ngọc điêu. Chỉ có hơi hơi bộ ngực phập phồng cùng trong mắt kịch liệt quẩn quẩn suy nghĩ, chứng minh nội tâm nàng sóng to gió lớn. Thế cục phức tạp hiểm ác, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nàng cảm giác mình tựa như một mai bị đầu nhập cuồng bạo ván cờ quân cờ, bốn mặt đều địch, mỗi một bước đều có thể là thâm nguyên. Ngoài cửa sổ, trời chiều đã rủ xuống. Triệu Bảo nhìn sắc trời một chút, cung kính con người, nương nương, không còn sớm sủa. Nô tỷ còn cần đi nhà mới một chuyến, Sưởng Công có chuyện quan trọng bàn giao, không thể không đi. Ngữ khí của hắn mang theo ấy nấy. Lương Tiến cũng ôm quyền nói, khởi bẩm nương nương, tối nay đến phiên có thuộc hạ trong doanh đang làm nhiệm vụ, cũng cần lập tức trở về Nam Cấm quân doanh trại điểm danh. Mục Tòng Xương nháy mắt bừng tỉnh, âm thanh mang theo một chút vô pháp che giấu kinh hoàng, các ngươi muốn đi? Nàng đống nhiên ngẩng đầu, vừa mới ngưng tụ một chút chấn định nháy mắt tan rã, như là người chết chìm đột nhiên mất đi duy nhất gỗ nổi. Trước mắt hai người kia là nàng giờ phút này duy nhất có thể bắt lấy, miễn cưỡng có thể xưng là người nhà tồn tại. Bọn hắn như rời khỏi, cái này to như vậy, xa lạ, nguy cơ tứ phía kinh thành, nàng còn có thể tín nhiệm người nào? Dựa vào ai? To lớn cảm giác cô độc cùng không an toàn cảm giác như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt đem nàng nhấn chìm. Lương Tiến lên trước một bước, âm thanh trầm ổn, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, nương nương không cần lo lắng. Cái này trạch mặc dù mới, cũng đã an bài thỏa đáng. Bên trong nhà còn có đáng tin người hộ vệ phục thị. Chờ nương nương thay đổi cũ váy, thuộc hạ liền đi gọi bọn hắn tới trước. Hắn chỉ bên cạnh chuẩn bị tốt một bộ dùng tài liệu nghiên cứu, tiểu dáng điệu thấp nhưng không mất hoa lệ thường phục quần áo. Chỉ là hắn chuyển đề tài, thần sắc biến đến mức dị thường nghiêm túc, mắt sáng như lúc nhìn thẳng Mục Tòng Xương. Cái này trạch bên trong chỉ có thuộc hạ cùng Triệu đại nhân biết được nương nương thân phận chân thật, những người còn lại các loại đều cho là nương nương là Triệu đại nhân an trí ở đây khách quý, đối trong cung sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vì nương nương an nguy tính, vạn mong nương nương ghi nhớ, tạm thời biến mất phượng nghi, đổi lên thường phục, chớ để lộ thân phận. Cái này là sống còn sự tình, mời nương nương nhất thiết phải cẩn thận lại cẩn thận. Nói xong, Lương Tiến cùng Triệu Bảo trao đổi một ánh mắt, hai người lần nữa không mình hành lễ, liền im lặng thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Làm cửa phòng cuối cùng lần nữa bị đẩy ra thời gian, Mục Tòng Xương đã ngồi thẳng về trên ghế, một thân thanh lịch thường phục tôn cho nàng hơi có chút tiểu tụy tái nhợt, lại vẫn như cũ không tổn hao gì phần kia khắc vào cốt tủy ung dung. Nàng hết sức duy trì lấy yên lặng tư thế. Lương Tiến đi đến, ánh mắt nhanh chóng đảo qua nàng, xác nhận không sao sau, yên lặng thu hồi bộ kia tượng trưng cho nàng vô thượng thân phận vừa bảo. Theo sau hắn rời phòng, đi tới trong tiểu viện. Trong đình viện, hai bóng người sớm đã khoanh tay đứng hầu chờ, một nam một nữ. Nam vóc dáng điêu luyện, ánh mắt sắc bén lại tràn ngập ngạo khí, chính là Quý Phi. Nữ thì là một thân thanh lịch quần áo, khuôn mặt thanh lệ dịu dàng, ánh mắt trong suốt bên trong mang theo một chút hiếu kỳ cùng căng thẳng, chính là Triệu Di Y hai người chính xác không biết hoàng hậu thân phận, Lương Tiến làm bảo mật cũng không dự định nói cho bọn hắn. Quý phi là Lương Tiến mời đến, đặc biệt đảm đương hộ viện, tránh một chút Âu đạo giả xông vào. Mà Triệu Di Y là Lương Tiến mời đến, chiếu cố hoàng hậu sinh hoạt. Vị hoàng hậu này quá mức nông chiều từ bé, đến mức ngày chỉnh sinh sống đều khó mà tự gánh vác. Vừa mới Lương Tiến tuy không phải cố tình nghe lén, làm hắn cường đại thính giác còn có thể nghe được, cái kia hoàng hậu thay quần áo khác đều muốn suy nghĩ nửa ngày, hiển nhiên nàng có rất ít cơ hội chính mình đích thân động thủ thay quần áo. Mà Quý phi cùng Triệu Di Y cũng là Lương Tiến trước mắt tương đối tin mặc cho người. Quý phi, Di Y, ta cùng Triệu Bảo không tại thời kỳ, nơi này liền giao cho các ngươi. Lương Tiến đối hai người nói, ghi nhớ kỹ ba điểm. Thứ nhất, không có chuyện gì không được chủ động cùng vị quý khách kia bắt chuyện, càng không được hỏi thăm lai lịch hắn. Thứ hai, chỉ cần nàng không rời đi trạch viện này cửa chính, vô luận có cần gì cầu, nhất thiết phải hết sức thỏa mãn, không thể lãnh đạo. Cuối cùng, Lương Tiến chậm chậm nâng lên tay, chỉ hướng góc đỉnh viện chỗ sâu một gian độc lập phòng nhỏ. Gian nhà kia cửa sổ đóng chặt, khe hở bị ván gỗ đinh đến cực kỳ chặt chẽ, liền một tia sáng đều thấu không vào. Một cái nặng nghề hoàng đồng quá lớn, một mực khóa lại cánh cửa. Thứ ba, gian phòng kia tuyệt đối không thể mở ra. Vô luận nghe được bên trong có bất kỳ động tĩnh gì, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều cách nó xa một chút. Chương 633, nhà mới hộ giá, 1, chương 633, nhà mới hộ giá, 1. Lương Tiến giao phó xong hết thảy phía sau, liền quay trở về Nam Cấm quân doanh trại. Rất nhanh, hắn liền đi theo Cấm quân đại bộ phận đội cùng nhau tiến vào trong hoàng cung, tiếp tục canh gác. Trong lúc đó, doanh tướng Lưu Thư Vân còn tới Lương Tiến nơi này thị sát một phen, hỏi thăm Lương Tiến có cần hay không tăng phái nhân thủ, hoặc là cần bổ sung vật tư. Lương Tiến tự nhiên không nguyện tăng phái nhân thủ, chỉ là nói vào thu phía sau khí trời bắt đầu chuyển lạnh, có thể cho Hoài Dương Vương gia tăng một chút y phục bị. Lưu Thư Vân đầy miệng đáp ứng rời khỏi, qua một trận thật là có người đưa tới y phục bị. Đêm đã khuya, bốn bể vắng lặng. Cao lớn thành cung ở trong màn đêm như là ẩn nốt cự thú, đem viên náo ngăn cách tại bên ngoài. Tinh thiết lao tủ tại bó đuốc dưới ánh sáng tỏa ra vặn vẹo bóng mờ, trong lồng Hoài Dương Vương Triệu Ngự, bao bọc thảm mới, thân ảnh tại mở tối lộ ra đặc biệt tiêu điều. Lương Tiến tuần sát xong một vòng, như là thường ngày đi đến lồng sắt bên cạnh, ngồi xổm người xuống. Hắn lấy ra một cái giấy dầu bao, bên trong là mấy khối còn có dư ôn thịt khô nhào bằng bánh, từ song sắt khe hở đưa vào. Lương Tiến, vất vả ngươi. Triệu Ngự tiếp nhận đồ ăn, âm thanh mang theo gió đêm ý lạnh. Hắn cũng không lập tức đi ăn, mà là dương mắt nhìn về phía Lương Tiến, cặp kia tại nghịch cảnh bên trong vẫn như cũ sắc bén mắt mang theo một chút không dễ dàng phát giác đội vàng, bổn vương nâng ngươi mang cho thế tử lời nói. Nhưng từng đưa đến. Lương Tiến duy trì ngồi xổm dáng dấp, ngựa khi yên lặng nói rõ sự thật, vương gia, lời nói còn chưa từng đưa đến. Triệu Ngự gặm cắn thịt khô động tác đột nhiên cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu, mỡ đông dính tại tròm râu bên trên cũng không hề hay biết, vì sao? Lương Tiến cũng không có che giấu, thế tử điện hạ tính tình có chút không tốt lắm, cùng ta sinh ra điểm mâu thuẫn. Triệu Ngự nghe vậy, trầm mặc. Hắn chậm chậm thả ra trong tay đồ ăn, ánh mắt nhìn về ngoài túi thâm trầm bầu trời đêm, phảng phất xuyên thấu dày nặng thành cung. Thật lâu, hắn mới phát ra một tiếng kéo dài, tràn ngập tâm tình rất phức tạp than vãn, người đây này, không rơi xuống đáy vực, không nếm tận thói đời nóng lạnh, trái tim này, vĩnh viễn khó mà chân chính trầm tĩnh lại. Hắn thu về ánh mắt, nhìn về phía Lương Tiến, trong mắt không có trách cứ, chỉ có một loại hiểu rõ, ta cái kia bất thành khí nhi tử, cái gì bản tính, bổn vương nhất thanh nhị sở. Lương Tiến, ngươi không cần nhiều lời, nhất định là hắn kiêu căng ương ngạnh, đắc tội tại ngươi. Cái kia hôn trướng tiểu tử từ tiểu chưa ăn qua khổ gì, càng không có rơi qua khó, căn bản không hiểu đến như thế nào tôn trọng người. Hắn khoát khoát tay, ngữ khí mang theo một chút mệt mỏi thỏa hiệp, thôi. Lời kia vốn cũng không là cái gì khẩn yếu quân cơ, bất quá là chút. Như thực tế khó xử, việc này liền coi như thôi a. Triệu Ngự hiển nhiên là phi thường hy vọng Lương Tiến có khả năng chuyển lời lại, nhưng mà Triệu Ngự cũng biết mình bây giờ có việc cầu người, cũng không thể ép buộc Lương Tiến. Lương Tiến cười cười, vương gia đã nói đến phân thượng này, ta như lại từ chối, ngược lại lộ ra không biết điều. Hắn nên tiếp Triệu Ngự bỗng nhiên sáng lên ánh mắt, như vậy đi, như thế tử điện hạ chủ động tới tìm ta, ta nhất định phải bứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng điện hạ thật tốt nói chuyện, đem vương gia giao phó, một chữ không kém truyền đạt. Trong mắt Triệu Ngự tinh quang tăng gọn, phảng phất nháy mắt rót vào sức sống. Hắn đột nhiên bắt được lạnh giá lan can sát, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng mang theo một loại gần như phó thác trịnh trọng, tốt, tốt. Lương Tiến, ngươi tuy còn trẻ tuổi, phần này lòng dạ khí độ, nhưng vượt xa bổn vương sở liệu. Bổn vương quả nhiên không nhìn lầm người. Bổn vương liền viết một phần mật thư, mời ngươi giúp bổn vương giao cho Tiết Ngọc. Tiết Ngọc nhìn, chắc chắn để thế tử đến cho ngươi bồi cái không phải. Lương Tiến thế là lấy ra bút mực giấy nghiên. Triệu Ngự rất nhanh viết xong mật thư, đưa cho Lương Tiến. Lương Tiến không có hỏi nhiều, từ Triệu Ngự tay run rẩy giữa ngón tay tiếp nhận cái kia nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa vạn cân giấy dầu bao, không chút do dự nhét vào trước ngực lạnh giá thiết giáp bên trong, giáng chặt lấy trái tim vị trí. Vương gia yên tâm. Làm xong đây hết thảy, Triệu Ngự hình như nhẹ nhàng thở ra, lần nữa dựa về lạnh giá lồng sắt tường. Hắn nhìn xem Lương Tiến, trong ánh mắt nhiều một chút thôi tâm trí phúc ý vị. Lương Tiến, ngươi là có bản sự người, nhưng kỳ tổng vị trí quá thấp. Thanh âm hắn áp đến thấp hơn, cơ hồ như là thì thầm, cái này chức quan, tại cái này gần đến thao thiên cự lãng bên trong, liền một mảnh gỗ nổi cũng không bằng. Bất quá, bổn vương sẽ không để ngươi một mực vây ở chỗ nước cạn. Trước đó vài ngày, bổn vương đã nâng chút cố nhân, vì ngươi chuẩn bị một hai. Đoán trước, ngay tại mấy ngày này, trên vai của ngươi trọng trách, có lẽ có thể sơ sơ tăng thêm chút ít. Triệu Ngự điều này hiển nhiên là tại tiếp tục lấy lòng. Lương Tiến nghe vậy, không khỏi đến nghĩ đến hai ngày trước mới doanh tướng Lưu Thư Vân từng nói qua, muốn tiến cử chính mình đảm đương doanh tá. Lúc ấy Lương Tiến còn chỉ coi Lưu Thư Vân là tại bánh vẽ, cuối cùng loại này liên tiếp đề bạt mấy cấp sự tình, tại trong cấm quân thế nhưng vô cùng ý thấy. Nhưng mà ngày hôm nay Triệu Ngự nói một chút, Lương Tiến mới biết được là Triệu Ngự tại sao lương phát lực. Dùng Triệu Ngự năng lượng cùng nhân mạch, muốn đề bạt chính mình đảm đương cái doanh tá chính xác cũng không phải là việc khó. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà tận lực đè thấp tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Người tới là Ngô Hoán. Hắn cách lấy thật xa liền hướng về Lương Tiến la hét phất tay, "Lương lão đệ, nhanh, khẩn cấp quân thương nghị, tất cả kỳ tổng trở lên sĩ quan, lập tức tập hợp." Lương Tiến đối Triệu Ngự khẽ gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Ngô Hoán vừa đi, một bên kêu gọi phân tán tại các nơi trạm gác bộ hạ kỳ tổng nhóm. Mọi người tập hợp một chỗ mới đi một trận, Lương Tiến cảm thấy bất ngờ, "Nô đầu, chúng ta không tại trị phòng mở hội nghị. Cấm quân sĩ quan cần túc trực đóng giữ hoàng cung mấu chốt khu vực, cho nên trị phòng bên trong thường trực có cỡ nhỏ thiên sảnh hoặc nghị sự phòng, cung cấp thay ca sĩ quan giao tiếp nhiệm vụ, tạm thời thương lượng. Nhưng mà bây giờ mọi người tiến lên phương hướng rõ ràng không phải bọn hắn cái kia một mảnh trị phòng, mà là hướng về ngõ môn phương hướng mà đi." Nô Hoán gật đầu trả lời, "Chúng ta đi cấm quân chỉ huy nha môn tự mở hội nghị." Lời này vừa nói, làm cho Lương Tiến cùng còn lại mấy vị kỳ tổng đều cảm thấy bất ngờ. Cấm quân chỉ huy nha môn tự chính là cấm quân thiết lập trong hoàng cung hàng ngày làm việc cùng chỉ huy đơn vị, nếu là trong cấm quân sĩ quan cao cấp chỗ tồn tại. Như mọi người dạng này tiểu quan, nếu không phải cần làm việc, bằng không bình thường sẽ không đi loại địa phương kia. Nô Hoán lời nói, đông nhiên biến đến nghiêm trọng, đều giữ vững tinh thần tới, lần này hội nghị là đệ nhất thủ chính thống lĩnh chủ trì. Bên cạnh mấy vị bị triệu tập kỳ tổng nghe vậy, đều hít một hơi lãnh khí, bước chân đều theo bản năng nặng nề mấy phần. Vị này nam cấm quân thống soái tối cao, từ lúc mấy tháng trước nhậm chức đến nay, ít giao du với bên ngoài, cực ít lộ diện, hàng ngày quân vụ cơ hồ toàn bộ từ phó thống lĩnh Hồng Uy một tay khống chế. Chương 633, nhà mới hộ giá 2, chương 633, nhà mới hộ giá 2. Giờ phút này hắn đột nhiên hiện thân đích thân chủ trì quân thương nghị, nó phân lượng cùng báo trước phong bạo, để những cái này tầng dưới chốt sĩ quan cảm nhận được ngạt thở áp lực. Rất nhanh, mọi người liền đi tới cấm quân chỉ huy nha môn tự. Nơi này tới gần hoàng cung chủ yếu cửa ra vào ngõ môn, thuận tiện nhanh chóng phản ứng đột phát tình huống. To lớn thạch sư trấn thủ trước cửa, đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm, trong không khí tràn ngập một loại vô hình, làm người sợ hãi căng thẳng cảm giác. Lương Tiến theo mọi người bước vào nha môn tự cửa chính. Nội bộ bày biện đơn giản đến gần như lạnh lẽo cứng rắn, to lớn hoàng cung phòng ngự địa đồ chiếm cứ nguyên một mặt vách tường. Phía trên lít nha lít nhít ghi chú binh lực bố trí cùng trạm các điểm. Một bên kia mang theo các cấp sĩ quan danh sách cùng túc trực đồng hồ, mấy chương rộng lớn gỗ chắc trên bàn chất đống lấy tài liệu cùng lệnh tiễn. Không có dư thừa trang trí, chỉ có ở khắp mọi nơi thiết huyết cùng trật tự. Bọn hắn bị dẫn vào một gian rộng lớn trang nghiêm phòng nghị sự. Trong sảnh sớm đã tụ tập mười mấy tên thân mang áo giáp sĩ quan, phẩm giai từ doanh tá đến kỳ tổng không giống nhau. Lương Tiến đám người đi vào trong đó, đi theo kiên nhẫn đợi. Thời gian tại chậm chạp trôi qua. Cuối cùng, phòng nghị sự cửa hông bị im lặng đẩy ra. Năm tên người khoác hoàn mỹ lân giáp, khí thế trầm ngưng doanh tướng nối đuôi nhau mà vào, như là năm tòa di chuyển thiết tháp. Bọn hắn phân loại hai bên, vây quanh hai người đi vào phòng lớn hạch tâm. Bên trái một người, 50 tuổi trên dưới, vóc dáng khôi ngô hùng tráng, đen kịt trên mặt khắc đầy phong sương cùng uy nghiêm, chính là nam cấm quân phó thống lĩnh Hồng Uy. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn trường, mang theo quen có, không thể nghi ngờ lực khống chế. Mà bên phải vị kia, vừa mới xuất hiện, toàn bộ phòng nghị sự nhiệt độ phảng phất đều đống nhiên hạ xuống vài lần. Đó là một vị thân hình dị thường lão giả cao lớn, chợt nhìn lại gầy trơ cả xương. Còn tại một thân tẩy đến trắng bệnh quen cũ quan tướng bảo phục bên trong, trông giống như là khoác lên bao tải. Nhưng mà, làm mọi người ánh mắt ngưng kết, một cô vô hình hàn ý nháy mắt chiếm lấy trái tim. Cái kia cũng không phải là gầy yếu, mà là đem một thân điêu luyện tới cực điểm gần cốt áp xúc đến cực hạn. Phong điêu viên lưng, hạt thế lang hình. Nhất là làm người sợ hãi chính là hắn trên mặt cái kia cơ hồ nhấn chìm miếng mũi, rủ xuống tới ngực bụng dày đặc xám trắng trồng râu, như là sư tông xóa tung từng cục, tôn đến trương kia mặt mũi giàn mua như là thạch khắc không chút biểu tình. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, thâm thúy đến như là giếng cổ hàn đàm. Phản phất Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt cũng không cách nào khiến hắn động dung. Nam cấm quân chính thống lĩnh, đệ nhất thủ chính, tham kiến đệ nhất thống lĩnh, tham kiến Hồng thống lĩnh. Trong sảnh tất cả sĩ quan đều đồng loạt quỳ một chân trên đất, giáp la tiếng va chạm vang lên liên miên, âm thanh vang dội lại mang theo khó mà ức chế kính sợ. Lương Tiến theo lấy mọi người hành lễ, một gối chạm đất mấy mắt, hắn rủ xuống dưới mi mắt, tầm mắt lại từ đệ nhất thủ chính trên mình thoáng nhìn mà qua. Cao thủ, mà lại là chân chính từ trong núi thây biển máu bò ra tới, không che giấu chút nào bản thân phong mang cao thủ tuyệt thế. Trong quân cao thủ cùng trong chốn võ lâm cao thủ có rất lớn khác biệt. Trong chốn võ lâm võ giả ưa thích thu lại khí tức, hết sức che giấu mình thực lực, mà trong quân cao thủ thì khí tức không chút nào lại thêm che giấu, càng thêm trực tiếp. Bây giờ đệ nhất thủ chính khí tức kia cũng không tận lực phóng thích uy áp, lại như là như thực chất tràn ngập tại phòng lớn mỗi một tấc trong không khí, nặng nề đến để người hít thở nặng nề. Dù vậy, cái khác võ giả nếu là cảnh giới cùng trong mắt không đủ, cũng khó có thể nhìn ra đệ nhất thủ chính cảnh giới. Nhưng mà Lương Tiến lại thấy rõ ràng, cái này nam cấm quân thống lĩnh dĩ nhiên là một tên nhị phẩm võ giả, nó khí tức cô động tràn đầy, uy thế lâm liệt túc sát. So với hắn từng tao nộ qua đồ tà vương, lại cũng không chút nào hoàng nhiều đệ. Đệ nhất thủ chính cùng Hồng Uy xuyên qua quỳ lạy đám người, như là tách ra dòng nước đáng ẩm, đi thẳng tới chủ vị phía trước. Hồng Uy đứng hầu nó bên cạnh, thần tình trang nghiêm. Đệ nhất thủ chính thì chậm chậm xoay người, mặt hướng đen nghịt quỳ xuống một mảnh bộ hạ. Hắn cặp kia ẩn dấu ở dày đặc râu tóc sau mắt, yên lặng đảo qua toàn trường. Tất cả đứng lên. Âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm giác. Mọi người đứng dậy, xôi tay đứng nghiêm, trong sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các vị, đệ nhất thủ chính ngóc gầm thanh mở miệng, chúng ta thân là thiên tử thân quân, chịu hoàng ân, nằm trong chức trách, chỉ hộ thánh không an khang, thạch sùng cấm không ngại. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu phòng lớn nóc nhà, nhìn về phía hoàng thành bên ngoài một cái hướng khác, âm thanh đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo một loại bị xâm phạm lãnh địa manh thú nội ý, nhưng mà kim thượng di giá nhà mới tĩnh dưỡng long thể, nó thủ vệ trách nhiệm, lẽ ra từ ta cấm quân một mình gánh chịu. Cái này là thiên kinh địa nghĩa, không được nói chen vào. Đáng hận tập sự sưởng dám giả mượn hộ vệ danh tiếng, đi đi quá giới hạn thực. Ngang nhiên xua đuổi ta cấm quân tướng sĩ tại nhà mới bên ngoài, cản trở chúng ta thực hiện hộ giá thiên chức. Loại này hành vi chính là đối hoàng quyền khinh nhẫn, đối ta cấm quân tôn nghiêm trả đạp. Bản thống lĩnh tuyệt đối không cho phép. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại yên lặng mặt hồ tỏa ra cự thạch. Trong sảnh lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng hít hơi cùng rối loạn. Tất cả sĩ quan trên mặt đều lộ ra khó có thể tin chấn kinh cùng phẫn nộ. Cấm quân cùng tập sự sưởng, cùng là thiên tử chó săn, trực tiếp quyền sở hữu thiên tử quản hạt, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Bây giờ, hoàng đế bệnh nặng, dĩ nhiên cái gì quái sự đều náo ra tới. Tập sự sưởng dám trực tiếp đứng tay, thậm chí khu chủ cấm quân đối hoàng đế hộ vệ. Đây là trắng trợn khiêu khích, là đối cấm quân tồn tại căn cơ dao động. Đệ nhất thủ chính ánh mắt như là lạnh giá đèn pha, đảo qua mỗi một trường vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên. Hắn trầm giọng điểm tướng, Tế Liêu Doanh, Á Phu Doanh. Lưu Thư Vân cùng Á Phu Doanh doanh tướng lập tức cất bước ra khỏi hàng, ôm quyền đồng ý, có mặt tướng. Đệ nhất thủ chính cao giọng hạ lệnh, các ngươi nhị doanh đều ra tinh binh 500, lập tức chuẩn bị. Theo bản thống lĩnh, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, phản phất đã đâm thủng màn đêm, nhắm thẳng vào nhà mới phương hướng, thân phó nhà mới. Hộ giá. Hai vị doanh tướng ầm vang đồng ý, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Đệ nhất thủ chính ánh mắt đảo qua những sĩ quan khác, còn lại mỗi doanh thủ vững cương vị, sẵn sàng chiến đấu. Không đến quân lệnh, thiệt động người, chém. Tất cả sĩ quan nhộn nhịp đứng nghiêm, mặt tướng tuân mệnh. Chương 633, nhà mới hộ giá 3, chương 633, nhà mới hộ giá 3, thét to chấn đến phòng lớn lương trụ vang lên ong ong. Hồng Uy lên trước một bước, đang muốn vất tay truyền lệnh hành động. Đột nhiên, Lương Tiến, đệ nhất thủ chính cái kia lạnh giá không gợn sóng âm thanh, như là định thân chủ nói, vang lên lần nữa. Lần này, hắn chỉ gọi một cái tên. Trong chốc lát, toàn bộ phòng nghị sự không khí phảng phất bị triệt để dành thời gian. Mọi ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, như là vô số đạo thực chất sắc tuyến, nháy mắt tập trung tại trong đội ngũ một cái cũng không thu hút trên thân ảnh, Lương Tiến. Hồng Uy nâng tay lên cứng tại không trung, trong mắt cũng hiện lên một chút rõ ràng kinh ngạc. Theo lý mà nói bình, kỳ tổng loại này tiểu quan, còn có lẽ vào không được thống lĩnh đại nhân mà thôi. Nhưng ai cũng biết được Lương Tiến là trong quân đệ nhất thích khách đầu. Chẳng lẽ thống lĩnh đại nhân hôm nay muốn giết gà dọa khỉ? Những cái kia ngày bình thường cùng Lương Tiến có khúc mắc, hoặc đấu kỵ quan quân của hắn, trên mặt khó mà ức chế hiện ra giọng địa mai cùng xem kịch vui thần tình. Lương Tiến mặt không đổi sắc, vừa xài bước xuất hành xếp, giáp lá văn vàng, ôm quyền hành lễ, âm thanh trầm ổn như thường, có thuộc hạ. Đệ nhất thủ chính cái kia ẩn dấu ở dày đặc râu tóc sau ánh mắt, như là như thực chất rơi vào trên người Lương Tiến, đánh giá trên dưới. Chốc lát, đệ nhất thủ chính khẽ bước cằm, âm thanh vẫn như cũ nghe không ra hỉ nộ, không tệ. Nghe người vô công không tầm thường, từng tại trong doanh tranh tài, khuất nhục hành trưởng phòng tiên phong. Lời của hắn tại yên tĩnh trong tính đường vang vọng, mỗi một cái lời vô cùng rõ ràng, càng khó hơn chính là thắng mà không tiêu ngạo. Có cái này thành tích, lại đồng ý kỳ tổng vị trí, cũng không nửa phần oán hận nóng vào tâm. Dạng này đánh giá, để trong sảnh mọi người càng không nghĩ ra. Đây là ca ngợi, vẫn là muốn đẻ cho dương. Vô số đạo ánh mắt tại Lương Tiến cùng đệ nhất thủ chính ở giữa qua lại ban quan. Lương Tiến cúi đầu, thống lĩnh quá khen, thuộc hạ không dám nhận. Tất cả mọi người tiếp tục duy trì im lặng, chờ lấy nhìn đệ nhất thủ chính là muốn trị Lương Tiến đánh chết phòng thiên phong tội, vẫn là có ý định khác. Chỉ thấy đệ nhất thủ chính khẽ gật đầu, không tiêu không gấp, sát thực thuộc khó được. Theo sau hắn chuyển đề tài, ngữ khí đột nhiên biến đến lạnh lẽo cứng rắn, lại ta cấm quân thưởng phạt phân minh, dùng công trạng luận thăng thiên. Ngươi mặc dù vũ dũng, tới bây giờ lại không kích thước công tại quân phía trước. Doanh tướng Lưu Thư Vân từng mấy lần tiến cử ngươi thăng nhiệm doanh tá, bản thống lĩnh đều không cho phép. Ánh mắt của hắn quét về phía một bên có chút khẩn trương Lưu Thư Vân. Rào. Trong sảnh vang lên một mảnh trầm thấp náo động. Tất cả ánh mắt nháy mắt lại tập trung đến Lưu Thư Vân trên mình, tràn ngập kinh ngạc, không hiểu, thậm chí xem thường. Để bạt một cái đau đầu làm doanh tá. Lưu Thư Vân là điên rồi sao? Khó trách thống lĩnh một mực để ép. Lưu Thư Vân bản thân thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, đối xung quanh hết thảy tầm mắt làm như không thấy. Đệ nhất thủ chính ánh mắt lần nữa khóa chặt Lương Tiến, cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt chỗ sâu, phảng phất có vòng xoáy đang cuộn trào, bản thống lĩnh còn nghe. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một loại áp lực vô hình, tập sự sưởng tân nhiệm tam đương đầu Triệu Bảo, không phát dấu vết lúc, cùng ngươi. Rất có lui tới. Vâng. Những lời này như là đạo thứ hai kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Tập sự sưởng tam đương đầu. Cái kia quyền thế ngút trời, khiến bách quan nghe mà biến sắc Triệu Bảo. Dĩ nhiên cùng trước mắt cái này nho nhỏ kỳ tổng, là quen biết cũ. Vô số đạo ánh mắt nháy mắt biến có thể so phức tạp. Chấn kinh, khó có thể tin, kiên kỵ, giật mình. Thì ra là thế. Khó trách tiểu tử này như vậy cuồng vọng, dám chống đối thượng quan. Khó trách Lưu Thư Vân dám tiến cử hắn. Nguyên lai đứng sau lưng chính là vị kia tân tấn sưởng vệ cử đầu. Trong lòng Lương Tiến hiểu rõ, Triệu Bảo bùng dậy, chú định sẽ đem hắn đã qua hết thảy đều đặt kính lúc bên dưới. hắn cùng Triệu Bảo quan hệ chỉ cần người khác có lòng điều tra, trễ như vậy sớm không gặp được. Bây giờ xem xét, quả là thế. Lương Tiến nguyên bản cũng không muốn tiến vào cái này tranh đấu quyền lợi vòng xoáy, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, từ lúc từ hắn canh gác Hoài Dương Vương Triệu Ngự phía sau, hắn muốn thoát khỏi liền đã không có khả năng. Cho nên Lương Tiến ban đầu ở hoàng hậu trước mặt, liền thẳng thắn chính mình cùng Triệu Bảo quan hệ. Hắn ngẩng đầu, đón lấy đệ nhất thủ chính cái kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, thản nhiên nói, "Hồi thống lĩnh, thuộc hạ cùng Triệu đại nhân xác thực từng quen biết." Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tim đèn bốc cháy đùng đùng âm thanh đặc biệt chói tai. Tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức chấn đến có chút choáng váng. Đệ nhất thủ chính tựa hồ đối với Lương Tiến thẳng thắn rất hài lòng. Hắn khẽ bước cằm, rốt cuộc nói xảy ra chút tên chân chính mục đích, âm thanh mang theo không cho cự tuyệt ý vị, "Nếu như thế, hôm nay ta cấm quân cùng tập sự sưởng thương lượng, ngươi có thể cử đi chút công dụng." Hắn dừng một chút, ánh mắt như là lạnh giá quả cân, rơi vào trên vai của Lương Tiến, "Nếu có thể tại việc này trung lập phía dưới công lao, doanh tá vị trí, liền là ngươi." Lời này đem Lương Tiến đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cũng cho hắn một cái thăng cấp bậc thang. Lương Tiến ánh mắt ngưng lại. Hắn biết được Triệu Ngự nói không sai, hắn chức vị thấp kém khó mà tại tiếp xuống tình thế hỗn loạn bên trong phát huy tác dụng. Đã hắn đã quyết định muốn phụ trợ Triệu Ngự thượng vị, như thế hắn liền không thể lại tiếp tục giấu tài điệu thấp xuống dưới, mà là muốn bắt đầu chủ động đi tranh đi cướp. Ẩn nút mánh hổ, là thời điểm lấy ra một chút manh mối. Hắn không do dự nữa, ôm quyền hành lễ, âm thanh chém đinh chặt sắt, thuộc hạ tuân mệnh. Đệ nhất thủ chính không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn về phía mọi người đột nhiên vung tay lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo kim qua thiết mã sát phạt chi khí, xuất phát. Quân lệnh như núi lở. Các quân quan lập tức quay người nhanh chóng đi ra phòng nghị sự. Tiếng bước chân nặng nề, giáp la tiếng va chạm, trầm thấp hiệu lệnh âm thanh nháy mắt đánh vỡ cùng cấm yên tĩnh. Rất nhanh, ngọ môn trên quảng trường, bó đuốc như rừng, áo giáp như mây. 1000 tên tuyển chọn tỉ mỉ cấm quân tinh nhuệ đã hình thành sâm nghiêm phương trận, đao thương như rừng, đằng đằng sát khí. Đệ nhất thủ chính trở mình lên ngựa, Hồng Uy theo sát phía sau. Lương Tiến thì bị Lưu Thư Vân gọi tới bên cạnh đi theo. Mục tiêu, nhà mới. Hộ giá. Đệ nhất thủ chính giản mua lại thanh âm hùng hồn vang vọng bầu trời đêm. Hộ giá. Hộ giá. Hộ giá. Chấn thiên thét to như là sấm rền lăn qua hoàn thành. Thiết lưu phu trào. Tiếng bước chân nặng nề đạp nát nửa đêm yên tĩnh, 1000 tên mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân tinh nhuệ, như là ra cống dòng lũ sắt thép, trùng trùng điệp điệp mở ra ngõ môn. Bọn hắn hướng về hoàng đế dưỡng bệnh hoàng gia nhà mới phương hướng, ầm vang mà đi. Túc sát chi khí, xé rách nặng nề kinh thành màn đêm. Chương 634, tới thủ hạ ta làm việc a, 1, chương 634, tới thủ hạ ta làm việc a, 1, bóng đêm như mực. Hoàng gia nhà mới sơn đỏ cửa chính tại vô số bó đuốc chiếu rọi, như là nhuộm dần máu tươi, tản ra chẳng lành ánh sáng nhạt. Làm đệ nhất thủ chính cùng Hồng Uy xuất lĩnh lấy đằng đằng sát khí ngàn tên cấm quân tinh nhuệ đến lúc, nhà mới trước cửa sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều nguyên bản thủ vệ tại cái này cấm quân binh sĩ, khôi mai giáp tà, trên mặt mang theo phẫn uất cùng cốt đục, chính giữa cùng chấn giữ cửa chính tập sự sưởng phiên dịch nhóm quyết liệt giằng co. Âu Nôn Huế ngữ như là mũi tên ở trong trời đêm xuyên qua, nước miếng văng tung tóe. Không khí căng thẳng đến cực điểm, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, phản phất một đốm lửa liền có thể dẫn bạo. Thống lĩnh đại nhân. Hồng thống lĩnh. Một tên trên mặt mang theo máu hứa động đội chính nhìn thấy Việt quân, như là nhìn thấy cứu tinh, lảo đảo xông về phía trước, âm thanh khàn giọng bi phẫn, đám này cậu quan. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên chất vấn. Không nói lời gì liền đem chúng ta huynh đệ toàn bộ lại lần nữa bên trong nhà chủ xuất khỏi tới. Nói đến cấm quân không được lại tới gần thành giá. Đại nhân. Cái này là đi qua giới hạn. Làm như phản a. Hắn kích động bấy tay, chỉ hướng những cái kia án đao cởi lạnh, ánh mắt nham hiểm phiên dịch. Đúng vậy a. Thống lĩnh đại nhân. Bọn hắn đây là muốn ngăn cách nội ngoại, như đồ làm loạn. Một tên khác binh sĩ khàn giọng phụ họa, chỉ vào sau lưng được đưa lên tới thương binh, ngài nhìn. Bọn hắn còn hạ tử thủ. Các huynh đệ chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận, liền bị bọn hắn đánh thành dạng này. Mấy cái huynh đệ. Sợ là không được. Thanh âm hắn nghẹn nào. Ánh lửa phía dưới, hơn 10 tên cấm quân thương binh bị mang lên trước trận. Bọn hắn có mặt mũi bầm dập, miệng mũi rớm máu, có ôm lấy vặn bẹo cánh tay kêu rên, nghiêm trọng hơn người, ngực sụp đổ, sắc mặt như giấy vàng, hấp hối, dưới thân càng cứu thương đã bị vết dịch đỏ sậm thấm đấu. Nhìn thấy một thân nhung trang, râu tóc như kích đệ nhất thủ chính, những thương binh này trong đôi mắt đục ngầu tuôn ra nước mắt, phát ra mỏng manh nghẹn nào, đại nhân, còn mời vì các binh đệ làm chủ a. Các thương binh thê thảm cùng còn lại binh sĩ giận mắng, tạo thành một cỗ bi thương mà phẫn nộ làn sóng, mạnh mẽ trùng kích đến tiếp sau chạy tới cấm quân binh sĩ thần kinh. Giáp la tiếng ma sát đột nhiên tăng lên. Các cấm quân vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước cửa phiên dịch, nắm chặt đao thương đốt ngón tay trắng bệnh, lửa giận trong lồng ngực như là gần phun trào núi lửa, đè nén sát khí ở trong màn đêm tràn ngập ra. Lương Tiến thân ở trong đội nhóm, cảm nhận được rõ ràng bên cạnh các đồng đội nặng nề hô hấp và cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hận ý, nhưng mà lông mày của hắn lại hơi hơi nhíu lên. Tập sự sưởng quyền thế ngút trời không giả, sưởng công vương cần địa vị cũng xác thực tại cấm quân thống lĩnh bên trên. Nhưng như vậy ngang nhiên, thô bạo khu trục tất cả cấm quân, không lưu mảy may chỗ trống, triệt để xé ra mặt. Cái này tuyệt không phải Vương Cẩn loại này đa mưu túc trí người đã từng phong cách hành sự, quá mức cực đoan, quá mức tận lực, ngược lại lộ ra một cỗ không giống bình thường quỷ dị khí tức. Đệ nhất thủ chính ngồi thẳng tại cao lớn trên chiến mã, như là bàn thạch. Hắn trương kia bị dày đặc tròm râu bao trùm khuôn mặt tại nhảy ánh lửa phía dưới không chút biểu tình, chỉ có cặp kia hám sâu tại mi cốt bóng mở phía dưới mắt, lạnh giá đến như là cực địa hàn băng, chậm chậm đảo qua trước cửa cảnh tượng thê thảm. Không khí phảng phất tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ ngưng kết. Phó thống lĩnh Hồng Uy rục ngựa tới gần, trên mặt mang theo khó mà ức chế vẻ giận dữ, âm thanh trầm thấp mà gấp rút, như là đè nén sấm rền. Thống lĩnh, tập sự xưởng lần trước để tiết dày làm lý do, xử quyết ta nhà mới cấm quân huynh đệ, đã rét lạnh quân tâm. Các huynh đệ trong lòng đều kìm nén một cỗ ác lửa. Bây giờ lại đi cái này đảo hành lịch thi cử chỉ, ngang nhiên khu trục chúng ta, đánh bị thương giam giữ ta bộ sĩ tốt. Đây rõ ràng là xem ta cấm quân như không, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Các huynh đệ trong lòng cơn giận này, hắn vẫn nhìn xung quanh quần tình công phẫn binh sĩ, câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Im ngay. Đệ nhất thủ chính đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, đâm thẳng Hồng Uy. Trong ánh mắt kia ẩn chứa uy nghiêm cùng trách cứ, để Hồng Uy vị này xa trường hãn tướng cũng không khỏi đến hít thở cứng lại. Đằng sau Hồng Uy lời nói cứ thế mà nuốt trở vào, sắc mặt đỏ lên túi đầu. Thân là cấm quân thống lĩnh, lúc này lấy thánh không an nguy làm thứ nhất sự việc cần giải quyết, càng phải biết xem xét thời thế, lấy đại cục làm trọng. Đệ nhất thủ chính âm thanh không cao, lại như là trọng truy đập vào trái tim của mỗi người, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, há có thể hành động theo cảm tính, bị nộ hỏa lửa gạt hai mắt, bị người nắm cán. Hồng Uy bờ môi mấp máy, cuối cùng không dám nói nữa, nắm chặt dây cương gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Đệ nhất thủ chính ánh mắt vượt qua hỗn loạn đám người, cuối cùng rơi vào cấm quân trận liệt bên trong cái kia trầm tĩnh trên thân ảnh. Lương Tiến. Hắn âm thanh lạnh giá xuyên thấu huyên áo. Có thuộc hạ. Lương Tiến đứng thanh ra khỏi hàng, nhịp bước trầm ổn, đi tới đệ nhất thủ chính trước ngựa, ôm quyền hành lễ. Ánh lửa tỏa ra hắn tuổi trẻ mà yên lặng khuôn mặt, ở chung quanh một mảnh công vẫn nổi bật lên, lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Đệ nhất thủ chính nhìn xuống hắn, cái kia xem kỳ ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu túi ra, thẳng đến sâu trong linh hồn. Chốc lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, mỗi một cái lời rõ ràng mà nặng nề. Ngươi, đại biểu cấm quân, tiến đến thương lượng. Nhất thiết phải lên tiếng hỏi nguyên nhân, truyền đạt bản thống lĩnh ý nghĩ, cấm quân hộ vệ thành giá, là thiên chức chỗ tồn tại, không được tước đoạt. Cái này là ranh giới cuối cùng. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển nghiêm khắc, ta cấm quân uy lực, không dễ khinh thường. Thương lượng, cũng cần có thương lượng cốt khí. Lương Tiến trầm giọng đồng ý, thuộc hạ tuân mệnh. Âm thanh gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Ngay tại hắn quay người muốn đi thời gian, một cái nhỏ bé đến chỉ có chính hắn có thể nghe thấy âm thanh, như là băng tuyến trực tiếp chui vào trong thai của hắn. Lương Tiến, hết sức. Cha rõ bệ hạ long thể tình huống. Cái này là trọng yếu nhất. Đệ nhất thủ chính sử dụng truyền âm nhập mật thời gian. Lương Tiến bước chân khó mà nhận ra dừng lại, trong lòng hiểu rõ. Hắn khẽ bước cằm, lập tức thẳng tắp sống lưng, tại vô số song hoặc chờ mong, hoặc hoài nghi, hoặc nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn kỹ, nhanh chân như sao băng hướng lấy phiến kiệt như là trong miệng cự thú nhà mới cửa chính đi đến. Nhà mới cửa chính phía trước, chấn giữ phiên dịch nhóm như là người được mùi máu tươi linh cầu, ánh mắt cảnh giác mà hung ác nhìn kỹ một mình đi tới Lương Tiến. Theo lấy chỗ rửa của hắn gần, không khí đông nhiên căng cứng, một mảnh án đao ra khỏi vỏ sang sảng âm hưởng lên, lạnh giá đao phong ở dưới ánh lửa phản xạ lấy uy nghiêm đáng sợ hàn mang. Lương Tiến nhìn như không thấy, bước chân không ngừng, cao giọng mở miệng, âm thanh rõ ràng đóng qua gió đêm, nam cấm quân tế Liêu doanh kỳ tổng, Lương Tiến. Phục đệ nhất thủ chính thống lĩnh mệnh, đặc biệt tới cùng tập sự sưởng thương lượng. Dẫn đầu phiên dịch thủ lĩnh chế nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một cái nho nhỏ kỳ tổng, cũng xứng tới thương lượng. Bọn hắn đang định làm khó dễ một thoáng Lương Tiến, từ đó thất bại cấm quân nguyệt khí. Nhưng Lương Tiến nói tiếp, ta với các ngươi tập sự sưởng tam đương đầu Triệu Bảo chính là cố nhân, nhanh chóng thông báo. Triệu Bảo cái tên này lại như một đạo vô hình phụ chú, để hắn chế nhạo nháy mắt cứng ở trên mặt. Xung quanh phiên dịch nhóm đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Mới nhậm chức tam đương đầu đại nhân, dĩ nhiên nhận thức một cái tiểu đội tổng. Triệu tam đương đầu, thủ đoạn lăng lệ, bối cảnh thần bí. Nhất là hắn quan mới đến đốt ba đống lửa còn không đốt, ai cũng không muốn đụng cái này xui xẻo. Chờ lấy. Phiên dịch thủ lĩnh sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là đè xuống lo nghĩ, phất tay ra hiệu một người nhanh chóng vào trong thông báo. Chương 634, tới thủ hạ ta làm việc a, 2, chương 634, tới thủ hạ ta làm việc a, 2, thời gian chờ đợi không hề dài, nhưng rằng có song phương lại cảm giác đặc biệt dài đằng đẵng. Rất nhanh, thông báo phiên dịch đội vàng trở về, tại thủ lĩnh bên thai nói nhỏ vài câu. Đầu mục kia sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt nháy mắt phức tạp rất nhiều. Hắn mang theo một chút khó có thể tin cung kính, nghiêng người tránh ra con đường, không người nói, "Lương kỳ tổng, mời." Triệu đại nhân tại bên trong chờ. Các phiên tử cùng nhau nhường ra một lối đi. Lương Tiến nhìn không chớp mắt, bước vào nhà mới cửa chính. Trong môn là một cái thế giới khác, cực hạn xa hoa phả vào mặt. Đình ngài lầu các giường cột chạm trổ, ký hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, ngọc thạch lót đường, lá vàng khảm một bên, giá minh châu điểm xuyết mái nhạc vòng, đem bóng đêm chiếu đến giống như ban ngày. Mỗi một chỗ tỉ mỉ đều tại im lặng nói hoàng quyền trí cao vô thượng cùng làm người liễu lưỡi lãng phí. Lương Tiến ánh mắt đảo qua, trong lòng lướt qua một chút lạnh giá khiêu khích. Quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than, trong thâm cung này lại vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng, cùng xa cực dụ. Tình trạng vô vọng, quả không một ngày lạnh. Mới quay qua một đạo hành lang gấp khúc, một cái thân ảnh quen thuộc liền đội vàng nên đón, chính là Triệu Bảo. Dẫn đường phiên dịch lập tức không người lui ra. Tiến ca. Triệu Bảo nhìn thấy Lương Tiến, trên mặt viết đầy kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, hạ giọng, thế nào lại là ngươi tới? Đệ nhất thủ chính thế nào sẽ phái ngươi? Trong mắt hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng lo lắng. Lương Tiến mỉm cười, trong tươi cười mang theo một chút nghiền ngẫm, cấp trên hứa hẹn, thương lượng thành công, liền thăng ta làm doanh tá. Cái này mua bán, không thua thiệt. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt biến đến sắc bén, nói một chút đi, tối nay chiến trận này, chuyện gì xảy ra? Náo đến cũng quá lớn chút. Triệu Bảo cảnh giác nhìn một phía, kéo lấy Lương Tiến bước nhanh đi đến một chỗ núi giả bóng mờ sau. Tại bảo đảm không người nghe lén, hắn mới vội vàng nói, Tiến ca, lần này thật không phải tập sự xưởng chủ động gây sự, là cấm quân. Nhà mới bên trong cấm quân có người cố tình kích động náo sự. Ta nhìn ra được, mấy cái kia dẫn đầu, sau lưng tuyệt đối có người sai sự. Thanh âm của hắn mang theo đè nén phẫn nộ cùng một chút nghĩ lại mà sợ. Ồ, sai sự. Lương Tiến nhíu mày. Không sai. Triệu Bảo ngữ tốc tăng nhanh, hồi trước để lộ bí mật án, trong xưởng xử trí một chút phòng thủ cấm quân binh sĩ, dẫn đến cấm quân vốn là kìm nén lửa. Hôm nay không biết thế nào, đột nhiên liền nổ. Có người tại trong doanh phòng giải lời đồn, kích động tâm tình, có người cố tình khiêu khích ta xưởng kinh dịch, dẫn phát xung đột, càng có gan người phòng lớn thiên, tại nhà mới khố phòng phụ cận phóng hỏa. Còn có mấy tên, thừa dịp hỗn loạn, tính toán cưỡng ép xông qua nội tầng đường cảnh giới, tới gần bệ hạ tầm cung. Quả thực vô pháp vô thiên. Hắn thở dốc một hơi, trong mắt hàn quang lấp lóe, tình huống khẩn cấp, hỗn loạn không chịu nổi. Xưởng công nắm thời cơ, hạ lệnh đem có cấm quân chủ xuất khỏi nhà mới. Không phải, ai biết những binh sĩ này bên trong còn trốn lấy bao nhiêu dụng ý khó dò đồ. Vạn nhất thật có sơ suất, ai có thể gánh được trách nhiệm? Triệu Bảo ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, thật không nghĩ đến, người bên ngoài phản ứng kịch liệt như thế, còn độc thủ. Lương Tiến lặng lặng nghe, lông mày nhíu lại, những cái kia dẫn đầu nháo sự, phóng hỏa, tính toán xông cùng cấm quân, bắt được ư? Hỏi ra cái gì? Triệu Bảo không có trực tiếp trả lời, ánh mắt biến đến mức dị thường nghiêm trọng, "Tiến ca, ngươi đi theo ta." Hắn mang theo Lương Tiến, xuyên qua mấy đạo để phòng xâm nghiêm hành lang gấp khúc, đi tới nhà mới chỗ sâu một cái vắng vẻ, âm lãnh tiểu viện. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, lại tràn ngập một cỗ làm người buồn nôn ngọt tanh cùng hủ bại hỗn hợp mùi. Trên mặt đất, chỉnh tề nằm bảy tám cỗ người mặc cấm quân nhung trang thi thể. Vẻ mặt bọn hắn hiện ra một loại quỷ dị đen sẫm, bờ môi phát tím, đôi mắt trợn lên, ngưng kết lấy trước khi chết thống khổ cùng kinh hãi. Mấy tên tập sự xưởng khám nghiệm tử thi cùng phiên dịch chính giữa vây quanh thi thể, sắc mặt ngưng trọng tiến hành kiểm tra thực hư. Liên la bọn hắn. Thanh âm Triệu Bảo tại yên tĩnh trong viện lộ ra đặc biệt trầm thấp, bắt là bắt được, nhưng mới áp vào hình phòng, còn chưa kịp bên trên đại hình, bọn hắn liền chết hết. Phục một loại trì hoãn phát tác kịch độc, độc tính mãnh liệt vô cùng, từ độc phát đến mất mạng, bất quá một khắc đồng hồ. Miệng mũi chảy máu, toàn thân run rẩy, thần tiên khó cứu. Hành động chu mật, không lưu người sống, sau lưng người chủ sự. Tuyệt không đơn giản. Lương Tiến ánh mắt đảo qua cái kia từng cái trẻ tuổi cũng đã mất đi tức giận đen sẫm khuôn mặt, trầm mặc gật gật đầu. Triệu Bảo phán đoán không sai, đây là một chàng tỉ mỉ bày kế âm mưu. E rằng những cấm quân này binh sĩ thậm chí cũng không biết chính mình phục dụng trì hoãn phát tác độc dược, còn nghĩ đến ra sức làm chủ tử sau lưng làm việc. Nhưng ai ngờ bọn hắn dĩ nhiên trở thành một lần hao tài. Hai người rời khỏi tiểu viện, lần nữa trở lại chỗ bóng tối. Lương Tiến trầm ngâm nói, dù vậy, xưởng công phản ứng phải chăng quá kịch liệt? Xưởng công trực tiếp khu trục tất cả cấm quân, không lưu mảy may cứu vãn chỗ trống, này bằng với là không cho cấm quân bậc thang cùng đường lui. Dùng Vương Cẩn lão lạt, có lẽ có càng khéo đưa đẩy phương thức xử lý. Triệu Bảo cười khổ một tiếng, lắc đầu, Tiến ca, ta vào xưởng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng có thể sờ đến một điểm xưởng công tâm tư. Hắn e rằng đã đại khái đoán được sau lưng là ai đang gây sóng gió. Hắn hạ giọng, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang, hắn làm như thế không hẳn tất cả đều là phẫn nộ, có lẽ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn cơ hội gõ một ít người, cũng hoặc là muốn thăm dò, nhìn một chút các phe phản ứng, đem đầm nước này triệt để quấy đủ. Trong này con quấn quấn quá thâm trầm, ta hiện tại cũng vẫn để ý không rõ đầu mối. Triệu Bảo sơ đẳng cao vị còn đang thăm dò thế lực khắp nơi ở giữa cái kia rắc rối quan hệ phức tạp, nhiều khi hắn còn cần hướng xưởng công hoặc là Tào Hiền thỉnh giáo mới có khả năng bừng tỉnh hiểu ra. Mà tối nay phát sinh sự tình, Triệu Bảo cũng khó có thể ngay đầu tiên kéo tơ bóc kén thấy rõ chân tướng, cũng còn tại điều tra cùng suy đoán bên trong. Không có cụ thể đáp án, Triệu Bảo cũng không tốt nói lung tung. Bây giờ hắn cũng cảm thấy đến đau cả đầu, càng cảm thấy quan trường này bên trong tình huống thực sự quá mức phức tạp, đến mức để hắn thế nào đều để ý không rõ. Lương Tiến nhìn xem Triệu Bảo chân mày níu chặt, đông nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi cười mang theo một loại xuyên thủng thế sự hờ hững. Bọn hắn những cái này cao cao tại thượng người, tự có bọn hắn một bộ đùa giỡn quyền yêu, lẫn nhau đấu đá quy tắc. Nhưng Triệu Bảo, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn đối phương, như chúng ta thật muốn làm thành đại sự, liền không thể bị quy tắc của bọn hắn không chết. Một khi lâm vào bọn hắn chế định quy tắc bên trong, liền khắp nơi bị quản chế, bước bước là hậu, vĩnh viễn chỉ có thể làm trên bàn cờ quân cờ, bị cầm cờ người tùy ý xếp đặt. Triệu Bảo sững sờ, Thiên ca, ý của ngươi là? Thanh âm Lương Tiến yên lặng mà rõ ràng, như cùng ở tại kể một cái lại chuyện quá đơn giản thực, chúng ta muốn nhảy ra, nhắm thẳng vào hải tâm. Bây giờ hoàng đế gần đất xa trời, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, viện Triệu Ngự thừa bị. Mà đạt thành cái mục tiêu này trực tiếp nhất phương pháp liền là, tại hoàng đế băng hà một khắc này, bảo đảm trong kinh thành, loại trừ Triệu Ngự, không còn gì khác có tư cách, có thực lực thân vương tồn tại. Triệu Bảo nghe tới trong lòng kịch chấn. Hắn theo bản năng gật đầu, bởi vì đây đúng là rút tuổi dưới đáy nổi, thẳng vào chỗ yếu hại căn bản chi đạo. Nhưng lập tức, hắn lại mãnh liệt lắc đầu, trên mặt lộ ra gần như hoang đường thân sắc, Tiến ca, đạo lý là không sai, nhưng cái này sao có thể làm đến? Lần trước ta ám sát Kiến An Vương thành công, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, sau lưng càng có xưởng công ngầm đồng ý thậm chí thôi động, thế lực khắp nơi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, lại thêm ngươi cung cấp mấu chốt tình báo, mới để ta may mắn đắc thủ. Chương 634, tới thủ hạ ta làm việc a, 3, chương 634, tới thủ hạ ta làm việc a, 3, bằng không, ám sát thân vương, đó là giết cựu tộc tội lớn. Đến tiếp sau phiền toái đủ để đem chúng ta ép thành một miệng. Chỉ bằng ngươi thân phận của ta bây giờ cùng thực lực. Đằng sau hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, cái này không khác nào người si nói mộng, tự chịu diệt vong. Phần lớn quân cờ đều không cam tâm chịu quy tắc ràng buộc, muốn nhảy ra bản cờ làm kỳ thủ. Thế nhưng, kỳ thủ không phải ai cũng có thể muốn làm coi như. Đi vào trước gặp mặt xưởng công a. Triệu Bảo hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Trước mắt quan trọng nhất là giải quyết ngoài cửa nguy cơ. Lương Tiến gật gật đầu, phản phất vừa mới cái kia long trời lở đất lời nói chỉ là thuận miệng nhắc lên, tốt. Đúng rồi, Triệu Bảo, có rảnh rỗi, đem hiện tại trong kinh thành các vị thân vương tài liệu cặn kẽ, chỉnh lý một phần cho ta. Triệu Bảo bước chân đột nhiên đứng tại chỗ. Hắn bỗng nhiên quay người, một phát bắt được Lương Tiến cánh tay. Mắt Triệu Bảo gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có kinh hãi cùng nghiêm túc, âm thanh áp đến cực thấp, nhưng từng chữ như lao, "Tiến ca, ngươi muốn làm gì? Đừng làm việc đốc. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi muốn đi lên, huynh đệ ta liều mạng cũng sẽ giúp ngươi trải đường, nhưng tuyệt không thể lấy mạng đi cược. Không đáng giá." Lương Tiến nhìn xem trong mắt Triệu Bảo rõ ràng lo lắng cùng sợ hãi, nhẹ nhàng vô vô hắn cầm chặt lấy chính mình cánh tay, trên mặt lộ ra một cái trấn an nụ cười, "Ngươi thấy ta giống là xúc động như vậy tự tìm cái chết người sao? Yên tâm, ta tự có phân tức. Nhanh đi thông báo a, đừng để xưởng công chờ lâu." Triệu Bảo nửa tin nửa ngờ, nhìn kỹ Lương Tiến nhìn mấy giây, muốn từ hắn yên lặng trong mắt nhìn ra chút gì, lại chỉ thấy một mảnh đầm sâu. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ buông tay ra, trung điệp thở dài, mang theo đầy bụng sầu lo, dẫn Lương Tiến hướng đi nhà mới chỗ sâu một tòa đèn đốt sáng trưng lâm thủy lâu cát. Lâu cát thủ vệ sông nghiêm, phiên dịch nhóm ánh mắt sắc bén như ưng. Nhìn thấy Triệu Bảo, bọn hắn lập tức không mình hành lễ. Nhưng khi ánh mắt quét về phía Lương Tiến lúc, vẫn như cũ mang theo xem kỹ, theo bản năng muốn lên tiền lệ đi soát người. Ân. Triệu Bảo bước chân không ngừng, chỉ là trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Dẫn đầu phiên dịch thủ lĩnh toàn thân run lên, lập tức phất tay ngăn lại thủ hạ, cung kính lui sang một bên, tối đầu không dám nhìn nữa. Triệu Bảo mang theo Lương Tiến, đạp lên chân bóng như gương hắc rượu thạch mặt đất, từng bước mà lên, đi tới lầu các tầng 2. Một đạo từ tỉ mỉ chân châu xuyên thành màn che rủ xuống lấy, tách rời ra nội ngoại không gian. Màn che phía sau là một phương tầm nhìn rộng rãi gặp nước sân thượng. Trên sân thượng, một cái thân mặc màu tím sẫm mãng bào lão giả, đưa lưng về phía cửa ra vào, lặng lặng mà ngồi tại một trường gỗ tử đàn ghế bành bên trong. Trước mặt hắn trên bàn nhỏ để đó một ly trà xanh, lượn lờ hơi nóng tại hơi lạnh trong gió đêm phiêu tán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú thái dịch chỉ bên trong vòng kia bị gió đêm thổi nhăn, phá toái lại vừa viên minh trăng hình chiếu. Toàn bộ thân ảnh lộ ra một cỗ xem tận tang thương hiệu quản cùng sâu không lường được uy áp. Lương Tiến ánh mắt vượt qua rèm châu, rơi vào tấm lưng kia bên trên. Không cần giới thiệu, cái kia vô hình trung tràn ngập ra, khống chế mặc sức hành hành tuyệt đối uy tín cảm giác, đã tỏ rõ chủ nhân thân phận. Quyền nghiêm triều chính cựu thiên thuế, tập sự xưởng chỉ huy công, Vương Cẩn. Triệu Bảo lập tức không ngời, tư thế kính cẩn vô cùng. Lương Tiến cũng lên trước một bước, cách lấy rèm châu, ôm quyền hành lễ, âm thanh không tiêu ngạo không tự ti, hạ quan nam cấm quân tế Liêu doanh kỳ tổng Lương Tiến, phục đệ nhất thủ chính thống lĩnh mệnh, tới trước bái kiến sử công. Liền cấm quân hộ vệ. Lời con chưa dứt, trên sân thượng cái kia đưa lưng về phía thân ảnh, chỉ là hơi hơi nâng lên tay phải, làm một cái cực nhẹ hơi, nhưng không để hoài nghi im lặng thủ thế. Lương Tiến lời nói im bặt mà dừng. Không khí nháy mắt ngưng kết. Trên sân thượng, chỉ có gió đêm thổi rèm châu nhẹ nhàng tiếng va chạm, cùng thái dịch chỉ sóng nước dập dờn tiếng soạn. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây đều nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Triệu Bảo duy trì không người tư thế, trán đã rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn Liều Mạng hướng Lương Tiến ra hiệu, để hắn bảo trì cùng kính tư thế, không thể lỗ mãng. Nhưng mà, Lương Tiến phảng phất trọn vẹn không có tiếp thu được Triệu Bảo tín hiệu. Hắn yên tĩnh đứng mấy hơi, tiếp đó, tại Triệu Bảo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, hắn dĩ nhiên hơi hơi hoạt động một chút đứng đến có chút trở nên cứng bả vai, tầm mắt tùy ý tại đèn đuốc sáng trưng trong lầu các liếc nhìn một vòng. Đó lấy, hắn không coi ai ra gì đi đến bên cạnh một chương đồng dạng quý báo gỗ tử đàn ghế dựa. Rồi tay ra, bắt được thành ghế, kẹt kẹt, ghế dựa bị kéo động âm thanh tại tĩnh mịch trong lầu các lộ ra đặc biệt chói tai. Lương Tiến vậy mà liền tùy tiện như vậy ngồi xuống. Tư thế thậm chí được xưng tụng vương lòng, phản phất nơi này không phải quyền khuynh thiên hạ xưởng công hành dinh, mà là chính mình hậu viện. Triệu Bảo chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau bức rèm che bóng lưng, vừa sợ hoảng sợ nhìn về phía Lương Tiến, bờ môi mấp máy, muốn mở miệng thỉnh tội. Đúng lúc này, rèm châu phía sau, cái kia một mực nhìn chăm chú mặt nước thân ảnh cuối cùng chậm rãi quay lại, không như trong tưởng tượng lôi đình tức giận. Vương Cẩn trên mặt thậm chí không có cái gì rõ ràng biểu tình, hắn mặt như thoa phấn, lại hiện ra xám xanh, hai má hăm sâu, giống như đao tức dịu đục một loại, mi cốt cao vút nhập tấn, mắt phượng nửa khép lúc, phảng phất trốn lấy một đầm sâu không thấy đáy hàn đảm. Hắn duỗi ra ngón tay, vương lên mấy bên trên chén kia sớm đã hơi lạnh trà, tiến đến bên môi, nhàn nhạt nhấp một miếng. Động tác chậm chạp mà tao nhã, mang theo một loại khống chế hết thảy thông dong. Tiếp đó, hắn buông xuống cốc trà, đồ sứ cùng gỗ tử đàn lẫn nhau đụng, phát ra thanh thúy một tiếng vang nhỏ. Vương Cẩn ánh mắt cuối cùng trọn vẹn tập trung tại trên mặt Lương Tiến, cái kia giàn mua mà yên lặng âm thanh tại yên tĩnh trong lầu cắt vang lên. Lương Tiến, ngươi tại cấm quân làm cái nho nhỏ kỳ tổng. Khuất tải. Hắn hơi hơi dừng lại, cặp kia giếng cổ mắt một mực khóa lại Lương Tiến, phản phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chất bảo, lại như là tại ước định một kiện tiện tay binh khí, có hứng thú hay không? Tới ta tập sự xưởng làm việc. Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi. Triệu Bảo đông nhiên ngẩng đầu, mắt chừng đến căng tròn, trên mặt tràn ngập cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn tưởng tượng qua xưởng công sẽ như thế nào làm có dễ, như thế nào trách cứ, thậm chí như thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình chèn ép cấm quân. Lại bạn bạn không nghĩ tới, xưởng công mở miệng câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là hướng Lương Tiến ném ra cành ô liu, mà lại là như vậy trực tiếp, như vậy coi trọng. Vương Cẩn âm thanh tiếp tục băng lên, không nhanh không chậm, lại mang theo một loại thấy rõ nhân tâm lực lượng, đệ nhất thủ chính người này, bảo thủ không chịu thay đổi, dáng vẻ nặng nề. Hắn nhìn không ra ngươi người mang đại tài, chỉ sẽ đem ngươi khốn tại chỗ nước cạn. Nhưng mà, Vương Cẩn ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, phản phất muốn đem Lương Tiến triệt để xé ra, bản đốc công có thể. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua một bên ngây người như Phong Triệu Bảo, khóe miệng hình như câu lên một chút khó mà phát giác đường cong, vừa bạn, ngươi bạn cũ Triệu Bảo, cũng tại bản đốc công thủ hạ hiệu lực. Sao không? Tới cùng hắn đoàn tụ. Ta chỗ này có rất nhiều người thi triển quyền cước, một bước lên mây. Thông Thiên Thê. Chương 635, Hoàng đế. Một, chương 635, Hoàng đế. Một, Vương Cẩn cái kia lanh lảnh âm nhu âm cuối rơi xuống, trong lầu các lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có rèm châu tại trong gió đêm khẽ đung đưa, phát ra vụn và tâm hưởng. Triệu Bảo chỉ cảm thấy đến cổ họng căng lên, to lớn gợn sóng ở đáy lòng hắn cuộn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thật nghĩ mãi mà không rõ. Sưởng công Vương Cẩn, vị này chấp trưởng tập sự sưởng, quyền nghiêng triều chính cựu thiên thuế, vì sao lại đột nhiên đối một cái trong cấm quân nho nhỏ kỳ tổng Lương Tiến, ném dùng như vậy làm cho người kinh hãi nhìn chúng. Bất thình lình mời chào, đến tột cùng là thăm dò, là bấy dập, vẫn là hắn nào đó vô pháp phỏng đoán thâm ý. Triệu Bảo đoán không ra, nhưng nếu Lương Tiến thật có thể đáp ứng, liền mang ý nghĩa Tiến Ca tồn tại cùng với hắn tập sự sưởng cộng sự, hai bên cùng ủng hộ, tại bước này bước sát cơ trong thâm cùng, không thể nghi ngờ là chuyện may mắn. Ý nghĩ này chợt lóe lên, ngược lại để trong lòng hắn dâng lên vẻ mong đợi. Vương Cẩn thì lần nữa bưng lên chén kia trà nguội, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu qua mở mịt hơi nóng, tiên tinh chờ đợi lấy Lương Tiến trả lời. Áp lực vô hình như núi lớn bao phủ xuống. Ngay tại cái này khiến người hít thở không thông yên lặng cơ hồ muốn đem thần kinh người căng đoạn thời điểm, Lương Tiến đột nhiên cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười kia nổi lên bất ngờ mà sang sảng, như là đất bằng tinh lôi, lại như lợi nhận bạch phá căng cứng lụa là, nháy mắt xé rách trong lầu các ngưng kết nặng nề. Trong tiếng cười mang theo vài phần giang hồ thảo mãng to lệ, thậm chí còn có một chút không dễ dàng phát giác khiêu khích. Tiếng cười không ngừng, hắn đã bỗng nhiên đứng dậy. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Hắn thẳng người lưng, đối ngồi thẳng tại trong bóng tối Vương Cẩn, cẩn thận con người, hai tay ôm quyền, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Tư thái của hắn không thể bắt bẻ, cung kính đến cực hạn. Nhưng mà cái kia sống lưng chỗ sâu lộ ra cứng rắn, lại phảng phất tại im lặng tuyên cáo nào đó không thể chết phục ý chí. Nhận được sưởng công nâng đỡ, Lương Tiến một giới võ phu, thực tế không dám nhận. Hắn cao giọng mở miệng, âm thanh vang dội rõ ràng, chữ chữ câu câu như là sắt thép va chạm, tại rèm châu vỡ vang lên bên trong vang vọng, hạ quan xuất thân bé nhỏ, may mắn đến cấm quân thu lưu, một mực có thể tại trong cấm quân kiếm miếng cơm sống đến bây giờ. Hắn dừng một chút, ánh mắt thản nhiên đón lấy Vương Cẩn cặp kia sâu không thấy đáy đục ngầu đôi mắt, tiếp tục nói, uống nước nhớ nguồn, có ơn tất báo, đây là làm người căn bản nhất đạo lý. Cấm quân tại ta có cứu mạng ân huệ, dung thân chỗ, hạ quan mặc dù ngu dốt, lại vạn vạn không dám làm cái kia vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ căn bản sự tình. Huống chi, khoe miệng của hắn câu lên một vòng gần như tự rêu ý cười, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, hạ quan không còn sở trường, ngược lại thích hợp nhất cũng thích nhất trong cung cánh gác. Lương Tiến câu nói sau cùng mới là nói thật, cánh gác mới là hắn tu được hết thể căn cơ. Mà tại Triệu Bảo cùng Vương Cẩn nghe tới, Lương Tiến câu nói sau cùng ngược lại chỉ là một câu trêu chọc. Về phần Vương Cẩn mời chào, Lương Tiến cũng rất là bất ngờ, nhưng mà hắn đại khái đoán, chỉ sợ là một lần trước hắn thông qua hỏa nhãn năng lực thăm dò Vương Cẩn, lại bị Vương Cẩn vô ý phát động tinh thần công kích gây thương tích, đến mức để Vương Cẩn có nào đó phương pháp vào hôm nay nhìn thấy hắn lúc, có khả năng xác định Lương Tiến là lúc đầu thăm dò người. Cũng hoặc là Vương Cẩn là phát giác được Lương Tiến vô ý cuối cùng nắm giữ vô ý giả, đối với cái khác vô ý giả nhận biết đều tương đối linh mẫn. Lương Tiến đã sớm phát giác được Vương Cẩn nắm giữ nhập ngũ cảnh võ ý, Vương Cẩn có thể phát giác được hắn cũng không làm người bất ngờ. Có lẽ cũng có Lương Tiến không biết nguyên nhân. Cũng mặc kệ như thế nào, Lương Tiến chính xác sẽ không tiếp nhận Vương Cẩn mời chào. Hắn còn muốn đi hoàng cung cánh gác, từ đó bảo đảm mỗi ngày đánh dấu, lại thế nào khả năng cải đầu môn đỉnh. Hừ, Vương Cẩn gặp Lương Tiến cự tuyệt, một tiếng hừ nhẹ, như là nhũ băng rơi xuống đất. Trên mặt hắn điểm này như có như không ý cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại đậm sâu ấm lãnh. Hắn cầm trong tay ly kia sớm đã lạnh giá trà, trung điệp hồi ở bên cạnh gỗ tử đàn trên bàn nhỏ. Đáy chén cùng gỗ chắc va chạm nhau, phát ra một tiếng thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ cùng cụm tâm thanh. Mấy bên trên ánh nến đều theo đó đột nhiên nhảy một cái, quang ảnh tại Vương Cẩn trường kia không có chút huyết sắc nào trên mặt kịch liệt lay động. Động tác kia nhìn như tùy ý, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ phiền chán cùng uy áp, rõ ràng biểu đạt hắn thời khắc này không vui. Lương Tiến lại phảng phất hoàn toàn không cảm giác, trên mặt bộ kia cung kính bên trong mang theo điểm kiên quyết biểu tình không hề động một chút nào. Hắn hơi hơi hít vào một hơi, âm thanh vẫn như cũ ổn định, phảng phất vừa mới tiếng kia hừ lạnh chỉ là tiếng gió thổi, sưởng công nguôi giận. Hạ quan lần này phụ mệnh tới trước, chính là vì cấm quân có thể quay về nhà mới, thực hiện hộ vệ thánh giá trách nhiệm một chuyện. Thống lĩnh đại nhân, lời con chưa dứt, Vương Cẩn lần nữa đưa tay, nháy mắt cắt đứt Lương Tiến câu chuyện. Lương Tiến lông mày không dễ phát hiện mà hơi hơi nhăn lại. Cái này Vương Cẩn lại liền nói đều không muốn nói. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ý định cho cấm quân bất cứ cơ hội nào? Vương Cẩn thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia đục ngầu mắt như là thâm viên nhìn chăm chú Lương Tiến, khoe miệng kéo ra một cái không có chút nào nhiệt độ đủ cười, chậm rãi nói: các ngươi cấm quân ý đồ kia, làm ta nhìn không thấu à? Chẳng phải là muốn vào cái này nơi ở mới, tiếp tục vây quanh hoàng thượng đảo quanh, khoe khoang các ngươi điểm này trung nghĩa? Sao phải nói giống như là bản đốc công cố tình làm có dễ, ngăn không cho các ngươi tận trung như. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo một cô âm lãnh giọng niệm ai, rõ ràng là các ngươi cấm quân chính mình vô năng. Hôm nay dám tại nhà mới bên trong tụ chúng ồn ào, ba chạm thánh giá an bình. Nếu không phải ta tập sự xưởng kịp thời đàn áp, cái này nhà mới tránh không được các ngươi dương ái thao trường. Như vậy mắt không tôn thượng, xem thường cung quy, bản đốc công chỉ là đem các ngươi tạm thời khu ra, đã là xem ở đệ nhất thủ chính mặt mũi, đặc biệt khai ân. Thân thể của hắn hướng về sau dựa về thành ghế, mỉm cười, đừng nói ta không nói đạo lý, trở về nói cho đệ nhất thủ chính, cho hắn một canh giờ, để hắn thật tốt cảnh giác cao độ, lần nữa chọn một nhóm chân chính trung thành cấm quân tới, lại vào nhà mới hộ giá. Nói xong, hắn tùy ý cơ cơ ống tay áo, như là xua đuổi một cái đáng ghét rồi mối, trong thanh âm lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn cùng chủ khách ý nghĩ, đi à. Triệu Bảo nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn ầm vang rơi xuống. Hắn như được đại xá, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Lương Tiến đi mau. Nhưng mà, Lương Tiến hai chân lại như là đính tại sàn gác bên trên, không nhúc nhích tí nào. Trong lòng Triệu Bảo vừa mới rơi xuống đá nháy mắt lại nâng lên cổ họng, gấp đến cơ hồ muốn dậm chân, liều mạng dùng ánh mắt thúc giục. Chương 635, Hoàng đế 2, chương 635, Hoàng đế 2, Lương Tiến đối Triệu Bảo lo lắng ánh mắt phảng phất giống như không thấy, chỉ là vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh đón lấy Vương Cẩn cặp kia lần nữa nheo lại, lóe ra nguy hiểm mắt hào quang. Vương Cẩn trên mặt vẻ mệt mỏi nháy mắt bị một loại âm lanh hưng thú thay thế, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, âm thanh kéo đến thật dài, "Ân, thế nào, Lương Kỳ tổng? Là đối ta an bài, còn có cái gì cao kiến sao?" Cái kia cao kiến hai chữ, bị hắn cắn đến đặc biệt trọng, tràn ngập khiêu khích ý vị. Lương Tiến ổn quyền, âm thanh không cao, lại dị thường rõ ràng kiên định, như là bản thạch, xưởng công minh dám, hạ quan không dám có cao kiến, chỉ là nằm trong chức trách, không dám không nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, xưởng công khoan dung độ lượng, đồng ý cấm quân sau một canh giờ quay về nhà mới. Nhưng mà, cái này trong vòng một canh giờ, bên người hoàng thượng nếu không có cấm quân hộ vệ, vạn nhất có chút sai lầm sơ suất, cái này ngập trời liên quan, cái này hộ giá thất trách trọng tội, hỏi thử trong thiên hạ, lại có ai có thể gánh chịu đến. Lời vừa nói ra, Triệu Bảo chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Hắn cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được, cơ hội là nhào tới phía trước một bước, đối Vương Cẩn phủ phù một tiếng quỳ xuống, gấp giọng nói, "Xưởng công ngươi giận, Lương Kỳ tổng hắn tuyệt không phải cố ý chống đối, hắn chỉ là một lòng vì công, quá lo lắng thánh giá an nguy." Xưởng công minh xét, có ta tập sự xưởng tinh nhuệ phiên dịch tại cái này, tầng tầng bố trí canh phòng, dọn nước không loạn, chắc chắn bảo đảm hoàng thượng không có sơ hở nào. Lương Kỳ tổng, nhanh cùng ta hướng đi thống lĩnh đại nhân phục mệnh. Hắn một bên nói, một bên vội vàng hướng Lương Tiến máy mắt, hận không thể lập tức đem hắn kéo đi. Lương Tiến lại chỉ là hơi hơi ghé mắt, liếc qua quỷ dưới đất Triệu Bảo, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, không có chút nào dao động. Lập tức, tầm mắt của hắn lần nữa một mực khóa chặt Vương Cẩn, mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt, cấm quân chức trách, hộ vệ cung cấm, bảo vệ thành giá, cái này là thiên chức, không thể đổ cho người khác, lại không dám mượn tay người khác. Cái này tâm cái này trí, mặt trời chứng giám. Còn mời xưởng công, thu về mệnh lệnh đã ban ra, cho phép cấm quân lập tức tiến vào nhà mới, thủ hộ thánh giá. Sống lưng của hắn thẳng tắp, lời nói trịch địa hữu thanh, không có chút nào đường lùi. Triệu Bảo tâm triệt để chìm vào đáy vực, một mảnh lạnh buốt. Hắn biết, Lương Tiến đây là quyết tâm. Cho tới bây giờ không có người dám như vậy chống đối xưởng công. Làm thăng quan, Lương Tiến dĩ nhiên liệu mạng như vậy ư? Triệu Bảo lòng tràn đầy không yên, chờ đợi nhìn xưởng công phản ứng phía sau, lại vì Lương Tiến nghĩ biện pháp. Trong lầu các lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có rèm châu bị gió đêm lay động vụn và tấm hưởng. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một tức đều như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dày vò. Ngay tại Triệu Bảo cơ hồ muốn bị cái này áp lực nặng nề áp đến có hành động thời điểm, Vương Cẩn đỗng nhiên lại cười. Tiếng cười kia trầm thấp mà khàn khàn, như là dạ kiêu hót vang, tại trống trải trong lầu các vang vọng, mang theo một loại làm người dùng mình quỷ dị. Ha ha, tốt. Hào một cái không thể đổ cho người khác, hào một cái không dám mượn tay người khác. Vương Cẩn vỗ tay, đã Lương Kỳ tổng đối cấm quân chức trách như vậy trung thành một lòng, đối hoàng thượng an nguy như vậy trong lòng nóng như lửa đốt. Đi, bản đốc công liền thành toàn ngươi mảnh này lòng son dạ sắt. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nụ cười trên mặt càng quỷ dị, âm thanh lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cái này một canh giờ, liền từ ngươi, Lương Kỳ tổng, tự mình đi hoàng thượng tẩm cung, sắt mình thủ vệ thành giá. Nửa bước không được cách. Hắn dừng một chút, nụ cười phút chốc thu lại, mỗi một cái lời mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc ý. Nhưng mà, Lương Tiến, ngươi nhưng cho ta nghe cẩn thận, cũng nhớ kỹ. Hoàng thượng long thể quan hệ đến quốc bản, trong tầm cung, tất cả sự vụ đều là triều đình tuyệt mật. Ngươi cặp mắt kia, cái kia nhìn một chút, không nên nhìn, cho bản gia đem mí mắt mối nối gốc. Ngươi đôi kia lỗ thai, cái kia nghe, không nên nghe, coi như chính mình là tảng đá. Nếu có nửa chữ tiết lộ ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia không lớn, lại phảng phất mang theo mùi máu tanh, nhưng là sẽ mất đầu. Triệu Bảo nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Thế này sao lại là ân điển? Đây rõ ràng là bùa đòi mạng, là đẩy vào vực sâu vạn trượng, gần vua như gần quạ. Chúng chi là phụng dưỡng một cái bệnh nguy kịch, gần đất xa trời hoàng đế. Hoàng đế bên người bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể là thao thiên cự lãng. Có chút sai lầm, nhẹ thì đầu người rơi xuống, nặng thì liên lụy tiểu tộc. Còn lại là sát mình hộ giá, đây chính là sát mình thị vệ sống, xưởng công bây giờ để một cái cấm quân tới làm, e rằng đừng có mưu đồ. Hắn cấp bách nhìn về phía Lương Tiến, dùng ánh mắt giá hiệu Lương Tiến cự tuyệt. Nhưng ai biết? Vâng, hạ quan lĩnh mệnh. Đa tạ xưởng công ân chuẩn. Thanh âm Lương Tiến trầm ổn vẫn như cũ, thậm chí mang theo một loại không hề tầm thường yên lặng, phản phất không có nghe được lời nói kia bên trong đặc đến hóa không mở huyết tinh uy hiếp. Hắn ôm quyền con người, động tác gọn gàng, không chút do dự. Triệu Bảo nhìn xem hắn rắn giỏi bóng lưng, chỉ cảm thấy đến một cỗ bất đắc dĩ cùng lo lắng xông lên đầu. Tiến ca hắn, hắn làm sao lại? Trong lòng Triệu Bảo một mảnh than vãn. Vương Cẩn không nhìn bọn hắn nữa, phản phất mất đi tất cả hứng thú, hờ hững phất phất tay, như là xua đuổi bụi trần. Hắn chậm chậm xoay người, lần nữa mặt hướng ngoài cửa sổ cái kia một mảnh sâu không thấy đáy thái dịch chỉ bóng đêm, chỉ để lại một cái âm lãnh cô tuyệt bóng lưng, như một tôn ngưng kết trong bóng đêm tượng đá. Lương Tiến cùng hồn bay phách lạc Triệu Bảo vậy mới không người rút khỏi lầu cát. Dọc theo quanh qua hành lang gấp khúc một đường hướng phía dưới, gió đêm cuốn theo lấy ao nước ướt lạnh phả vào mặt, lại thổi không tan trong lòng Triệu Bảo mù mịt cùng nặng nề. Hai người trầm mặc đi tới một chỗ yên lặng góc hành lang, rời xa lầu các cái kia làm người hít thở không thông mỹ áp. Triệu Bảo mới đột nhiên dừng bước lại, kéo lại Lương Tiến cánh tay, trên mặt đàn sen lo nghĩ, không hiểu cùng thật sâu lo lắng. Tiến ca, ngươi đây là tội gì a? Thanh âm Triệu Bảo mang theo đè nén run rẩy. Lương Tiến nhìn xem Triệu Bảo nóng nảy dáng dấp, trong lòng có chút ấm áp, trên mặt lại tràn ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Hắn mang theo điểm trêu chọc ý vị, thò tay vỗ vỗ Triệu Bảo căng cứng bả vai, làm gì bộ này như cha mẹ chết dáng dấp. Thật cho là ta Lương Tiến là bùn nặng, xưởng công một câu là có thể đem ta khỏa này đầu gỡ đi. Hắn nhìn quanh một thoáng bốn phía yên tĩnh cung điện bóng mờ, hạ giọng, ngữ khí lại mang theo một loại kỳ dị chắc chắn, yên tâm đi, ta nhìn xưởng công lão nhân ra người trạch tâm nhân hậu, chí khí rộng lớn như biển, nơi nào sẽ cùng ta loại tiểu nhân vật này chấp nhận. Chương 635, Hoàng đế 3, chương 635, Hoàng đế 3, trạch tâm nhân hậu, chí khí rộng lớn. Triệu Bảo như là nghe được trên đời này nhất hoang đường chuyện cười, chố mắt ngoác mồm xem lấy Lương Tiến, một hơi kém chút không lên tới. Xưởng công Vương Cẩn khí lượng nhỏ hẹp, có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạn thanh danh, toàn bộ đại cản triều ra ai không biết ai không hiểu. Lương Tiến lời này, quả thực là tại cầm tính mạng của mình nói đùa. Hắn há to miệng, còn muốn lại quên, nhưng nhìn lấy Lương Tiến cặp kia ở trong màn đêm vẫn như cũ trầm tĩnh ánh mắt sáng ngời, tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Hắn biết, việc đã đến nước này, nói cái gì nữa đã trễ rồi. Cuối cùng, Triệu Bảo chỉ có thể thở dài, vô lực thở dài. Hắn phảng phất nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực, bả vai sụp đổ xuống tới, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, "Thôi, thôi." Hắn dùng sức nắm chặt lại Lương Tiến cánh tay, truyền lại không lời lo lắng, "Ta dẫn ngươi đi hoàng thượng tẩm cung a." Nói lấy, Triệu Bảo mang theo Lương Tiến tiến lên. Hai người đi xuyên qua nhà mới mê cung hành lang gấp khúc cung điện ở giữa. Bóng đêm thâm trầm, đèn cung đình lờ mờ, đem giường cột chạm chỗ tỏa ra to lớn mà vặn vẹo bóng mờ. Không có cấm quân quen thuộc bóng dáng áo giáp cùng quy luật tuần tra tiếng bước chân, toàn bộ nhà mới lộ ra dị thường trống trải, quặn cũ é. Thậm chí lộ ra một cỗ quỷ dị tinh mịch. Lương Tiến bước chân trầm ổn, ánh mắt lại sắc bén như đao, bất động thanh sắc quét mắt bốn phía. Cột trụ hành lang sau, núi giả bên cạnh, cửa tròn phía dưới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chợt lóe lên hắc ảnh, đó là tập sự xưởng cọc ngầm các phía tử. Số người của bọn họ không ít, nhưng phòng ngự mật độ cùng nghiêm mật trình độ, cùng cấm quân luân phiên phòng thủ, chạm gác san sát, hô ứng lẫn nhau hệ thống so sánh, vẫn là thưa thớt quá nhiều. To như vậy ngự hoa biên, dựa vào những cái này giấu đầu lộ đuôi lính gác đứng ở vị trí kín đáo, làm sao có thể chân chính phòng vệ có lòng người thâm nhập? Là Vương Cẩn đối tập sự xưởng thực lực quá tự tin. Vẫn là nói, đối với vị này gần đất xa trời hoàng đế, một ít người đã cảm thấy cái gọi là an toàn kỳ thực đã không quan trọng gì, thậm chí vui thấy nó bất ngờ phát sinh. Lương Tiến bỗng nhiên nghĩ đến hoàng hậu, liên hoàng hậu cũng có thể bị người mạo danh thay thế, hoàng đế kia đây, khả năng này chính xác tồn tại. Điều kiện tiên quyết là xưởng công nơi này xảy ra vấn đề. Suy nghĩ quần quật ở giữa, tầm cung cái kia nguy nga mà nặng nề cửa điện đã gần đến ở trước mắt. Cửa điện bên ngoài, thủ vệ cũng không phải là trong cung thị vệ, mà là bốn tên thân mang tập sự xưởng đặc hữu màu xanh sẫm hẹp tay áo kinh trang, lưng đeo hẹp dài loan đào phiến tử. Bọn hắn thân hình điêu luyện, ánh mắt sắc bén như chim ưng, toàn thân tản ra người lại chớ gần âm lãnh sắc khí. Nhìn thấy hai người tới gần, bốn người như là tâm ý tương thông đồng thời tiến lên trước một bước, cánh tay giao nhau, tạo thành một đạo lạnh giá bình chướng, ngăn cản đường đi. Bọn hắn dĩ nhiên liền Triệu Bảo mặt mũi cũng không cho, xem ra chỉ sợ là trực tiếp nghe lệnh của xưởng công. Triệu Bảo trầm giọng nói, phụng xưởng công có lệnh, cấm quân kỳ tổng Lương Tiến, đặc biệt tới sát mình thủ hộ thành giá. Cái kia bốn tên phiên tử nghe vậy, mới như là nhấc dây như tượng gỗ, động tác chỉnh tề như một nghiêng người tránh ra, lộ ra cửa điện cái kia tĩnh mịch khe hở. Bốn người vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt lại như là lạnh giá chùy, chăm chú đính tại Lương Tiến trên mình. Triệu Bảo dừng bước lại, đứng ở bên ngoài cửa điện, sát mặt tại mở tối đèn cung đình phía dưới lộ ra bộc phát tái nhợt. Hắn hít một hơi thật sâu, âm thanh áp đến cực thấp, mang theo một loại xa nhau nặng nề, "Tiến ca, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, bên trong ta không bị cho phép đi vào. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không cần thiết bị bắt được người trôi. Ta trước đi đem xưởng công phân phó cáo chi đệ nhất thống lĩnh, chờ sau một canh giờ cấm quân tiến vào nhà mới, ta trước tiên tới thông chi ngươi." "Một canh giờ?" "Liền một canh giờ." Trong mắt hắn là đặc đến hóa không mở sầu lo. Nói xong sau đó, hắn không nguyện trì hoãn từng phút từng giây, đội vàng rời đi. Lương Tiến nhìn xem Triệu Bảo rời đi phía sau, liền không do dự nữa, dứt khoát quay người, thò tay đẩy ra cái kia hai phiến điêu khắc bản lòng tưởng vân to lớn cửa điện. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ làm người buồn nôn hôn hợp mùi, như là thực chất thủy triều mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem Lương Tiến chiếm lấy. Đó là nhiều loại quý báu dược liệu hỗn hợp dày vò sau đặc lưu đắng chát cay hương, trong đó lại xen lẫn một loại khó nói lên lời, như là lâu năm đóng cùng hủ bại ngọt tanh xen lẫn mùi lạ. Chỗ sâu nhất còn tràn ngập một cỗ nồng đậm đến hóa không mở, thuộc về sinh mệnh gần triệt để mục nát nặng nề tử khí. Lương Tiến bước vào tầm cung. Trong điện tia sáng lờ mờ, chỉ có tiền sảnh hai bên to lớn gỗ tử đàn giá cắm nến bên trên, mấy chục chi thô to sáp ong nến tại im lặng bốc cháy, ngày ánh nến đem trống trải tiền sảnh chiếu đến lờ mờ. Tiền sảnh dị thường trống trải, chỉ trưng bày một chút dùng cho thay quần áo bình phong cùng thấp giường, lộ ra vắng ngắt, không có chút nào nhân khí. Ánh mắt vượt qua một đạo rủ xuống màu vàng nóng dày nặng màn tre, liền là phòng khách riêng, hoàng đế ngủ nằm chỗ. Nơi đó không gian đối lập nhỏ hẹp, tia sáng cũng càng thêm lờ mờ. Một chương to lớn đến có chút hoa trương gỗ tử đàn điêu long giường chiếm cứ trung tâm vị trí, bốn phía rủ xuống lấy tầng tầng lớp lớp màu vàng nóng màn lụa, như là to lớn cái phòng, đem giường nội bộ tình hình nghiêm mật che chắn lên. Màn lụa phẩm chất vô cùng tốt, mỏng như cánh ve, tại mỏng manh dưới ánh nến, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ, cồng kềnh hình người đứng nét, không nhúc nhích ngồi thẳng trong đó. Ân. Trong lòng Lương Tiến còi báo động mãnh liệt. Cái này vốn nên là đế quốc quyền lực hạch tâm hoàng đế trong tập cung, giờ phút này dĩ nhiên không có một ai. Không có quanh tay đứng hầu cung nữ, không có tùy thời nghe gọi thái giám, không có để phòng xâm nghiêm thị vệ. Chỉ có ánh nến bốc cháy lúc thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng đùng đùng thanh âm, cùng chính hắn bước vào trong điện lúc, đế giày đạp tại gạch vàng bên trên phát ra rõ ràng tiếng vọng. Tĩnh mịch, một loại làm người dùng mình, phản phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ tuyệt đối tĩnh mịch. Lương Tiến ánh mắt sắc bén như điện, nhanh chóng đảo qua trong điện mỗi một cái xó xỉnh. Long sàng màn lụa sau cái kia đường nét, liền là trên danh nghĩa của đại cản vương triều chỗ thể, Triệu Do Chiếu. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, hướng về phía trước mấy bước, tại khoảng cách long sàng hơn một trượng địa phương dừng lại, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Âm thanh vang dội tại trống trải tĩnh mịch trong tẩm cung kích thích tầng tầng hồi âm, thần, cấm quân kỳ tổng Lương Tiến, phụng sưởng công vương cần mệnh, tới trước hộ giá. Tham kiến hoàng thượng. Âm thanh vang vọng, đụng chạm lấy lạnh giá vách tường cùng cột cung điện, tiếp đó, dần dần tiêu tán. Màn lụa phía sau, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia cổng kênh đường nét, không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ đáp lại. Chương 635, hoàng đế. 4, chương 635, hoàng đế. 4, Lương Tiến duy trì hành lễ tư thế, lặng lẽ đợi trong lát. Dưới ánh nến, đem hắn quỳ đất bóng dáng kéo đến lúc dài lúc ngắn, vặn bèo biến dạng. Hoàng thượng, hắn hơi tăng cao âm lượng, lần nữa kêu gọi. Hoàng thượng, âm thanh tại trống trải bên trong lộ ra càng rõ ràng. Trong màn lụa vẫn như cũ không hề có một tiếng động. Cái kia mơ hồ bóng người như là tượng đất, yên lặng đến đáng sợ. Ngay tại trong lòng Lương Tiến điểm khả nghi bộc phát, chuẩn bị đứng dậy xem xét thời khắc. Hắn cái kia viễn siêu người thường nhạy bén tính giác, bắt được cửa tầm cung bên ngoài một chút cực kỳ nhỏ, lại vô cùng nhanh chóng động tĩnh. Đó là mấy người đồng thời thi triển kinh công, gión mũi chân, phi tốc trốn xa tay áo tiếng xé gió. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một cái bước xa xông tới to lớn trước cửa điện, đột nhiên kéo ra một cái khe hở hướng ra phía ngoài nhìn tới, ngoài cửa dưới hiên, trống rỗng. Vừa mới cái kia bốn tên như đồng môn thần thủ vệ tập sự sưởng phi tử, giờ phút này không ngờ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tầm cung phụ cận khu vực, triệt để lâm vào một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch trong hắc ám. Nhìn tới nơi này tất cả mọi người bị rút đi. Lương Tiến chậm chậm đóng lại cửa điện, dựa lưng vào lạnh buốt nặng nề cánh cửa, ánh mắt nháy mắt biến có thể so sắc bén cùng lạnh giá. Giờ phút này muốn bước ra trở lui, cũng không phải là việc khó. Nhưng đã có người đem hắn an bài tại nơi này, như thế hắn ngược lại muốn nhìn một chút người khác dự định làm chút gì. Để ta nhìn một chút, hoàng thượng đến cùng thế nào. Hắn không do dự nữa, quay người, từng bước một hướng về tầm cung chỗ sâu, cái kia bị trùng điệp màn lụa bao phủ long sàng đi đến. Đế giày đạp ở chân bóng như gương gạch vàng trên mặt đất, phát ra rõ ràng mà trầm ổn cách, cái âm thanh. Khoảng cách long sàng càng ngày càng gần, cô kia hôn hợp có mùi thuốc cùng hủ bại ngọt tanh mùi lạ cũng càng nồng đậm gây mũi. Màn lụa hoa văn tại Lương Tiến ánh mắt lợi hại phía dưới rõ ràng rành mạch. Trong chướng bóng người vẫn như cũ duy trì ngồi thẳng tư thế, dù xuống đầu, không lúc đích. Ngay tại Lương Tiến khoảng cách long sàng chỉ có 3 bước xa, chuẩn bị thò tay xốc lên cái kia tầng cuối cùng ngăn cản lúc, ồ, một tiếng vô cùng mỏng manh, như là pha ống bê có rút tiếng hít vào, đột nhiên từ trong màn lụa truyền đến. Lương Tiến động tác nháy mắt một hồi. Ngay sau đó, màn lụa sau cái kia cổng kềnh bóng người, cực kỳ nhỏ, khó mà phát hiện. Chấn động một cái, phảng phất ngủ say ngàn năm tượng đá, bị rót vào luồng thứ nhất sinh khí. Mắt Lương Tiến hơi hơi nheo lại, chỉ thấy trong màn lụa, cái kia cái đầu túi thấp sọ, vô cùng chậm rãi, vô cùng cố hết sức nhấc lên. Động tác cứng ngắc, tràn ngập bệnh trạng chỉ trệ cảm giác. Lương Tiến không hề động, chỉ là yên tĩnh xem lấy. Cuối cùng, đầu kia nâng lên đến một cái góc độ, mơ hồ đường nét hình như chuyển hướng Lương Tiến vị trí. Tiếp đó, một cái vô cùng suy yếu, khô khốc, khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát âm thanh, đứt quãng từ trong màn lụa bay ra, mang theo một loại sắp chết người đặc hữu hơi thở mong manh cùng bất lực lo sợ nghi hoặc. Tới. Người tới. Thanh âm yếu ớt đến cơ hồ bị ánh nến đùng đùng âm thanh che giấu. Cho chấm. Cầm đèn. Thanh âm kia cố gắng để cao một điểm, lại vẫn như cũ yếu ớt tơ nhện, tràn ngập nôn nóng cùng sợ hãi. Tối quá. Tối quá. Thế nào? Thế nào còn không đốt đèn? Nhanh. Nhanh lên một chút đèn. Chấm. Chấm cái gì đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Trong lòng Lương Tiến đột nhiên trầm xuống. Một cố dự cảm bất tường nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn theo bản năng duỗi tay ra, tại màn lụa phía trước dùng sức, nhanh chóng lắc lư mấy lần. Trong chướng cái kia nâng lên đầu đường nét, không có phản ứng chút nào. Cặp mắt kia, phản phất căn bản không tồn tại một loại, đối gần trong gang tấc phần tay động tác không phát ra gì. Hoàng đế. Thật mù. Người. Người đây. Đều chết ở đâu rồi? Không chiếm được đáp lại, trong màn lụa âm thanh đột nhiên biến đến sắc nhọn lên, mang theo một loại cuồng loạn phẫn nộ cùng sâu tận xương tủy sợ hãi, như là thú bị nhốt tuyệt vọng gào thét. Vì sao? Vì sao không có người ở bên cạnh chấm hầu hạ? Cầu nô tài, đều là người chết ư? nhanh, nhanh cho chấm lan ra, bằng không chấm, sai người chém đứt đầu của các ngươi. Suy yếu âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy, lại lộ ra càng trống rỗng vô lực, như là ruột đông rách trong gió nghẹn ngào. Lương Tiến đứng ở màn lụa bên ngoài, hắn yên lặng nghe lấy cái này ngày trước chấp trưởng mặc sức hành hành, miệng ngậm tiên hiến đế vương, giờ phút này phát ra bất lực mà sợ hãi gào thét. Trong lòng dâng lên cũng không phải là kính sợ, mà là một loại khó nói lên lời khóc nức nở. Nguyên lai, làm tử vong hắc dược chân chính bao phủ xuống lúc, cái gọi là cửu ngũ chí tôn, cái gọi là chân long thiên tử, bóc đi tầng kia hư ảo quan hoàn, cùng thế gian bất luận cái nào sắp chết phàm nhân, không khác nhiều. Đồng dạng sợ hãi, đồng dạng bất lực, đồng dạng bị thế giới vứt bỏ cảm giác cô độc. Lương Tiến không khỏi đến nhớ lại kiếp trước quân vương nhóm, có bị cầm tù tươi sống chết đói, có bị ám sát ám toán mà chết, có bị sủng phi dùng chăn mền che chết, có bệnh nặng lúc phát hiện hoàng hậu vượt qua giới hạn bị tức chết. Đủ loại kiểu chết, đủ loại. Triệu Do Chiếu hiện tại tình huống cũng là không tính hiếm lạ. Lịch sử đều là kinh người tương tự, quyền lực đỉnh phòng, nơi nơi kết nối lấy thê lương nhất mổ. Triệu Do Chiếu trước mắt, bất quá là đang lặp lại lấy cái kia tuyên cổ bất biến bi kịch luân hồi. Có ai không? Cầm đèn. Chấm. Chấm lạnh quá. Tối quá. Trong màn lụa âm thanh dần dần yếu xuống dưới, biến thành rên thống khổ cùng nói mớ, tràn ngập hài đồng bất lực. Đột nhiên, một trận kịch liệt ho khan âm thanh từ trong chướng buộc phát ra. Khu khu cụ. Ô. Ô. Tiếng ho khan tê tâm liệt phế, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra tới. Kèm theo kịch liệt thở dốc cùng ho khan, trong chướng cái kia cổng kính thân ảnh đột nhiên hướng về phía trước, hình như muốn dãy rủa lấy xuống giường. Phù phù. Một tiếng nặng nề trong hưởng. Cái kia bị tầng tầng dày bị bao khỏa cổng kính thân thể, bởi vì xúc động cùng suy yếu, mất đi cân bằng, lại trực tiếp từ rộng thùng thình trên giường rồng lăn xuống tới. Tốc độ nhanh chóng, tình thế mãnh, nếu không phải Lương Tiến phản ứng nhanh chóng, theo bản năng nghiêng người nhanh chóng thối lui một bước, cái kia nặng nề thân thể cơ hồ liền muốn nện ở trên bàn chân của hắn. Triệu Do Chiếu như là một cái nặng nề phá bao tải, trung điệp quẳng tại lạnh buốt cứng rắn gạch vàng trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Trên mình bọc quấn dày nặng mền gấm cũng theo đó tản ra trở xuống. Lương Tiến ánh mắt, một cách tự nhiên rơi vào lăn xuống tại địa hoàng đế thân bên trên. Vừa xem xét phía dưới, dù là Lương Tiến tâm trí kiên nghị như sắt, giờ phút này cũng như bị sét đánh, toàn thân cực chấn. Hắn con người bỗng nhiên thu hẹp đến cực hạn, trên mặt màu máu nháy mắt rút hết, một luồng hơi lạnh từ xương cụ sông thẳng đỉnh đầu, để hắn tê cả da đầu. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn gắt gao nhìn kỹ trên mặt đất thống khổ cuộn tròn và mèo, ăn mặc màu vàng nóng tơ lụa ngủ y phục khô gầy thân thể, trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có kinh hãi cùng khó có thể tin. Phản phất nhìn thấy thế gian quỷ dị nhất, nhất khó bể tưởng tượng cảnh tượng. Chương 636, Hoàng thất nguyên rủa, 1, chương 636, Hoàng thất nguyên rủa, 1, Hoàng đế Triệu Do Chiếu, Lương Tiến cũng không phải là mới thấy. Tại lần kia mượn hỏa nhãn nhìn trộm nhà mới lúc, Lương Tiến từng cách không thoáng nhìn vị này cựu ngũ chí tôn thần sắc có bệnh. Tuy là khi đó Triệu Do Chiếu đã lộ ra bệnh trầm kha khó đến trạng thái, nhưng ít ra hắn còn duy trì lấy một cái nhân cơ bản đường nét. Mà giờ khắc này, làm Lương Tiến ánh mắt rơi vào trước mắt cô này cuộn tròn tại lạnh giá gạch vàng bên trên, thống khổ vặn vẹo thân thể lúc, một cô hỗn hợp có kinh hãi, hoang đường cùng ý lạnh thấu xương dòng thác nháy mắt nhấn chìm hắn. Không cần bất luận cái gì hoài nghi, trên mặt đất lội lấy, quả thật liền là đại cản vương triều hoàng đế Triệu Do Chiếu. Hắn quá gầy, da thịt dán chặt lấy lởm chởm xương cốt, cơ hồ mất đi bổ sung ở giữa vết đục, như là một bộ che trắng bệnh da người khô lâu giá tử. Dưới ánh đến, hắn tái nhợt môi khô khốc không có chút huyết sắc nào, như hạn hán đã lâu dạn nước lòng sông, thưa thất khô héo trồng dâu, như là ngày mùa thu suy thảo, lộn xộn dính tại sụp đổ lõm xuống trên gương mặt. Nồng đậm làm cho người khác hít thở không thông dược thảo đắng chắc vị, hô tạp một loại như là gỗ mục thối giữa hỗn hợp có nội tạng hủ bại ngọt mùi tanh, cùng cái kia nồng đậm nặng nề tử khí, như là vô hình xúc tu, chăm chú quấn quanh lấy cố này tàn tạ thân thể. Lương Tiến một lần trước gặp hắn, hắn chỉ là một cái bệnh nặng người dáng dấp, mà bây giờ gặp hắn, cũng đã là sắp chết dáng dấp. Khó trách hệ thống nói còn có mấy ngày hắn liền phải chết. Lương Tiến hiện tại nhìn bộ dáng của hắn, thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không chống nổi tối nay. Nhưng cái này khiến nhân tâm sợ hãi sắp chết trạng thái, cũng không phải là kinh khủng nhất trùng kích. Chân chính của bố, ở chỗ Triệu Do Chiếu cái kia không phải người nhiều sóng. Hắn cái kia bạo lộ tại màu vàng nóng tơ lụa ngủ y phục bên ngoài làn da, vô luận là cái cổ, cánh tay, cổ tay, hễ không bị quần áo che lấp chỗ, lại lít nha lít nhít bao trùm lấy tầng một tỉ mỉ, lóe ra u ám lộng lẫy Lân Phiến. Cái kia Lân Phiến tuyệt không phải trang trí, mà là thật sâu khảm vào da thịt bên trong, giáp danh cùng làn da dung hợp, hiện ra một loại làm người buồn nôn, sống sờ sờ cảm nhận, như là lạnh giá da rắn. Lân Phiến hiện ra một loại bệnh trạng xám lục màu sắc, tại đông đưa dưới ánh nến hiện ra chất lỏng, dính chặt phản quang. Mà quỷ dị nhất, nhất khiêu chiến lý trí cực hạn, là nửa người dưới của hắn. Hai cái lẽ ra tách ra đùi người, giờ phút này lại từ phần eo trở xuống, như là hòa tan sáp dầu triệt để dính liền, dung hợp tại một chỗ. Làn da, bắp thịt, huyết quản đều vặn vẹo xen lẫn thành một đoàn, cũng lại không phân rõ hai bên. Tại cái này dung hợp tứ chi mặt ngoài, bao trùm lấy càng thêm dày đặc, càng thêm thô to Lân Phiến màu xanh đen, tầng tầng lớp lớp, như là choàng che một tầng thiên nhiên giữ tợn khải giáp. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, đầu này dung hợp mà thành tứ chi bị dị thường kéo dài, trong đó khung xương hình thái hiển nhiên cũng phát sinh kinh người nhiều sóng. Khớp nối nô lên dị thường đông đúc, làm cho đầu này chân hiện ra một loại làm trái thân thể kết cấu, làm người cực độ khó chịu mềm mại cùng vặn vẹo cảm giác. Nó không còn là đuôi người, mà là một đầu sống sờ sờ, bao trùm lấy Lân Phiến to lớn đuôi rắn. Thời khắc này đại càn hoàng đế Triệu Do Chiếu, nửa người trên mặc dù tiểu tụy như khô lâu, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra nhân hình. mà xuống nửa người thì đã triệt để biến thành một cái thuộc về lãnh huyết bò sắt đáng sợ bộ phận. Một cái nửa người nửa rắn, yêu dị tuyệt luân quái vật, ngay tại cái này biểu tượng nhân gian quyền lực trí cao trong tập cung, bất lực và mèo, thở dốc. Thế nào? Như thế nào như vậy? Lương Tiến hít sâu một hơi. Nhìn thấy một màn này, Lương Tiến không khỏi đến hồi tưởng lại Táng Long lĩnh bên trên, trong cửu huyền nham lao, những cái kia bị nhốt tại trong phòng giam khâm phạm hải cốt. Lúc ấy Lương Tiến liền phát hiện, những cái kia khâm phạm hải cốt đều có nghiêm trọng nhiều sóng, phản phất là tại hướng về một loại đầu người thân rắn phương hướng tại nhiều sóng. Lúc ấy Lương Tiến chỉ coi là đại càn hoàng thất lợi dụng những cái này khâm phạm, tại trong Táng Long lĩnh bí mật tiến hành cái gì thí nghiệm, mới đưa đến khâm phạm sẽ khung xương nhiều sóng. Nhưng hôm nay, cái này khủng bố nhiều sóng, dĩ nhiên phủ xuống tại hoàng đế bản thân trên mình, phủ xuống tại cái này đế quốc trên danh nghĩa người thống trị cao nhất trên mình. Lương Tiến nhớ tinh tường, trước đây không lâu, hắn xuyên thấu qua hỏa nhãn thăm dò lúc, Triệu Do Chiếu tuy là bệnh nguy kịch, hấp hối, nhưng kết cấu thân thể vẫn là hoàn toàn nhân loại, chỉ là ốm yếu mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu, ngắn ngủi thời gian, một cái người sống sơ sở, lại tân trạch, hóa thành đáng sợ như vậy quái vật. Nhìn xem trên mặt đất cái kia phí công vật mèo, phát ra rên thống khổ nửa người nửa rắn đồ vật, Lương Tiến chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý như là lạnh giá rắn độc, xuôi theo xương sống cấp tốc trèo lên. Cái này thâm cung đại nội bí mật, so với Táng Long lĩnh nham lao càng hắc ám. Người tới đây mau. Triệu Do Chiếu khó khăn ngẩng đầu, cặp kia đã từng bệ nghệ thiên hạ đôi mắt, giờ phút này chỉ còn dư lại trống rỗng cùng mờ mịt, không có chút nào tiêu cự nhìn lấy hư không. Bệnh tật không chỉ ăn mòn thân thể của hắn, càng tước đoạt hắn xem như người cơ bản cảm quan, hắn đã triệt để mù. Hắn duỗi ra cánh khô, đồng dạng bao trùm lấy lân mịn tay, phí công hướng về phía trước cào lấy lạnh giá không khí, âm thanh khàn giọng mà tràn ngập hài đồng bất lực cùng sợ hãi, cứu giá. Chấm. Chấm trùng điệp có thưởng. Hoàng kim và lượng. Phong hầu. Phong hầu bái tướng. Người tới đây mau. Cứu lấy chấm. Hắn tính toán dựa vào hai tay lực lượng kéo lấy nặng nề đôi rắn hướng về phía trước bò sát, thoát đi cái này vô biên vừa tối vừa lạnh mặt đất. Nhưng mà, cái kia dung hợp mà thành, bao trùm lấy cứng rắn lân phiến đôi rắn nặng nề dị thường, như là sinh căn cái neo sát, căn bản không phải hắn cố này tản tạ thân thể có khả năng kéo lấy. Vẹn vẹn xê dịch không đến nửa thước, hắn liền hao hết tất cả khí lực, ngực kịch liệt lên xuống, phát ra liên tiếp tê tâm liệt phế, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra tới ho khan âm thanh. Toàn bộ người sủi lơ dưới đất, chỉ còn dư lại mỏng manh thở dốc. Trong lòng Lương Tiến căng thẳng, theo bản năng duỗi tay ra, muốn đem cái này bị nguyền rủa người đáng thương từ lạnh giá trên mặt đất dịu dắt đứng lên. Vô luận như thế nào, hắn trung quy là đại càn hoàng đế. Ngay tại đầu ngón tay của hắn gần chạm đến Triệu Do Chiếu cái kia lạnh bước, phủ đầy cánh tay lân phía lúc, dị biến nảy sinh. Lương Tiến toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng. Một cỗ trước đó chưa từng có, như là bị rắn độc để mắt tới nguy cơ chí mạng cảm giác, như là nước đá tới lần toàn thân. Một đạo khí tức, một đạo cường đại, âm lãnh, khó hiểu như là thâm nguyên khí tức, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong tập cung. Cách hắn gần như thế, cơ hồ ngay tại sau lưng hơn một trượng địa phương. Mà hắn lại thẳng đến đối phương như vậy tới gần giờ khắc này mới có phát giác, có thể làm được tình trạng như thế, lặng yên không một tiếng động đột phá hắn tam phẩm võ giả nhận biết, lẻn vào đến khoảng cách gần như thế. Người tới thực lực tuyệt đối là nhị phẩm cảnh giới, thậm chí so nhị phẩm bi hoan đều cường đại hơn khủng bố rất nhiều. Một cái lanh lảnh âm nu mang theo tận lực ngụy trang lo lắng âm thanh, giống như quỷ mị tại tĩnh mịch trong tẩm cung vang lên. Ai nha à, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài thế nào quẳng xuống long sàn tới? Cái này nhưng như thế nào có thể? Nô tài muôn lần chết. Nô tài muôn lần chết ta. Lương Tiến đột nhiên quay người, động tác nhanh như thiểm điện. Hắn sắc bén như chim ưng ánh mắt, gắt gao khóa chặt âm thanh nguồn gốc. Chỉ thấy một đạo thon gầy, ăn mặc màu tím sậm mãng bào thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên dựng ở ánh nến đong đưa trong bóng râm. Chính là quyền nghiêng triều chính cựu Thiên Thuế, Vương Cẩn. Thời khắc này Vương Cẩn, trên mặt chất đầy khoa trường, gần như định nọt lo lắng. Hắn lưng không đến cực thấp, nện bước loạn choạng, dùng một loại gần như khôi hài tốc độ hướng về trên đất Triệu Do Chiếu chạy tới. Tư thái kia, hiển nhiên một cái bị chủ tử té ngã hù dọa đến hồn phi phách tán lao nô mới. Lao nô hộ giá tới chậm, để hoàng thượng chịu khổ. Thực tế tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Vương Cẩn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn ngập tự trách. Trên mặt đất, nguyên bản lâm vào tuyệt vọng Triệu Do Chiếu, nghe được Vương Cẩn âm thanh, như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chương 636, Hoàng thất nguyên rủa 2, chương 636, Hoàng thất nguyên rủa 2, cái kia tiểu tụy trên mặt nháy mắt buộc phát ra một loại bệnh trạng xúc động cùng cuồng hỉ. Vương Cẩn, là Vương Cẩn. Ngươi rốt cuộc đã đến. Hắn dùng hết lực khí toàn thân gào thét, âm thanh như là chưa mỡ. Giết. Cho chấm đem tối nay đang làm nhiệm vụ tất cả cung nữ, thái giám. Hết thảy giết. Một tên cũng không để lại. Bọn hắn cả gan kháng chỉ bất tuân. Trêu vừa tại chấm. Đều đáng chết. Tất cả đều nên chết ta. Quá độ xúc động cùng gào thét hao hết hắn sót lại khí lực, lời còn chưa dứt, lại là một trận tê tâm liệt phế, phảng phất muốn tướng hồn phách đều ho ra tới kịch liệt ho khan. Thân thể quận thành một đoàn, run rẩy kịch liệt. Vương Cẩn đã cướp bước đi tới bên cạnh Triệu Do Chiếu, động tác nhìn như bối rối, thực ra dị thường tình chuẩn tránh đi những cái kia bao trùm lấy lân phiến bộ vị. Hắn duỗi ra khô gầy lại dị thường mạnh mẽ cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng đế cái kia tiểu tụy mà nặng nề thân thể từ lạnh giá trên mặt đất ôm lấy, động tác nhu hòa đến phảng phất tại nâng lên một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn đem Triệu Do Chiếu lần nữa an trí về rộng lớn trên giường rồng, tỉ mỉ kéo qua cái kia dày nặng mềm ấm, đem hắn nhiều sóng nửa người dưới nghiêm mật che lại. Hoàng thượng ngôi giận, hoàng thượng ngôi giận a. Vương Cẩn âm thanh áp đến cực thấp, tràn ngập trấn an ý vị, như cùng ở tại dỗ một cái bị hoảng sợ hài tử, ngài long thể quan trọng, không cần thiết động khí tổn thương căn bản. Những cái kia không có mắt cầu nô tài, lão nô nhất định tuân chỉ, một tên cũng không để lại. Ngài trước thật tốt nghỉ ngơi, ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ, hết thảy liền đều tốt. Hắn vừa nói, cái kia khô gầy như tuổi, móng tay cắt sửa đến mức dị thường sạch sẽ tay, giống như quỷ mị lặng yên lộ ra, vô cùng tinh chuẩn tại Triệu Do Chiếu phía sau cổ huyệt ngủ bên trên nhẹ nhàng một ấn. Trong miệng Triệu Do Chiếu hàm hồ chửi mắng cùng thở dốc im bặt mà dừng, lệch đầu, nháy mắt lâm vào mê man. Chỉ là cái kia chân mày nhíu chặt cùng thống khổ mặt mũi và mèo, tỏ rõ lấy hắn cho dù tại trong giấc mộng, cũng không có thể thoát khỏi cái này vô biên vô tận cực khổ. Vương Cẩn cẩn thận nhét vào hào góc chăn, bảo đảm không có một chút khe hở lộ ra cái kia kinh người đôi rắn. Tiếp đó, hắn duỗi ra tái nhợt ngón tay, đem rủ xuống tầng tầng màn lụa từng cái cẩn thận lôi kéo, vươn lên. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất tràn ngập đối chủ tử vô hạn cung kính. Làm xong đây hết thảy, Vương Cẩn chậm chậm ưỡn thẳng lưng. Làm hắn xoay người, mặt hướng lương tiến một khắc này, tất cả khiêm tốn, sợ hãi, lo lắng như là bị một bàn tay vô hình nháy mắt xóa đi. Hắn trương kia phủ đầy nhăn nheo trên mặt, lịnh ngọt nụ cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy tiêu căng cùng lạnh giá. Sống lưng thẳng tắp, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đục ngầu đôi mắt vi vi nheo lại, mang theo một loại trên cao nhìn xuống, như là xem kỹ con kiến hôi hở hững liếc xéo lấy lương tiến. Vẹn vẹn xoay người một cái kia nơm nớp lo sợ lao nô biến mất. Giờ phút này đứng ở trước mặt lương tiến, là chấp trưởng sinh sát, quyền khuynh thiên hạ cửu thiên tuế. Là cái này thâm cung dưới màn đêm chân chính trưởng khống giả. Lương tiến, Lương Kỳ Tông. Vương Cẩn âm thanh khôi phục loại kia đặc hữu, làm người cốt tủy phát lạnh âm đu, nếp miệng lên một chút như có như không, tràn ngập nghiền ngẫm độ cong, thấy rõ ràng chưa? Hắn chậm rãi hỏi, mỗi một cái lời như lạnh giá châm, đâm về Lương Tiến căng cứng thần kinh. Lương Tiến sắc mặt tái xanh, trong lồng ngực quần quật lấy sóng to gió lớn. Hắn cưỡng chế quần quật tâm tình, âm thanh trầm thấp mà áp lực, hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhìn thẳng Vương Cẩn cặp kia sâu không thấy đáy mắt, tính toán từ đó tìm tới một chút đáp án hoặc sơ hở. Vương Cẩn nghe vậy, trên mặt tơ kia nghiền ngẫm nụ cười bỗng nhiên quyết đại, biến đến quỷ dị mà cùng nhiệt. Phản phất tại giảng thuật một cái thần thánh tiên đoán, chuyện gì xảy ra? A, hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tầng tầng màn lụa sau cái kia mê man đường nét, âm thanh mang theo một loại kỳ dị, gần như vịnh ngâm giọng điệu. Hoàng thượng, chính là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử. Hắn đây là rút đi phàm thai, biến hóa biến rồng. Không bao lâu nữa, tự nhiên đi vân thăng thiên. Chân long, hóa long, đi vân thăng thiên. Trong lòng Lương Tiến cười lạnh. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn khịt mũi coi thường. Nhưng gặp qua hóa long môn cự xà, kiến thức qua thế giới này màu sắc sặc sỡ lực lượng, hắn đối long tồn tại đã không còn hoàn toàn phủ định. Nhưng mà trước mắt hoàng đế trên mình cái này khiến người buồn nôn, tràn ngập thống khổ cùng bận bèo nhiều sóng, tuyệt không nửa phần thần thánh đang nói. Đây cũng không phải là điểm lành, mà là dơ bẩn nhất, là ác nhất khinh nhẫn. Hoàng đế trên mình loại biến hóa này, để Lương Tiến nghĩ tới không chỉ là cựu uyên nhâm lao, còn có ưu hoàng tộc. Ngươi cho ta nhìn những cái này, đến tột cùng là dụng ý gì? Lương Tiến trầm giọng chất vấn, âm thanh như là nhún băng đạo phong. Hắn không che giấu nữa chính mình cảnh giác cùng địch ý. Vương Cẩn nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn không còn nhìn Lương Tiến, mà là chắp hai tay sau lưng, chậm chậm dạo bước, hướng về tiền sảnh trống trải đi đến. Dưới áo chăn bày kéo qua chân bóng gạch vàng mặt đất, phát ra nhỏ bé tiếng xào xạc, tại tĩnh mịch trong tẩm cung đặc biệt rõ ràng. "Dụ ý." Hắn vừa đi vừa mở miệng, âm thanh khôi phục ngày thường âm nhu cứng nhắc, như cùng ở tại kể một cái không quan trọng sự thật, bản gia nguyên lai tưởng rằng, cái này trong thiên hạ, chảy xuôi theo ưu hoàng tộc huyết mạch người sống, chỉ còn dư lại một cái. Bước chân hắn có chút dừng lại, nghiêng đầu, khóe mắt quét nhìn như là lạnh giá đao phong đảo qua Lương Tiến, ngược lại không nghĩ tới a. Hồi trước ngươi bị kia hảo hữu trí giao triệu bảo, mang theo một thân tươi mới nóng hổi lũ hoàn huyết mạch, xuất hiện tại bản gia trước mặt. Hắn lần nữa cất bước, âm thanh mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm. Hôm nay, ngươi, Lương Tiến, cũng tới. Mang theo so triệu bảo tiểu tử kia càng dày đặc, càng thuần túy huyết mạch khí tức. Lương Tiến lặng lặng nghe. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi và lại, sưởng công liền xác định như vậy. Chỉ dựa vào gặp mặt một lần, liền kết luận thân ta ôm cái kia lũ hoàn huyết mạch. Vương Cẩn nghe nói như thế, bước chân lần nữa dừng lại. Hắn chậm chậm xoay người, chính diện đối Lương Tiến. Trước kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra một chút giống như cười mà không phải cười biểu tình, chắc chắn chứ? A, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bản gia là người liền có khả năng nhìn nhầm. Nhân tâm cách bụng, huyết mạch giấu đến sâu, chỉ bằng vào nhãn lực, bản gia chính xác xác định không được. Hắn câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, âm thanh biến đến âm lãnh mà chắc chắn, nhưng mà hắn chậm chậm nâng lên tay phải, rộng lớn mãng bảo ống tay áo trượt xuống, lộ ra cái kia khô gầy tái nhợt bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn vững vàng nâng lấy một mai sự vật. Vật kia sự tình toàn thân hiện ra một loại thâm thúy, nội liễm màu ngọc bích, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, phản phất ngưng tụ nhất u ám hồ nước tinh hoa. Nó tạo hình xưa cũng phương chính là đế vương ấn tỷ gián dấp. Nhưng mà cái này tuyệt không phải bình thường ngọc tỷ. Lương Tiến con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, như ngưng thần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, tại cái này màu ngọc bích ấn tỷ nội bộ, phản phất giam cầm lấy một đoàn nước đen, hoặc là nói là một loại tương tự trong nước mực nước đồ vật. Nó cũng không phải là bất động, mà là tại ấn tỷ nội bộ chậm rãi núp đích, quay cuồng, biến ảo hình thái, như là có được chính mình sinh mệnh. Càng làm cho Lương Tiến tâm thần kịch chấn chính là, mai này màu ngọc bích ấn tỷ bản thân, vậy mà tại có chút kéo dài không ngừng rung động. Cái kia tuyệt không phải Vương Cẩn bàn tay lay động, mà là nguồn gốc từ ấn tỷ nội bộ, một loại tự chủ tràn ngập khát vọng rung động. Phản phất ấn tỷ bên trong đoàn kia nhúc nhích một đen, chính giữa vội vàng muốn đột phá nào đó chói buộc, cùng ngoại giới xuất hiện của mình. Nó cũng sẽ không nhận sai. Vương Cẩn âm thanh như cùng đi từ cựu lũ địa ngục, mang theo một loại khống chế hết thể lạnh giá cùng đắc ý, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Lương Tiến đột biến sắc mặt. Đây là Lương Tiến tim đập loạn, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động cảm giác như là dòng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chương 636, Hoàng Thất Nguyên Rủa 3. Chương 636, Hoàng Thất Nguyên Rủa 3. Trong cơ thể hắn cái kia dung hợp máu đen phản phất nhận lấy chí mạng hấp dẫn, đột nhiên biến đến nóng hổi, tại hắn đầu góc bên trong điên cuồng nhịp nhàng lên. Một cái như kinh lôi danh tự tại trong đầu hắn nổ vang, hắn nhịn không được thốt ra, "Ẩm tỷ." Vương Cẩn trong mắt lóe lên một chút chân chính kinh ngạc, lập tức bị càng sâu hứng thú cùng lại thay thế. "Ồ." Hắn kéo dài âm điệu, quan sát tỉ mỉ lấy Lương Tiến, phảng phất muốn lần nữa ước định cái này nho nhỏ cấm quân kỳ tổng, ngươi ngược lại, kiến thức không tầm thường a. Liền Âm tỷ đều nhận ra. Hắn vừa nói, một bên nâng lấy mai kia rung động không nghỉ Âm tỷ, như là bày ra một kiện hiếm thấy chất bảo, lại như cùng nâng một kiện chí mạng vũ khí, hướng về Lương Tiến phương hướng, chậm chậm đưa gần. Theo lấy Âm tỷ cùng Lương Tiến khoảng cách rút ngắn, tỷ thân nội bộ rung động đột nhiên tăng lên. Đoàn kia sền sệt mực đen như là bị đầu nhập lăn chất béo tích, điên cuồng sôi trào, bành trướng, trùng kích tỷ tưởng. Vương Cẩn thỏa mãn nhìn xem Âm tỷ trước đây chỗ không có quyết liệt phản ứng, như là thưởng thức hoàn mỹ nhất thí nghiệm thành quả. Tầm mắt của hắn từ sao động Âm tỷ rời đi, lần nữa rơi vào trên mặt Lương Tiến, âm thanh tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, bản ra ngược lại thật tò mò. Triệu Bảo tiểu tử kia, tốt xấu là đi qua Táng Long lĩnh, hắn nhiễm phải u hoàn tộc thần huyết tuy là mỏng manh điểm, cũng là có thể thông cảm được. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, Âm tỷ tiếng long long phảng phất ngay tại Lương Tiến bên tai vang lên, "Mà ngươi, Lương Tiến?" Vương Cẩn ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất muốn đem Lương Tiến triệt để xé ra, "Lai lịch của ngươi, bản gia cha đến nhất thanh nhị sở, sạch sẽ giống như tờ giấy trắng. Tổ tiên ba đời đều là quân hộ, bản thân ngươi càng là chưa bao giờ bước ra qua kinh thành ngoài trăm dặm. Táng Long lĩnh, ngươi liền bên cạnh đều không sợ đến qua." Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo hùng hổ dọa người chất vấn, "Ngươi đến cùng là như thế nào thu được cái này so Triệu Bảo càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn u hoàn huyết mạch?" Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mắt Lương Tiến, tính toán từ đó tìm tới một vẻ bối rối, chẳng lẽ là Triệu Bảo tiểu tử kia, từ Táng Long lĩnh tiên tân vạn khổ mang về thần huyết chính hắn luyến tiếc dùng, ngược lại hào phóng tặng cho ngươi. Vương Cẩn chế nhạo một tiếng, tràn ngập khiêu khích, nhưng hắn trên mình huyết mạch, ở trước mặt ngươi, quả thực như là dòng suối tại cuộn cuộn. "Lương Tiến, nói cho bản gia, trên đời này, thật có như vậy quên mình vì người hảo hữu chí giao ư? Mặc dù có, lại là Triệu Bảo tiểu tử kia ư?" "Hả?" Lương Tiến tâm thần thay đổi thật nhanh. Vương Cẩn lời nói, như là tán lạc hạt châu, bị hắn nháy mắt móc nối lên. Thẩm Thương Minh lúc trước ngộ nhận hắn làm vũ hoàn tộc người, căn nguyên chính là ở hắn dung hợp giọt kia thần bí khó lường máu đen. Triệu Bảo tại Táng Long lĩnh thuế bị giảng trải qua máu lột xác nghi thức, lấy được là cái gọi là thần huyết một loại thứ đẳng vũ hoàn lực lượng huyết mạch. Mà Vương Cẩn giờ phút này trong miệng huyết mạch hiển nhiên cùng máu bản chất cùng một nhịp thở. Vô luận là vũ hoàn tộc bản tộc máu, vẫn là Triệu Bảo lấy được thần huyết hoặc là trong cơ thể mình giọt này máu đen, bọn chúng đều thuộc về đồng nguyên lực lượng. Chỉ bất quá, chính mình lấy được là trong đó tối cường tinh huyết. Mai này Âm tỷ nguyên cơ đối chính mình xuất hiện mãnh liệt như thế cộng minh cùng lực hút, chính là bởi vì cảm ứng được trong cơ thể mình dọn kia đồng nguyên, tinh thuần nhất máu đen. Lương Tiến tầm mắt từ sao động bất an Âm tỷ rời lên, lần nữa tập trung tại Vương Cẩn trường kia giống như cười mà không phải cười trên mặt, âm thanh trầm ngưng như sắt, chẳng lẽ hoàng thượng biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, chính là bái ngài ban tặng. Là Cửu Thiên Tuế dùng tới ta pháp, hại bạn năm ta. Hắn trực tiếp ném ra sắc nhọn nhất lên án, tính toán làm nổi giận đối phương, tìm kiếm sơ hở. A. Vương Cẩn phát ra một tiếng ngắn ngủi mà khinh miệt cười lạnh, cổ tay khẽ đảo. Mai kia sao động không thôi Âm tỷ nháy mắt biến mất tại rộng lớn mãng bào trong tay áo, trong tầm cung cái kia làm người hít thở không thông nóng nóng cùng lực hút cũng biến mất theo. Hắn liếc xéo lấy Lương Tiến, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái không hiểu chuyện hài đồng, "Tiểu tử, thu hồi ngươi điểm này bất nhập lưu phép khách tướng." Muốn từ bản ra trong miệng sáo ngữ. Hắn chậm chậm lắc đầu, khoe miệng địa mai không che giấu chút nào, "Ngươi còn quá non một chút." Lương Tiến cũng không vì đối phương khinh miệt mà tức giận. Hắn hít sâu một hơi, mở ra bước chân, hướng về tiền sảnh trung tâm Vương Cẩn, từng bước một, chậm ổn đi đến. Mỗi một bước đạp ở gạch vàng bên trên, đều phát ra rõ ràng tiếng vọng, như là chống trận tại tĩnh mịch bên trong gióng lên. Cái kia xưởng công đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Thanh âm Lương Tiến cũng cao, lại mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng, đầu tiên là mời chào không được, lại đem cái này đủ để chu diệt cựu tộc hoàng gia bí mật bày ra ở dưới quan trước mắt. Có phải hay không mang ý nghĩa, hạ quan nhìn xong những cái này, biết không nên biết đến, liền đến bị xưởng công ngại. Giết khẩu đây. Hắn dừng bước lại, khoảng cách Vương Cẩn còn sót lại 3 bước xa, ánh mắt thản nhiên mà sắc bén, nếu thật sự là như thế, tại hạ quan trước khi chết, có thể hay không khẩn cầu xưởng công lòng từ bi, để hạ quan làm minh bạch quỷ. Ban đầu nghi hoặc cuối cùng mở ra. Vương Cẩn đột nhiên xuất hiện mời chào, căn nguyên của nó quả nhiên ở chỗ cái này cái gọi là ưu hoàn huyết mạch. Triệu Bảo tại tập sự xưởng hỏa tiễn tóe thăng tốc độ, cũng tất nhiên cùng cái này thoát không khỏi liên quan. Chính mình, thành Vương Cẩn trong mắt một cái nắm giữ đặc thù giá trị tài liệu. Vương Cẩn yên lặng xem lấy tới gần Lương Tiến, trên mặt tơ kiêu niệm mai dần dần thu lại, thay vào đó là một loại thâm trầm, mang theo vài phần quỷ dị thương xót thần tình. Hắn không có trực tiếp trả lời Lương Tiến vấn đề, ngược lại ném ra một cái hỏi vào lại, "Lương Tiến a Lương Tiến." Hắn nhẹ nhàng than vãn một tiếng, âm thanh trầm thấp xuống dưới, ánh mắt phiêu hướng tẩm cung trụ rồng quận bên trên những cái kia quanh quanh, uy nghiêm hình rồng điêu khắc, "Ngươi có biết, hoàng thượng vì sao sẽ biến thành hôm nay bộ dáng như vậy?" Lương Tiến bước chân hơi ngừng lại, làm ra rửa hai lắng nghe tư thế. Vương Cẩn tầm mắt hình như xuyên thấu những cái kia hoa lệ điêu khắc, nhìn phía càng xa xăm, càng thêm đen ám đi qua, đây là một cái nguyên rủa. Thanh âm của hắn mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác, như cùng ở tại tiết lộ một trang đuổi phủ màu máu sử sách, một cái từ thái tổ hoàng đế khai quốc thời điểm, tựa như cùng giòi trong xương quấn quanh ở trên long ỷ. Nguyên rủa, phàm ta đại càn Triệu thị tử tôn, vô luận ai, một khi thừa kế thiên mệnh, ngồi lên trương kia long ỷ, nguyên rủa này tựa như ảnh tùy hình, khắc vào cốt tủy. Đợi đến thiên mệnh sắp tận, đại nạn sắp tiến đến. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét về phía long sàng màn lụa, âm thanh biến đến uy nghiêm đáng sợ, liền là cái này rồng lộ sát trạng thái hiện thời điểm. Rút đi nhân hình, hiện lộ chân long dung. Hai chữ cuối cùng, hắn cắn đến cực nặng, tràn ngập châm biếm. Nguyên rủa, khắc ấn tại trên hoàng vị nguyên rủa. Ai đăng cơ, ai trung chiêu. Trong lòng Lương Tiến phi tốc tính toán, hắn tự nhiên không tin cái này miễn hoặc khó hiểu thiên mệnh nguyên rủa thuyết giáo. Càng giải thích hợp lý là, chỉ có trèo lên hoàng vị, trở thành cái này đế quốc trên danh nghĩa chúa tể, mới có tư cách tiếp xúc đến một cái nào đó đặc biệt, bí ẩn, đồ vật. Mà chính là tiếp xúc vật kia, mới sẽ tại sinh mệnh tới điểm kết thúc lúc, phát động cái này khủng bố không phải người nhiều sóng. Về phần vật kia, Lương Tiến ánh mắt như là như thực chất bắn về phía Vương Cẩn cái kia rộng lớn, che giấu âm tỷ ống tay áo, sưởng công ý là tiếp xúc âm tỷ người, liền là tiếp xúc nguyền rủa người, là âm tỷ đưa đến người sử dụng tại sắp chết thời điểm phát sinh loại này nhiều sóng. Hắn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng mai kia tả dị ấn tỷ. Vương Cẩn cười hắc hắc, nếp nhăn trên mặt như là lao thụ cầu cảnh giãn ra, nụ cười kia quỷ dị khó hiểu. Hắn cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là dùng một loại cao thâm mặt chắc ngữ khí, chậm chậm nói, Lương Tiến, ngươi lại có biết? Hắn câu chuyện lần nữa nhất chuyện, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lương Tiến, như cùng ở tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, cái này u hoàng tộc huyết mạch chi lực, vừa vặn là giải trừ hoàng thượng trên mình cái này mệnh rùa. Duy nhất tốt. Chương 636, Hoàng thất mệnh rùa, 4, chương 636, Hoàng thất mệnh rùa, 4, Thái tổ hoàng đế mưu tính sâu xa, nguyên tại trong lục phiến môn, lưu lại một cái u hoàng tộc huyết mạch, lưu làm hậu chiêu. Vương Cẩn âm thanh mang theo một chút đùa cợt, đáng tiếc à, đạo huyết mạch kia mỏng manh không chịu nổi, căn bản vô dụng. Ánh mắt của hắn tại Lương Tiến trên mình băn khoăn, như cùng ở tại ước định hàng hóa giá trị, ngược lại thì ngươi cùng Triệu Bảo. Hai người các ngươi trên mình ẩn chứa, như vậy nồng đậm, như vậy sôi nổi u hoàn huyết mạch. Quả thực là trời cao ban cho, giúp bệ hạ thoát ly khổ hải vô thượng linh dược. Hắn bước về phía trước một bước, áp lực vô hình như núi lớn áp hướng Lương Tiến, Triệu Bảo thức thời, đã đưa về bản gia bộ hạ, làm bệ hạ hiệu lực, là phúc phần của hắn. Vương Cẩn âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là vào đông ngày rét băng nhọn, mang theo không che giấu chút nào uy hiếp cùng trần trụi sát ý, mà ngươi, Lương Tiến, bản gia đích thân mời chào. Ngươi lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nói, bây giờ cứu chữa bệ hạ cấp bách, bản gia không cần ngươi cái này săn thuốc tốt lại cái kia. Dùng ai đây? Một câu cuối cùng, sát cơ lộ ra. Trong tẩm cung nhiệt độ phảng phất nháy mắt xuống tới băng điểm, ánh nến điên cuồng đông đưa, quang ảnh tại Vương Cẩn trường kia nham hiểm trên mặt sáng tối chập chờn, như là giữ tợn quỷ diện. Lương Tiến cảm nhận được rõ ràng cái kia như là thực chất lạnh giá sát ý, như là vô số cái băng châm đâm vào trên da. Nhưng mà, cái này sát ý ngược lại để hắn một mực căng cứng tiếng lòng vì đó bừng lòng. Vương Cẩn muốn giết hắn, đây mới là bình thường suy luận. Như Vương Cẩn không muốn giết hắn, hắn mới chịu hoài nghi đối phương phải chẳng còn cất giấu càng âm hiểm, càng trí mạng tính toán. Đối mặt cái này phô thiên cái địa sát ý, Lương Tiến chẳng những không có lùi bước, khóe miệng ngược lại chậm chậm câu lên một vòng gần như khiêu khích đường cong. Hắn đón Vương Cẩn cái kia nuốt sống người ta ánh mắt, âm thanh rõ ràng mà ổn định, thậm chí mang theo một chút kỳ dị thoải mái, "Sưởng công, làm sao đến mức này à?" Hắn vi nghiêng đầu một chút, phản phất tại đưa ra một cái lại hợp lý bất quá đề nghị, tại hạ quan nhìn tới, việc này ngược lại có cái vẹn toàn đôi bên giải pháp, không biết Sưởng công nguyện không nguyện ý nghe. Vương Cẩn lông mày nhíu lại, hiển nhiên không ngờ tới Lương Tiến sắp chết đến nơi còn dám như vậy hiến kế, trong mắt lóe lên một chút lạnh giá hứng thú. Ồ, nói nghe một chút, bản gia ngược lại muốn xem ngươi cái này người sắp chết còn có thể miệng phun liên hoa sao. Lương Tiến ánh mắt thản nhiên đón lấy Vương Cẩn, ngữ tốc không nhanh không chậm, phun ra câu chữ lại như là kinh lôi nổ vàng tại trong tầm cung. Bây giờ hoàng thượng thân chúng nguyền rủa long thể, ân, hoặc là nói thánh thân đã như vậy, dược thạch vong bắt trước, thiên mệnh có trái, thời gian e rằng thật không nhiều. Sưởng công ngài chấp trưởng tập sự sưởng, quyền nghiêng triều chính, gánh vác xã tắc an nguy trọng trách. Thanh âm Lương Tiến mang theo một loại kỳ dị mê hoặc lực, cùng hao phí tâm lực đi tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt giải chú phương pháp, sao không thuận thế mà làm, mặt khác lập tân quân dẹp an thiên hạ. Hắn dừng một chút, rõ ràng phun ra cái tên đó, Hoài Dương Vương Triệu Ngự, Tôn Thất Hiền Vương, Tài Đức Vẹn Toàn, riêng có hiền danh, triều chính ca tụ. Mẹ hắn tộc là Giang Nam đại tộc, căn cơ thâm hậu, nếu do hắn thừa kế đại bảo, nhất định có thể ổn định triều cục, trấn an dân tâm, trở thành một đời trung hưng minh quân. Cái này là thuận tiên ứng nhân, lợi quốc lợi dân việc thiện. Sưởng công sao không làm từ rồng bình định, thiên cổ danh họa. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói đắc ý vị sâu xa. Vương Cẩn nghe xong Lương Tiến lời nói này, trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại. Hắn như là lần đầu tiên chân chính nhận thức trước mắt cái này nho nhỏ cấm quân kỳ tổng, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đem hắn quan sát lần nữa một phen. Ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái từ trong tảng đá đụng tới quái vật. Trọn vẹn qua mấy tức, Vương Cẩn mới đột nhiên phát ra một trận khàn giọng mà tràn ngập hoang đường cảm giác tiếng cười. À, ha ha ha. Tiếng cười tại trống trải trong tẩm cung vang vọng, mang theo một loại làm người dùng mình hắn ý. Bản gia là thật không nghĩ tới a. Vạn bạn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cấm quân kỳ tổng, lớn bằng hạt vừng con nhi, dám tại bản gia trước mặt nói ra như vậy đại nghịch bất đạo, chu diệt cửu tộc lời nói tới. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đục ngầu trong đôi mắt lại không nửa phần trêu tức, chỉ còn dư lại thuần túy, như là vạn năm loại băng hàn sắc cơ. Cái kia sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, để trong tẩm cung ánh nến cũng vì đó ảm đạm. Chỉ bằng ngươi dạng này cùng tà đạo thiên ngôn luận. Vương Cẩn âm thanh như là cửu u hàn phong, mỗi một cái lời mang theo đông kết linh hồn lạnh giá, bản gia liền nên đem ngươi chết ngay lập tức ngay tại chỗ. Thiên đao vạn quả, giết ngươi thập tộc. Gian đe. Hắn bàn tay khô gầy đột nhiên nâng lên, năm ngón thành chảo, đầu ngón tay quanh quẩn đến mắt trần có thể thấy, như là màu đen băng vụ âm hàn nội lực. Cái kia chảo phong chưa đến, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đã cách không đánh tới, khóa chặt thiết hầu lương tiến. Thúng chi. Vương Cẩn trong mắt lệ mang bắn mạnh, sắc ý sôi trào đến đỉnh điểm, huyết mạch của ngươi chính là cứu chữa bệ hạ mấu chốt. Giờ phút này, vừa vặn cầm ngươi cái này nghịch tặc bệnh tới làm bệ hạ, loại trừ nguyền rủa. Lời còn chưa dứt, hắn gái kia quanh quẩn lấy màu đen băng vụ nóng nhọn, hướng về lương tiến phương hướng, lăng không ra sức vồ một cái. Suy, không khí phảng phất bị nháy mắt xé rách. Một đạo cô động như thực chất, tản ra ý lạnh thấu xương đen kịt chảo ảnh, tự nhiên ngưng kết. Chảo ảnh sắc bén, như cùng đi từ địa ngục các quỷ lấy mạng móng vuốt, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hung ác tuyệt luân chụp vào lương tiến cái cổ. Tốc độ nhanh chóng, chỉ ở không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Một chảo này, ẩn chứa Vương Cẩn tâm tất sát, đủ để tùy tiện xé nát bình thường tam phẩm võ giả hộ thể cương khí. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để chí mạng khủng bố một chảo, lương tiến lại đứng tại chỗ, không tránh không né. Ngay tại cái kia đen kịt chảo ảnh gần chạm đến huyết hầu hắn làn ra, hàn ý lạnh lẽo đã đau nhói ra thịt mấy mắt, trong mắt lương tiến tinh quang bắn mạnh, thể nội yên lặng lực lượng như là áp lực đã lâu núi lửa ầm vang bạo phát. Hắn tay phải thiểm điện nâng lên, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là đơn giản, lại ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, hướng về cái kia đánh tới chảo ảnh trung tâm, một trường đẩy ngang mà ra. Vành. Một tiếng nặng nề như lôi nổ mạnh bỗng nhiên tại trong tầm cung nổ tung. Lương Tiến cái kia nhìn như bình bình không có gì lạ một trường, lại như cùng tồi khô là hủ, vô cùng tinh chuẩn đập vào đèn kỵ chảo ảnh trọng yếu nhất, lực lượng lưu chuyển tiết điểm bên trên. Cô đọng như thép chảo ảnh ứng thanh mà nát, như là bị trọng truy đập trúng màu đen lưu ly, nháy mắt bạo liệt thành vô số vụ vật màu đen băng tinh cùng cuồng bạo âm hàn kinh khí, phân tán bốn phía kích xạ. Vành. Cuồng bạo khí lãng dùng hai người làm trung tâm đột nhiên nổ tung, như là đất bằng lên một trận gió lốc lớn. Trong tầm cung, ánh nến dập tắt hơn phân nửa, vô số giọt nến bị chấn đến bắn tung tóe. Dây nặng màn che như là bị bàn tay vô hình mạnh mẽ xé rách, phần phật của mũ, mặt đất gạch vàng bên trên tích lũy hạt bụi nhỏ bị nháy mắt vung lên, tràn ngập thành một mảnh xương mù xám. Toàn bộ tẩm cung đều tại cố lực lượng này trùng kích vào vi vi rung động. Vương Cẩn trên mặt sắt ý nháy mắt bị một vòng khó mà che giấu kinh ngạc thay thế. Hắn con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, gắt gao nhìn chằm chằm lương tiến cái kia chậm chậm thu bể, lông tóc không tổn hao gì bàn tay, cùng trên người đối phương trong nháy mắt kia bạo phát lại nhanh chóng biến mất, viễn siêu lục phẩm cảnh giới mạnh mẽ khí tức. Ngươi. Vương Cẩn âm thanh lần đầu tiên mang tới một chút chân chính chấn động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lương tiến, từng chữ, như là từ trong hàm răng gật ra, tiểu tử ngươi, không phải lục phẩm võ giả, ngươi là tam phẩm. Hắn đục ngầu trong đôi mắt tinh quang bạo phát, nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên mặt kinh ngạc hóa thành một loại lạnh như băng lại cùng càng sâu kiếm kỵ, liền lục phiến môn tiềm lòng tại uyên ngươi cũng luyện viên mãn. Nhìn tới, Vương Cẩn âm thanh đột nhiên nâng cao, tràn ngập bị lừa gạt phẫn nộ, ngươi là chịu bổ thần sai sử. Tốt, rất tốt. Chương 637, kẻ thí quân, 1, chương 637, kẻ thí quân, 1, tẩm cung không khí căng thẳng đến cực điểm. Đông đưa ánh nến, tại Vương Cẩn Trương kia vì cực hạn phẫn nộ mà vặn bẹo trên mặt tỏa ra nhảy bóng mờ, đem hắn nguyên bản liền nham hiểm khuôn mặt làm nổi bật đến như là kiểu lũ lệ quỷ. Quanh thân hắn khí tức không còn chỉ là tăng gọn, mà lại như là gần mất khống chế núi lửa. Lương Tiến đứng tại chỗ, thân hình rắn giỏi như tùng, tại Vương Cẩn cái kia đủ để nghiền nát bình thường tam phẩm võ giả khí thế khủng bố phía dưới, lại lộ ra dị thường trầm ổn. Hắn hơi lắc đầu, động tác mang theo một loại gần như tận lực thông dòng, âm thanh không cao, lại rõ ràng xuyên thấu cái kia làm người hít thở không thông uy áp. Công công, an tâm chớ đổi. Hắn tính toán giải thích, lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ, ta nếu thật là lục phiến môn phái tới mật thám, không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần, nhưng mà, phiền toái hai chữ chưa tan mất, dị biến nảy sinh. Vương Cẩn thân ảnh tại chỗ đông nhiên mơ hồ, như là bị vô hình cự thủ nháy mắt xóa đi, chỉ để lại tại chỗ một cái hơi vặn bẹo không khí tàn ảnh. Cùng lúc đó, một cỗ so vạn năm huyền băng càng lớn âm hàn khí tức, cuốn theo lấy sát ý thấu xương, không có dấu hiệu nào lao thẳng tới mặt lương tiến. Cái kia hàn khí lướt qua chỗ, ánh đến kịch liệt đông đưa, gần như dập tắt, trong không khí thậm chí ngưng kết ra thật nhỏ, mắt trần có thể thấy băng tinh. Ngay cả lời đều không cho nói xong, lương tiến con người bỗng nhiên thu hẹp như cây kìm, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Vương Cẩn biến mất mấy mắt, toàn thân hắn bắp thịt đã như dây cùng nháy mắt kéo căng, chiến đấu bản năng siêu việt suy nghĩ. Hắn biết Vương Cẩn muốn làm gì. Vương Cẩn muốn giết người, hơn nữa muốn lặng yên không một tiếng động giết. Hắn hiển nhiên kiêng kỵ chơi ra quá lớn động tĩnh. Vừa mới cái kia cách không một kích không thể có hiệu quả, vị này tâm ngoan thủ lạn xưởng công liền triệt để mất kiên trì. Hắn quyết ý dùng thế lôi đỉnh và quân, lấn người mà lên, dùng hắn cặp kia xé rách qua vô số huyết nhục gân cốt, rèn luyện đến có thể so thần binh lợi khí quy trảo. Chính tay bẻ gãy cổ lương tiến, gió ta đập vào mặt, cái kia chí mạng hàn y đã khóa chặt tiết hầu. Lương tiến thậm chí có thể nghe được lợi chảo kia xé rách không khí phát ra nhỏ bé tiêu thét, không có nửa phần chần chờ. Lương tiến toàn thân gân cốt cùng văng lên, như là kéo căng ngạnh cùng đống nhiên buông ra. Hắn không có né tránh, ngược lại xoay eo, chờ bay, dậm chân, lực lượng toàn thân nháy mắt ngưng kết tại trên quyền phải. Nắm đấm kia không còn là thân thể máu thịt, mà là hóa thành công thành cự truy, mang theo thẳng tiến không lùi, vỡ nát hết thể dứt khoát ý chí, đón cố kia âm hàn khí tức một gốc. hung hãn đánh ra. Ầm ầm. Lần này va chạm, xa không lúc trước có thể so sánh. Phản phất hai quả lưu tinh tại nhỏ hẹp trong tầm cung ầm vang đụng nhau. Cùng bạo năng lượng nháy mắt nổ bể ra tới, hóa thành mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng xung kích, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt quét ngang bốn phương tám hướng. Giang giác. Soạt. Kiên cố gỗ lim cột cung điện phát ra rợn người rên rỉ, mặt ngoài nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết nứt. Nóc nhà ngói lưu ly mảnh như là bị vô hình cự thủ lật tung, như mưa rơi rơi lạ chã, nện ở chân bóng gạch vàng trên mặt đất, tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Trong điện bày biện gỗ tử đàn giá, chạm trổ tủ đứng, giá trị liên thành đồ cổ đồ sứ, như là bị gió lốc lớn quét sạch cỏ khô, ầm vang sụp đổ, vỡ vụn, phát ra nặng nề nổ mạnh. Màu vàng nóng màn che bị xé rách, tinh mỹ đèn cung đình đập xuống dưới đất, nến dầu chảy xuôi, giấy lên một mảnh nhỏ ánh lửa lại bị sóng xung kích nháy mắt áp diện. Nhất xúc mục kinh tâm chính là long sàng bên trên tầng kia trùng điệp trồng tơ vàng màn lụa, bị cuồng bạo khí lưu đột nhiên nhấc lên, xé rách, như là bị hoảng sợ bạch điểu tùy tiện bay lượn. Cả tòa tẩm cung đều tại kịch liệt run rẩy, rên rỉ. Cho bụi, gỗ vụn, mảnh sứ, ngói vụn như là mưa lớn chút xuống, nháy mắt đem cái này tượng trưng cho trí cao hoàng quyền tẩm điện biến thành bừa bộn không chịu nổi chiến trường. Trung kích trung tâm, chỉ thấy hai đạo thân ảnh như là bị cự lực bắn ra, mỗi người hướng về sau lảo đảo tụt lùi mấy bước. Mỗi một bước đặt xuống, dưới chân gạch vàng đều phát ra nặng nề tiếng vỡ vụn, lưu lại rõ ràng dấu chân. Vương Cẩn ổn định thân hình, hắn cặp kia đủ để động kim liệt thạch, rèn luyện mấy chục năm âm độc nội lực quỷ trảo, giờ phút này lại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn nâng lên tay, khó có thể tin nhìn xem chính mình tái nhợt trên đầu ngón tay cái kia mấy đạo nhỏ bé vết đỏ, đó là bị thuần túy đến cực hạn lực phản chấn chấn thương dấu tích. Như thế nào như vậy? Hắn nham hiểm ánh mắt gắt gao khóa tại Lương Tiến trên mình, chấn kinh, phẫn nộ, còn có một chút khó mà phát giác kiên kỵ tại đáy mắt xen lẫn. Hắn móng nhọn, liền bách luyện tinh cương đều có thể như xé giấy mỏng tùy tiện xé rách. Nhưng mới rồi cái kia chí tại cần phải một kích, lại phảng phất đụng phải một tòa di động với tốc độ cao huyền thiết sơn núi cao. Cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, xuyên thấu qua đầu ngón tay xuyên thẳng cánh tay, chấn đến hắn khí huyết sôi trào, cánh tay kinh mạch đều mơ hồ cảm giác đau đớn. Lương Tiến cũng chậm chậm nâng lên nắm đấm của mình. Quyền diện bên trên, bất ngờ ấn lấy ba đạo nhàn nhạt vết trắng, giáp danh hơi hơi phím hồng, đó là bị Vương Cẩn móng nhọn sắc bén khí gây thương tích. Hắn lắc lắc cổ tay, cảm thụ được khớp xương ở giữa truyền đến một chút tê dại, trên mặt lại lộ ra một vòng yên lặng ý cười. Chỉ là cái này ý cười chỗ sâu, là như hàn đàm lạnh giá. Công công, luận nội lực tu vi, hạ quan mặc cảm. Nhưng nếu chỉ luận thân này gần cốt ra thịt, cái này lồng ngực bên trong khí huyết ma lực. Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Vương Cẩn, hạ quan tự nhận, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Hắn lần nữa thử nghiệm cơi thông, ngựa khí trì hoãn, người ta ở giữa, vốn không phải là không chết không thôi tử thủ. Chúng ta cũng có thể có cùng lợi ích, cũng có thể ngồi xuống nói. Nhưng mà, đáp lại Lương Tiến, là Vương Cẩn trên mình lại lần nữa tăng gọn, giống như là biển gầm bốc lên khí tức khủng bố. Vừa mới va chạm, tại Vương Cẩn mà nói, lại thật chỉ là thăm dò. Như là cự thú lười biếng cơ cơ chân. Giờ phút này, vị này sâu không lường được sự công, mới chân chính triển lộ răng nanh. Quanh thân hắn lượn lờ khí tức phảng phất ngưng kết trở thành hắc khí lượn lờ. Hắn chậm chậm nâng lên cái kia song quỷ trảo, mười ngón duỗi ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy u ám thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ tia sáng hắc mang. Một cỗ làm người sợ hãi tinh chất hủy diệt năng lượng tại hắn trảo gian điên cuồng hội tụ, áp xúc. Chân không khí xung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng long lọng, không gian đều phảng phất tại hơi hơi bặm mẻo. Cái kia một điểm ngưng kết đến cực hạn lực lượng, tản ra đủ để cho bất luận cái gì tam phẩm cao thủ hồn phi phách tán khí tức tử vong. Càng đáng sợ chính là hắn hai mắt, cặp kia ngày bình thường cất giấu vô tận lòng dạ cùng tính toán con người, giờ phút này lại nổi lên một loại quỷ dị hào quang. Đó là nhập thú cảnh võ giả cường đại võ ý. Cố này y khóa chặt Lương Tiến, để hắn cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, tốc độ máu chạy tựa hồ cũng vì đó ngưng trệ. Liên Lam thật ư? Lương Tiến lông mày nhíu chặt. Vương Cẩn Sát tâm đã xí, lại không nửa phần cứu vãn chỗ trống. Mắt thấy Vương Cẩn Sát chiêu đem thành, cái kia ngưng tụ lực lượng hủy diệt một trảo gần xé rách không gian mà tới. Chương 637, kẻ thí quân 2, chương 637 kẻ thí quân, hai, trong mắt Lương Tiến cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại bị buộc đến tuyệt cảnh hung ác cùng dứt khoát. Tốt tốt tốt, nghe không hiểu người lời nói đúng không? Một cỗ lệ khí xông lên óc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lương Tiến một tiếng gào to, không còn nói nhảm, thân hình đột nhiên hơi động. Hô, một cỗ cuồng phong không có dấu hiệu nào tại trong tẩm cung tự nhiên cuốn lên. Gió này cũng không phải là tự nhiên gió, mà là Lương Tiến thi triển bộ phong túc ảnh hiệu quả. Mà Lương Tiến bản thân thì triệt để dung nhập cái này cuồng loạn trong gió lốc lớn. Tốc độ của hắn nhanh đến khó bề tưởng tượng tình trạng, mục tiêu rõ ràng vô cùng, lao thẳng tới long sàng bên trên cái kia ngủ mê không tỉnh, mạng sống như treo trên sợi tóc hoàng đế. Sách lược của hắn đơn giản, thô bạo, lại chí mạng hữu hiệu, tấn công địch tất cứu. Tiểu xuất sinh, ngươi dám! Vương Cẩn sắc nhọn gào thét như là dạng tiêu đế huyết, tràn ngập vừa kinh vừa sợ. Hắn ấp ủ đến cực hạn khủng bố sát chiêu, cái kia đủ để đem Lương Tiến xé thành mảnh nhỏ một chảo, cứ thế mà cứng lại ở giữa không trung. Nương tụ lực lượng tại hắn chảo gian kịch liệt ba động, phát ra chói tai rít lên, lại cuối cùng không có vung ra đi. Bởi vì Lương Tiến thi triển bộ phong túc ảnh phía sau tốc độ, viễn siêu hắn dự đoán. Cái kia dung nhập trong gió thân ảnh, nhanh đến vượt ra khỏi hắn nhập thú cảnh võ ý bắt. Cơ hồ tại Vương Cẩn phát ra gầm thét đồng thời, Lương Tiến tay đã như là kiếm sắt, vững vàng giữ lại trên giường rồng bị kia cửu ngũ chí tôn yếu ớt cái cổ. Cương phong đột nhiên ngừng, trong tẩm cung nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có ngói vụn tỉnh thoảng rơi xuống tốc tốc thanh âm, cùng Vương Cẩn vì cực độ phẫn nộ mà phát ra, như là kéo ống bể nặng nề thở dốc. Lương Tiến quanh thân cuồng bạo khí tức nháy mắt thu lại, như là chưa bao giờ xuất hiện. Hắn yên tĩnh đứng ở long sàng một bên, một tay như là như sách con gà con sách theo đường kim thiên tử. Cái tay kia ổn định đến đáng sợ, cũng không dùng sức, chỉ là hư nắm lấy. Mà bị hắn nâng tại trong tay hoàng đế bởi đó phía trước bị Vương Cẩn điểm huyền ngủ, đối ngoại giới cái này kinh thiên động địa biến cố không hề hay biết, vẫn tại trong mê ngủ phát ra mỏng manh mà chật vật hít thở. Phản phất một bộ khoác lên long bào hoạt thi. Lương Tiến ánh mắt từ trong tay cái này tượng trưng cho quyền lực trí cao con tin trên mình rời đi, yên lặng nhìn về phía mấy trượng bên ngoài, cái kia vì cực độ phẫn nộ cùng kiêng kỵ mà toàn thân run nhẹ nhẹ trưởng ấn thái giám. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng vang vọng tại tĩnh mịch trong tập cung, mang theo một loại làm người sợ run hờ hững, không thu thập được ngươi, còn không thu thập được hắn. Những lời này, như là ác độc nhất khiêu khích, mạnh mẽ quất vào Vương Cẩn trên mặt. Võ công của hắn lại cao, quyền thế lớn hơn nữa, giờ phút này cũng bị Lương Tiến cái này gần như vô lại nhưng lại tinh chuẩn trí mạng bắt chẹt, đẩy vào tuyệt cảnh. Hoàng đế thân thể sớm đã dầu hết đèn tắt, đừng nói Lương Tiến độ võ, liền là hơi dùng sức lung lay một thoáng, đều có thể lập tức mất mạng. Đây mới là Vương Cẩn phía trước xuất thủ một mực bó tay bó chân nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ, cái này lớn nhất uy hiếp, bị Lương Tiến một mực siết ở lòng bàn tay. Vương Cẩn răng cắn đến khanh khách rung động, đôi mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến cái kia đội lên hoàng đế trên cổ học tay, phản phất muốn dùng ánh mắt đem nó sáng mặc. Hắn lồng ngực kịch liệt lên xuống, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn phá thể mà ra cuồng bạo sát ý, từ trong hàm răng gạt ra âm u khắc cốt lệ xích, "Lương Tiến, ngươi dám uy hiếp thánh giá, đi cái này đại nghịch bất đạo cử chỉ, nhanh chóng đem hoàng thượng buông xuống. Bằng không, bản gia sẽ làm cho ngươi nếm lần tập sự sưởng 360 đạo cực hình, cầu sinh không được, muốn chết không xong." Đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào sợ vỡ mặt uy hiếp, Lương Tiến ngược lại cười. Nụ cười kia tại mờ tối dưới ánh sáng có vẻ hơi quỷ dị, mang theo một loại nhìn thấu tình đời giọng địa mai cùng chân trần không sợ mang dày dứt khoát, "Công công, ta biết ngươi rất gốc, nhưng mà ngươi đừng nội." Hắn ngữ khí thậm chí mang theo một chút trấn an ý vị, lại càng lộ vẻ trầm biếm, hắn cơ cơ trong tay con tin, "Chúng ta cuối cùng có thể tâm bình khí hòa, thật tốt nói chuyện rồi, đúng không?" Vương Cẩn giận quá thành cười, nói, thanh âm của hắn như là dạ tiêu hấp vang, "Ngươi dám thương thánh thượng một cọng tóc gáy, liền là muôn lần chết khó chuộc. Hành thích đua tội, thiên địa không dung. Đến lúc đó ngươi đem lên tiên không đường, xuống đất không cửa, hữu tộc tận giết cũng khó chuộc nó cô. Ngươi tất cả hôn người ta nhân tộc người, đều sẽ bởi vì ngươi cái này cuồng bội cử chỉ, rơi vào vạn kiếp bất phục được sâu." Trên mặt Lương Tiến ý cười sâu hơn, mang theo một loại gần như điên cuồng thản nhiên, "Phải không?" Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay hoàng đế, "Dùng ta cái này nho nhỏ từ thất phẩm kỳ tổng ti tiện tính mạng, đổi một vị cựu ngũ chí tôn đế vương tùy táng. Cuộc mua bán này, nghe tới cũng là không thua thiệt. Sử sách bên trên, vô luận trung thành gian thiện ác, trung quy sẽ lưu lại Lương Tiến hành thích đua như vậy một bút, cũng coi như danh truyền hậu thế." Hắn ngẩng đầu, đón Vương Cẩn cái kia nuốt sống người ta ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang đàm luận thời tiết, "Về phần cựu tổng, công công sợ là uổng phí tâm. Lương Mỗ một thân một mình, sớm thành cô nhi. Công công muốn giết ta cựu tổng, sợ là muốn làm phiền ngài thủ hạ các phi tử, hảo hảo đi trong âm tào địa phủ lật qua sinh tử bộ, thay ta tìm thân nhận tổ mới được." Hắn chuyển đề tài, ngữ khí đột nhiên biến đến lạnh lẽo, "Huống chi, công công cảm thấy, tùy táng thật chỉ có hoàng đế một người ư?" Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Vương Cẩn đáy lòng, "Như hoàng đế tối nay băng hạ ở đây, cho dù công công ngươi thủ đoạn thông thiên, có thể đem tất cả sự phạt đều đẩy lên ta cái này cuồng độ trên mình. Hỏi thử, thiên hạ thông thảo miệng người, triều đình quan to có nhỏ, lại có mấy người sẽ tin?" Thanh âm Lương Tiến tại tĩnh mịch trong tẩm cung vang vọng, mỗi một cái lời như là lạnh giá chùy, đục hướng Vương Cẩn sợ nhất sợ hãi, một cái nho nhỏ kỳ tổng, làm sao có thể không hiểu thấu được an bài tiến vào thủ vệ xâm nghiêm đế vương tẩm cung. Lại như thế nào có thể đột nhiên bị điên tại xưởng công ngài vị này đại nội đệ nhất cao thủ ngay dưới mắt, thành công ám sát hoàng đế. Hắn phát ra một tiếng chế nhạo, người trong thiên hạ không phải người ngu. Bọn hắn chỉ sẽ suy đoán, cái này sau lưng tất nhiên có một cái phiên Vân Phúc Vũ phía sau màn hát thủ. Ai có thể tại nhà mới bên trong, đem cấm quân toàn bộ khu ra? Ai có quyền lực hạ lệnh để ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt đêm khuya vào cung? Là ai, rút đi tẩm cung xung quanh tất cả trạm gác công khai của ngầm, để nơi đây biến thành một tòa không để phòng thành không? Lương Tiến ánh mắt chăm chú khóa lại Vương Cẩn Trương kia biến ảo chập chờn mặt, mỗi chữ mỗi câu như là tuyên bố, đây hết thảy thế nào nhìn đều chỉ hướng ngài a, Vương công công. Làm thiên hạ người đều nhận định là ngài vị này trưởng ấn thái giám, tập sự sưởng sừng công, phản chủ băng ân, bất trung bất nghĩa, đi cái kia mưu triều xoắn bị, hành thích đua vong quốc ngập trời tội ác thời gian. Công công, những cái kia đã sớm xem ngài là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể ăn ngươi thịt ngủ ngươi ra người. Những cái kia bị ngài áp đến thở không nổi triều thần, những cái kia cùng ngài tranh quyền đoạt lợi vân quý, những cái kia bị ngài xét nhà diệt môn cửu địch, bọn hắn sẽ như người được mùi máu tươi cá mập chen chúc mà tới. Chương 637, kẻ thí quân 3, chương 637, kẻ thí quân 3, đến lúc đó, muốn ngài chết người, e rằng giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Ngươi cái này đại nội đệ nhất cao thủ, thật có thể ứng phó tới ư? Vương Cẩn thân thể chấn động mạnh một cái. Lương Tiến lời nói, như một thanh băng lạnh chìa khóa, tinh chuẩn mạch ra nội tâm hắn chỗ sâu sợ hãi nhất ma hạt. Hắn gắt gao nhìn kỹ Lương Tiến, vừa nhìn về phía trong tay Lương Tiến hoàng đế, hắn trương kia nham hiểm trên mặt mò, bắp thịt không bị khống chế co quắp, thanh bạch thay thế, như là quật ngã thu mượm. Quanh thân hắn cái kia sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn hủy diệt hết thể sắc ý, như là thủy triều xuống kịch liệt lên xuống, phun trào, nhưng thủy trung vô pháp giống như phía trước dạng kia không cố kỵ chút nào bộc phát ra. Lý trí cùng phẫn nộ ở trong đầu hắn quyết liệt giao phòng, Lương Tiến miêu tả cái kia thân bại danh liệt, bị thiên hạ cùng thảo phạt đáng sợ tương lai, như một tòa vô hình băng sơn, trầm trọng đè ở trong lòng của hắn. Lương Tiến lại không nói nữa. Hắn dù bận vẫn nhàn, xách theo hoàng đế, chậm rãi tại tượng trưng cho quyền lực trí cao trên giường rồng ngồi xuống tới. Động tác tùy ý đến như là ngồi tại chính mình đầu giường đặt gần lò sưởi. Hắn thậm chí điều chỉnh một thoáng tư thế, để chính mình ngồi đến thoải mái hơn chút, tiếp đó mới dương mắt, yên lặng nhìn về phía đứng thẳng bất động tại cách đó không xa Vương Cẩn. Hắn tại cược. Đồ Vương Cẩn là người thông minh, càng là cái tiết mệnh yêu của người. Hắn rõ ràng, đổi lại người khác, chưa chắc sẽ quan tâm hoàng đế sinh tử. Nhưng Vương Cẩn khác biệt. Vương Cẩn trên danh nghĩa quyền lực, tất cả đều đến từ hoàng đế. Nhất là Vương Cẩn phụ trách chấp trưởng đế vương ấm tỉ, e rằng còn có một chút cùng đế vương ở giữa bí mật liên hệ. Bằng không, hắn sẽ không điên cuồng như vậy muốn cứu vãn hoàng đế. Phần này quan tâm liền là Lương Tiến giờ phút này lớn nhất chủ mã. Thời gian tại làm người hít thở không thông trong trầm mặc chậm chậm trôi qua. Chỉ có hoàng đế cái kia mỏng manh đến mấy không thể nghe thấy tiếng hít thở, cùng Vương Cẩn nặng nề đè nén tiếng thở dốc trong điện tiếng vọng. Đột nhiên, trong tay Lương Tiến hoàng đế giơ lên, theo sau dĩ nhiên chậm chậm mở ra đôi mắt. Luân phiên kịch liệt biến cố, cuối cùng làm cho hoàng đế từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Hai tay của hắn bắt đầu cào loạn, trong miệng phát ra âm thanh lớn mật. Ai cả gan? Xét theo chấp cổ. Vương Cẩn. Vương Cẩn. Nhanh thay chấm. Giết hắn. Giết hắn. Cựu tộc. Nhanh. Hoàng đế bây giờ vô cùng suy yếu, hắn dãy rủa mềm yếu vô lực. Cái này luân phiên dãy rủa, ngược lại làm cho hắn ho khan thở dốc không ngừng, cơ hồ là chính mình muốn đem chính mình bị thở chết. Nhưng lúc này, Lương Tiến cùng Vương Cẩn ai cũng không để ý đến hoàng đế. Lực chú ý của bọn hắn đều hết sức chăm chú đặt ở hai bên trên mình. Cuối cùng, Vương Cẩn trên mình cái kiếp như là như thực chất khí thế khủng bố, như là như khí cầu bị đâm thủng, đột nhiên ở giữa tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt hắn tất cả phẫn nộ, và mẹo, sát ý đều trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là một loại phức tạp tới cực điểm thần tình, chấn kinh, không cam lòng, hoán độc, xem kỹ, còn có một chút khó nói lên lời chán nản. Hắn đột nhiên phát ra khô khốc một hồi chát, khàn giọng tiếng cười, như là giấy giáp ma sát gỗ mục, ha ha, ha ha ha. Lương Tiến a Lương Tiến. Hắn chậm chậm lắc đầu, ánh mắt phức tạp lần nữa đánh giá trước mắt cái này trẻ tuổi kỳ tổng, phản phất lần đầu tiên chân chính nhận thức hắn, ngươi là bản gia đời này một cái duy nhất. Liên tiếp nhìn lầm người, thanh âm của hắn mang theo một loại mỏi mệt cùng khó có thể tin, bản gia là thật không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới a, ngươi tuổi còn trẻ, một thân võ công không ngờ tinh thuần bá đạo đến tận đây, xa không tầm thường tam phẩm có thể so sánh. Triệu Bảo tiểu tử kia đi một chuyến Táng Long lĩnh, trở về liền thoát thai hoàn cốt, võ công đột nhiên tăng mạnh. Nhìn tới, ngươi cũng là đến chuyến kia cơ duyên chỗ tốt, chịu cái kia u hoàn huyết mạch ảnh hưởng không cần a. Vương Cẩn nói đến đây, gượng cười âm thanh bên trong lộ ra một chút âm lãnh cùng cảnh cáo, vật kia chính xác có đoạt thiên địa tạo hóa kỳ hiệu, có thể làm người trong ngắn hạn lực lượng tăng gọn. Nhưng ngươi trầm mê ở loại này bản môn tà đạo, mượn ngoại vật cưỡng ép bay bụt, không tu bản thân, không rõ chân lý võ đạo, sớm muộn sẽ hối hận không kịp. Nó sẽ thôn phệ ngươi, cuối cùng để ngươi biến đến hoàn toàn thay đổi. Hắn lời nói chưa hết, hiển nhiên có ý riêng, lại không có thâm nhập hơn nữa giải thích. Trong lòng Lương Tiến lâm liệt, nháy mắt liên tưởng đến Cửu Liên Nham Lao bên trong những người kia không nhân quỷ không quỷ khâm phạm, cùng trong tay vị này bị nguyền rủa ăn mòn đến không thành hình người hoàng đế. Bất quá, hắn ngược lại không lo lắng chính mình. Cái này xưởng công có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lương Tiến võ công tăng lên đến nhanh như vậy, là bởi vì hệ thống. Chỉ là Lương Tiến ngược lại làm Triệu Bảo lo lắng. Hắn biết rõ, Triệu Bảo mới là phù hợp Vương Cẩn trong miệng miêu tả tình huống. Lúc này, Vương Cẩn ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo thật sâu kiên kỵ cùng chán ghét, nhưng bản gia nhất nhìn nhầm, là ngươi cái này một thân phản cốt. Trời sinh tạp phôi. Kinh thành bách tính, tám rửa hoàng ân, đại bộ phận tính tình ôn lương, trung quân ái quốc, xem quân phụ như thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi tên này. Hắn chỉ vào Lương Tiến, ngón tay vì xúc động mà run nhẹ nhẹ, mắt không có vua bên trên, trong lòng không có chút nào kính sợ. Hành sự không chút kiêng kỵ, to gan lớn mật. Bản gia trưởng ấn mấy chục năm, truy bắt phản nghịch vô số, như ngươi loại này trong lòng liền khắc lấy phản tặc hai chữ, dám nhắc tới lấy hoàng đế làm chủ mã quân đồ. Cũng thật là khai thiên tích địa lần đầu gặp. Vương Cẩn trong thanh âm tràn ngập hối hận cùng một chút không dễ dàng phát giác thất bại. Đời này của hắn tính toán không bỏ sót, tối nay lại tại chính mình trưởng khống nghiêm mật nhất tầm cung, ngã xuống như vậy lớn té ngã. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lương Tiến bất quá là cái người mang đặc thù huyết mạch, có thể cung cấp lợi dụng quân cờ. Hắn lật tay liền có thể đem nó chấn áp, lấy nó huyết mạch làm hoàng đế kéo dài tính mạng. Nào có thể đoán được cờ này tử không chỉ võ công cao đến quá đáng, tâm tính càng là tàn nhẫn quá quyết, đạm phách lớn đến bao thiên. Một tay uy hiếp hoàng đế, triệt để làm rối loạn hắn tất cả bố cục, đem hắn vị này cầm cờ người, miễn cưỡng đẩy vào tiến thoái lưỡng nan góc chết. Nếu sớm biết như vậy, hắn chắc chắn bố trí xuống thiên la địa võng, điều động sưởng vệ cao thủ, tuyệt sẽ không cho Lương Tiến mảy may cơ hội. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Lương Tiến nghe vậy, cười lên ha ha, tiếng cười tại trống trải rách nát trong tẩm điện vang vọng, mang theo vài phần buông thả không bị trói buộc, ha ha. Công công lời ấy sai rồi. Chỉ trích Lương Mỗ cả gan làm loạn phía trước, không ngại xem trước một chút dưới chân mình đạp chính là điều gì. Hắn thu lại đủ cười, ánh mắt sắc bén như lao, Lương Mỗ bất quá là bất kính cái kia cao cao tại thượng hoàng quyền thôi. Nhưng công công ngài đây, hắn vẫn nhìn con sói này dựa vào tầm cung, phản phất tại nhìn xem Vương Cẩn dầu dĩ chứng cứ phạm tội, trên tay của ngài nhiễm máu tươi, e rằng có thể hợp thành một con sông. Bên cạnh ngài quanh quần oan hồn lệ quỷ, sợ là so cái này nhà mới bên trong cung nữ thái giám gộp lại còn muốn nhiều. Chương 637, kẻ thí quân, 4, chương 637, kẻ thí quân, 4, hôm nay thiên hạ người, nghe tập sự sưởng danh tiếng mà run chân, tiểu nhi dừng để. Phần này hiển hách hung danh, không phải là dựa vào ngài cùng ngài thủ hạ những cái kia chó săn, dùng vô số đầu người vô tội tính mạng, dùng vô số cọc cực kỳ bi thảm thủ oan, cứ thế mà xông đi ra sao? Vương Cẩn sắc mặt âm trầm như nước, thử lạnh một tiếng, thử. Thôi tranh đua miệng lưỡi, bản gia không rảnh nghe ngươi ồn ào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến đội lên hoàng đế trên cổ họng tay, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, nói: ngươi đến tận cùng muốn như thế nào? Mới bằng lòng thả hoàng thượng. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn giờ phút này duy nhất quan tâm vấn đề. Lúc này, trong tay Lương Tiến hoàng đế lại lần nữa giằng co. Vừa mới đối thoại của hai người, hắn cũng nghe đi vào một chút. Chỉ nghe hắn lại lần nữa kêu lên: Lương Tiến, là ai? Làm cái gì quan? Lại không buông xuống chấm. Ngươi Lương thị toàn tộc đều chớ nghĩ sống. Vương Cẩn, nhanh, giết cái này mưu phản. Phản tặc. Hoàng đế còn tại mặt đỏ lên gầm thét, mỗi lống hai câu liền từng ngụm thở hổn hển. Lương Tiến nghe nói như thế, trong mắt hàn mang lóe lên. Nhưng sau đó, khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chậm chậm lắc đầu. Hắn không còn nhìn trong tay hoàng đế một chút, mà là tiếp tục xem hướng Vương Cẩn, thả. Công công, ngài nói đùa. Hắn nhẹ nhàng cơ cơ trong tay hoàng đế, động tác tùy ý lại để Vương Cẩn tim nhảy tới cổ. Bây giờ thánh thượng trong tay ta, hắn liền là ta lớn nhất hộ thân phủ, là ta tối nay có thể còn sống đi ra cái này tẩm cung duy nhất bảo hộ. Ta như hiện tại thả hắn. Lương Tiến ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén như chim ưng, đâm thẳng Vương Cẩn, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Đến lúc đó, ngài vị này võ công thông huyền đại nội đệ nhất cao thủ, lại thêm ngài tùy thời có thể điều động tập sự sưởng cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Hạ quan ta, chẳng phải là có chạy làm trời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Cẩn ánh mắt nháy mắt biến có thể so lăng lệ. Hắn vừa mới đè xuống sát khí như là bị nhen lửa củi khô, ầm vang bốc lên, trong tẩm cung nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra càng nhiều băng tinh, ngươi muốn trêu đùa bản ra. Lương Tiến như không thả người, đó chính là chạm đến nghịch lần của hắn, căn bản không có chỗ để đàm phán, chỉ có cá chết lưới rách. Công công ngôi giận. Lương Tiến vội vã đưa tay, làm một cái trấn an thủ thế, trên mặt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, hạ quan tuyệt không ý này. Vừa vặn tương phản, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể giải trước mắt kết quả, đối công công ngài, đối ta, thậm chí đối đại cục đều có lợi. Hắn tận lực tăng thêm đại cục hai chữ. Vương Cẩn cưỡng chế lấy quần quần sắc ý, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, nói. Lương Tiến ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay đã không thở nổi hoàng đế, ngựa khí biến đến mức dị thường yên lặng, yên lặng đến gần như lãnh cốc. Huống hồ, công công ngài so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thánh thượng long thể bệnh trầm kha đã lâu, bệnh nguy kịch, dược thạch vong bắt trước. Cái này long ngự quy thiên, chỉ sợ cũng liền là cái này ba năm ngày sự tình. Thanh âm của hắn tại tĩnh mịch trong tẩm cung vô cùng rõ ràng, giống ngự khách quý, hoàng vị há có thể trống rỗng. Tân hoàng đăng cơ, thừa kế đại bảo, cái này là thiên đạo luân hồi, đã được quyết định từ lâu, không phải sức người có khả năng thay đổi. Vương Cẩn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lương Tiến, khóe môi nết lên mỉa mai cười lạnh, không nói một lời. Như vậy trần trụi đàm luận hoàng đế sắp chết, tân hoàng đăng cơ, quả thật đại nghịch bất đạo lời nói. Hắn thân là nội đình đứng đầu, hoàng đế tâm phúc, cho dù trong lòng tán đồng, cũng tuyệt không thể mở miệng phụ họa. Lương Tiến cũng không thèm để ý Vương Cẩn phản ứng, thanh âm của hắn áp đến thấp hơn, đã kết quả đã được quyết định từ lâu, thiên mệnh khó trái. Như thế, sớm mấy ngày, muộn mấy ngày, lại có cái gì bản chất khác biệt đây? Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, một mực khóa lại Vương Cẩn mắt, môi chữ môi câu, như là trọng truy gõ, đã sự tình không thể vãn hồi, như thế, đem nó sớm thì thế nào? Sớm. Vương Cẩn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cỗ vô cùng chẳng lành, lạnh giá thấu xương dự cảm nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến. Chỉ thấy Lương Tiến chậm chậm nhấc lên trong tay hoàng đế, động tác nhu hòa đến như là nâng lên một kiện dễ mảnh sứ vỡ khí, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh giá đến không có một chút nhiệt độ. Ánh mắt của hắn vượt qua hoàng đế đỏ lên phát xanh mặt, trực tiếp nhìn về phía sắc mặt kịch biến Vương Cẩn, nhếch miệng lên một cái cực kỳ nhỏ, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình độ cong, cho nên, đây chính là ta nói tới, vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lương Tiến cái kia hư đội lên hoàng đế trên cổ họng bàn tay, đột nhiên hơi động. Một cú mạnh mẽ bá đạo, tràn ngập tính chất hủy diệt nội lực, như là vỡ đê dòng thác, không giữ lại chút nào, cuồng bạo rót vào hoàng đế cái kia sớm đã mỏng manh không chịu nổi trong kinh mạch. Tặc tử, ngươi dám hành thích vua? Vương Cẩn tiếng rít tê tâm liệt phế, tràn ngập vô tận kinh hãi, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Thân hình hắn như quỷ mị bạo khởi, khô gầy quỷ trảo mang theo xé rách không gian uy thế chụp vào Lương Tiến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng mà, vẫn là muộn nửa bước. Phúc. Một tiếng nặng nề làm cho người khác hoảng sợ nhẹ vang lên truyền đến. Hoàng đế thân thể khô gầy tại trong tay Lương Tiến đột nhiên kịch liệt run lên, như là bị vô hình cự truy đánh trúng. Nguyên bản liền mỏng manh chật vật hít thở nháy mắt đoạn tuyệt. Hắn tiểu tụy đầu cùng hai tay, như là chặt đứt tuyến tượng gỗ, hoàn toàn mềm nhũn rũ xuống. Vị này đã từng quân lâm thiên hạ đế vương, thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ, liền đã hồn về mịt mờ. Chết tại hắn tín nhiệm nhất trưởng ấn thái giám trước mặt, chết tại một cái hắn chưa bao giờ để ở trong mắt nho nhỏ kỳ tổng trong tay. Trong tầm cung, thời gian phảng phất đọc lại. Vương Cẩn bạo khởi thân ảnh, cứ thế mà cứng ở nửa đường. Trên mặt hắn biểu tình từ cực hạn phẫn nộ, nháy mắt biến thành cực hạn chỗ trống. Một loại hỗn hợp có mờ mịt, khó có thể tin, cùng to lớn hoang đường cảm giác chỗ trống. Hắn, Vương Cẩn, chấp trưởng nội đình, quyền nghiêng triều chính, tính toán không bỏ sót tập sự sưởng sừng công, dĩ nhiên lại một lần nữa tính sai. Ngàn tính và tính, hắn tính tới Lương Tiến khả năng uy hiếp, khả năng đàm phán, thậm chí khả năng liều mạng. Nhưng hắn vô luận như thế nào, ngàn muốn bàn muốn, cũng tuyệt nghị không ra, cái này nho nhỏ kỳ tổng, dĩ nhiên thực có can đảm. thực có can đảm ở ngay trước mặt hắn chính tay hành thích đua. Ô ô ô, Vương Cẩn trong cổ họng phát ra dã thú bị thương ô ô thanh âm, đồng hồ báo thức chỗ trống nhanh chóng bị một loại đủ để thiêu hủy hết thể nổi giận thay thế. Ngươi tìm chết! Một tiếng phảng phất tới từ cựu lũ địa ngục gào thét, chấn đến toàn bộ tẩm cung dì rào phát run. Vương Cẩn triệt để bạo nộ rồi, nổi giận đùng đùng. Hắn cái kia sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ tóc trắng, bị cuồng bạo tuôn ra chân khí đột nhiên giải khai trói buộc, từng chiếc dựng thẳng mà lên, mang trên đầu khảm ngọc mũ sa trực tiếp xuống bay. Quanh thân hắn khí thế cùng sát ý, không còn chỉ là tăng gọn, mà là như là bị đè nén vạn năm núi lửa cuối cùng bạo phát. Chương 637, kẻ thí quân, nam. Chương 637, kẻ thí quân, nam. Khí thế khủng bố hóa thành mắt trần có thể thấy, sền sệt đen như mực sắc khí chơi, như là thực chất cự triều, ở ban hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ầm ầm, thẩm cung run rẩy kịch liệt, như là tao ngộ mãnh liệt nhất địa chấn. Trên vách tường lúc trước xuất hiện vết nứt điên cuồng lan tràn, khuyết trương, phát ra rợn người rên rỉ. Khối lớn bỏ tường, gạch đá, ngói vụn như là mưa lớn chút xuống. Xa nhà phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết thanh âm, toàn bộ cung điện phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cho bụi tràn ngập, che lấp tầm mắt. Cuồng bạo khí thế thậm chí đem trên mặt đất tán lạc mảnh vụn đều cuốn lên giữa trời, tạo thành một cỗ tính chất hủy diệt phong bạo. Trên giường rồng mềm gấm, màn lụa bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Vương Cẩn đôi mắt đã hoàn toàn bị một loại không phải người, bốc cháy u lục quang mang trôi tràn ngập. Hắn gắt gao nhìn kỹ Lương Tiến, trong ánh mắt kia hận ý đủ để đem cương thiết nấu chảy mặc. Lương Tiến ở ngay trước mặt hắn hành thích đua, cái này không chỉ là đối với hắn chức trách trà đạm, đối với hắn trung thành vũ đục, càng là đối với hắn cả đời không chế muốn triệt để nhất buộc cận. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm, đem trước mắt cái cuồng đồ này nghiền xương thành cho hồn phi phách tán. Dưới trạng thái nổi giận Vương Cẩn, nó trình độ kinh khủng viễn siêu phía trước bất kỳ thời khắc nào. Lương Tiến đem hoàng đế triệt để mất đi sức sống thi thể nhẹ nhàng thả về lộn xộn không chịu nổi trên giường rồng, động tác thậm chí mang theo một chút quỷ dị ôn nhu. Hắn xoay người, đối mặt cái kia như là ma thần hàng thế, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức Vương Cẩn, trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ có một mảnh gần như lãnh khốc yên lặng. Ngay tại Vương Cẩn cái kia ngưng tụ vô biên đoán độc cùng sát ý một chảo gần xé rách không gian, đem Lương Tiến triệt để thôn vệ nháy mắt, muốn đánh. Lương Tiến đột nhiên quát to một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, lại tạm thời vượt trên Vương Cẩn khí thế banh minh. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại bước về phía trước một bước, quanh thân khí huyết lần nữa lao nhanh phồng lên, bày ra liều mạng tư thế. Công công đã khăng khăng muốn đánh, vậy hạ quan chỉ có liều mình tương bồi. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo một loại ngọc đá cùng vỡ liên cuồng, vậy chúng ta liền đánh cái thông khoái, đem cái này nhà mới triệt để đánh cái nháo loạn, đánh cái long trời lở đất, đánh cái nhật nguyệt vô quang, làm cho cả kinh thành cũng nghe được động tĩnh của nơi này. Ánh mắt của hắn sáng rực, như là bốc cháy hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cẩn cặp kia thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa mắt, đến lúc đó, để tất cả mọi người xông tới nhìn một chút, xem bọn hắn hoàng đế bệ hạ đã long ngự quy thiên, càng làm cho bọn hắn xem thật kỹ một chút, bọn hắn tiên tử, bây giờ, đến cùng biến thành như thế nào một bộ. Người không ra người, quỷ không quỷ mặt mày. Lời nói này như là một chậu trộn lẫn lấy khối băng nước lạnh, đối nổi giận Vương Cẩn quay đầu dội xuống. Lương Tiến miêu tả hậu quả, hoàng đế thân chết tin tức nháy mắt quyết tán, hoàng đế thi thể dị biến bạo lộ tại trước mắt bao người. Cái này mỗi một cái chữ đều như là sắc bén nhất độc châm, mạnh mẽ đâm vào Vương Cẩn sợ hãi nhất thần kinh. Đó là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận hậu quả. Vương Cẩn cái kiêng ngưng kết đến đỉnh phong, gần bạo phát khủng bố sát chiêu, như là bị một cái bàn tay vô hình cứ thế mà bóp chặt, kịch liệt ba độc lấy, phát ra không cam lòng dí lên. Lại cuối cùng, chấm chấm ngưng lại. Lương Tiến thành công. Vương Cẩn tự tin có thể giết Lương Tiến, nhưng hắn không có nắm chắc tại Lương Tiến liều mạng phản kháng, lại tận lực chế tạo động tĩnh to lớn dưới tình huống, làm đến nhất kích tất sát nháy mắt kết thúc chiến đấu. Một khi lâm vào chiến đấu, động tĩnh tất nhiên kinh thiên động địa. Nhất là vị kia cấm quân thống lĩnh đệ nhất thủ chính, giờ phút này ngay tại nhà mới bên ngoài, mà Vương Cẩn đối thủ một mất một còn bộ thần, cũng đồng dạng trong kinh thành dục dịch. Bọn hắn như nghe hỏi mà tới, đánh vỡ nơi đây cảnh tượng. Hậu quả khó mà lường được. Hoàng đế lúc này chết đi đồng thời bị người trong thiên hạ chỗ biết, sẽ để Vương Cẩn hết thảy kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Mà hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hoàng đế rồng lột xác trạng thái, tức là hoàng gia bí mật, cũng là hoàng tộc bê bối. Vương Cẩn thay thiên tử chấp trưởng ấm tỷ, đã sớm cùng cái này bê bối buộc chặt tại một chỗ, càng là không thể làm nó bị người trong thiên hạ chỗ biết. Cái này khiến hắn không thể không dừng lại chiến đấu. Vương Cẩn ánh mắt như là ngâm độc dao nhỏ, gắt gao đính tại trên mặt Lương Tiến, phảng phất muốn đem hắn mỗi một tấc máu thịt đều khoét xuống tới. Lương Tiến lại cảm thấy áp lực chợt giảm, hắn hít sâu một hơi, ngựa khí trì hoãn, mang theo một loại dẫn dắt từng bước bình tĩnh. Đối với công công ngài mà nói, hoàng đế bệ hạ bản thân tự nhiên trọng yếu. Nhưng hắn tận lực dừng lại một chút, thiên hạ này do ai tới ngồi cái ghế kia, thật có trọng yếu như vậy sao? Hoặc là nói, đối ngài mà nói, trọng yếu là hoàng đế vẫn là ai làm hoàng đế? Hắn quan sát đến Vương Cẩn nhỏ bé biểu tình biến hóa, tiếp tục nói, không có người hy vọng một cái lẩm cẩm vô năng, hoặc là cùng công công ngài không hợp nhau phá hoàng đế đăng cơ. Nếu là từ một vị có thể để ý giải công công khổ tâm, coi trọng công công, thậm chí cùng công công ngài có cùng mục tiêu hảo hoàng đế đăng cơ, đôi kia công công ngài, đối ta, đối thiên hạ, chẳng phải đều là chuyện tốt một cọng? Lương Tiến ánh mắt chuyển hướng trên giường rồng cũ kia đã trải qua bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mục nát khí tức thi thể, về phần như thế nào chọn lựa vị này hảo hoàng đế. Đây mới là trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, cũng là công công ngài chân chính có thể thi triển thủ đoạn, tả hữu đại cục nơi mấu chốt. Hắn thu về ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Vương Cẩn, rõ ràng chậm rãi phun ra cái tên đó, Hoài Dương Vương, Triệu Ngự. như hắn có thể thuận theo thiên mệnh trèo lên đại bảo, công công ngài liền là bình định ôm lập đệ nhất công thần. Phần này tòng long chi công đủ để bảo đảm ngài quyền hành không mất, thậm chí nâng cao một bước. Hắn lần nữa chỉ hướng hoàng đế thi thể, âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ mê hoặc. Bây giờ nhà mới nội ngoại đều ở công công ngài trong lòng bàn tay, chỉ cần công công ngài nói hoàng đế bệ hạ còn sống, cần tĩnh dưỡng, vậy hắn liền nhất định còn sống sót, không người dám chất vấn, không người có thể nhìn trộm. Lương Tiến hơi hơi không người, tư thế hạ thấp, lại mang theo một loại chắc chắn, mời công công dơ cao đánh khẽ, để hạ quan an nhiên rời khỏi nơi đây. Hạ quan tối nay chứng kiến hết thảy, nát tại trong bụng, thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ nửa chữ. Hắn nhấn mạnh, đợi đến thời cơ chín muồi, công công lại tuyên bố bệ hạ băng hà, tiếp đó dùng lôi đình thủ đoạn, tại tất cả người phản ứng lại phía trước, vị lập tân hoàng, bình định cắn côn. Như vậy, công công đến bảo đảm quyền vị, tân hoàng có thể đăng cơ, hạ quan có thể cứu mạng. Hẳn là tam toàn kỳ mỹ. Lương Tiến rất rõ ràng, hắn không thể không giết hoàng đế. Hoàng đế không chết, chính mình liền vĩnh viễn không an toàn. Vương Cẩn là muốn cứu hoàng đế, đến lúc đó cho dù không cầm Lương Tiến hạ thủ, cũng nhất định sẽ cầm đồng dạng có ưu hoàn huyết mạch Triệu Bảo hạ thủ. Chỉ cần hoàng đế an toàn, Vương Cẩn liền có thể điều động toàn bộ kinh thành lực lượng đối phó Lương Tiến. Lương Tiến cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ có triệt để đoạn tuyệt Vương Cẩn suy nghĩ, đem hắn kéo lấy cùng một cái thuyền, để song phương lợi ích nhất trí, hắn tối nay mới có thể sống lấy đi ra cái này Tu La Trường Tầm Cung. Đồng thời, chí ít tại trong ngắn hạn, Vương Cẩn làm đại cục ổn định và thuận lợi bị lập tân hoàng, sẽ không xuống tay với hắn. Chương 638, thánh chỉ đến, 1, chương 638, thánh chỉ đến, 1, tất nhiên, đây chỉ là kế tạm thời. Lương Tiến lòng dạ biết rõ, một khi Vương Cẩn trì hoãn quá mức, tìm tới mới giá trị lợi dụng hoặc khống chế phương pháp, thanh toán tất nhiên sẽ đến. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn cơ hội thở dốc, dựa vào cái kia thần bí khó dò thiên cấp võ học thánh tâm quyết, hắn liền có lòng tin tại tương lai trong gió lốc đánh bại bất cứ địch nhân nào. Lương Tiến tầm mắt lần nữa trở xuống Vương Cẩn cái kia âm tình bất định, như là thâm viên trên mặt. Hắn nhìn xem vị này quyền thế ngập trời, giờ phút này lại bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh sừng công, ánh mắt bình tĩnh không lay động, không có một tơ một hào kính sợ, như là nhìn xem một cái có thể giao dịch đối thủ. Hắn cuối cùng âm thanh như là lạnh giá khối sắt đập vào Vương Cẩn trong lòng, như công công giờ phút này quyết tâm liều lĩnh cũng muốn chu sát hạ quan chút căm phẫn. Lương Tiến giang tay ra, lộ ra một chút bất đắc dĩ lại quyết tuyệt đủ cười, vậy hạ quan đầu này tiện mệnh chết không có gì đáng tiếc. Nhưng công công ngài đây, ánh mắt của hắn như đuốc, đe dọa nhìn Vương Cẩn, hộ giá bất lực, khiến thánh thượng bị giết tại tẩm cung long sàng, càng làm cho người trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy thiên tử hóa thành yêu tả hình dáng. Phần này ngập trời xử phạt, phần này tiếng xấu thiên cổ, công công ngài lại nên làm gì hướng cả triều văn võ, hướng thiên hạ thương sinh bàn giao? Những cái kia sớm đã mài đao xoèn xoèn chờ lấy ngài sụp đổ người, sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này ư? Lương Tiến tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng Vương Cẩn là một cái tại lợi ích trước mặt có thể vứt bỏ cá nhân cảm tình cùng tôn nghiêm người. Yên lặng như chết, yên lặng bao phủ cái này như là phế tích đế vương tầm cung, chỉ có bụi trần tại thảm đạm dưới ánh trăng chậm chậm bay xuống. Vương Cẩn bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp, như là có vô số con rắn độc ở dưới làn da chui đi. Thả Lương Tiến, cái này không khác nào vô cùng nhục nhã, càng là lên Lương Tiến đầu này thuyền đặc. Nhưng nếu không thả, Lương Tiến miêu tả ngọc nát đá tan, thân bại danh liệt đáng sợ trên cảnh, lại như cùng lạnh giá gông xiềng, một mực khóa lại hắn giết người tâm. Thời gian phảng phất đi qua một thế kỷ như thế dài đằng đẵng. Cuối cùng, Vương Cẩn nhìn kỹ Lương Tiến, khoe miệng chậm rãi, vô cùng cứng đờ hướng lên khẽ động, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tốt, tốt, hào một cái Lương Kỳ tổng. Hắn liên tiếp nói ba cái chữ tốt, mỗi một cái lời như là từ trong hầm băng vứt ra tới. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới a? Một cái lớn bằng hạt vừng nho nhỏ Kỳ tổng, dám lưu đồ tân hoàng đăng cơ, dám chính tay hành thích vua. Hắn lắc đầu, ngữ khí phức tạp khó hiểu, đã có khắc cốt hận ý, lại có một chút khó nói lên lời. Thưởng thức. Không chỉ to gan lớn mật, tâm ngoan thủ lạc, càng là suy nghĩ kín đáo. Liên bản gia cái này xong, người xem vô số mắt lao, đều bị ngươi lừa gạt. Bản gia đối ngươi thật là lau mắt mà nhìn. Hắn phát ra một tiếng ý vị không rõ than vãn, ngươi có tài, chỉ là một lá cờ tóm lại vị, chính xác không xứng ngươi thân này bản sự, càng không xứng giã tâm của ngươi. Lương Tiến y nguyên sắc mặt yên lặng, chỉ là hơi hơi kéo căng thân thể sơ sơ bung lòng một chút. Hắn biết thời khắc quan trọng nhất tới. Vương Cẩn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tràn lòng oán độc đều hút vào trong bụng. Thanh âm của hắn khôi phục loại kia đặc hữu âm nhu lanh lảnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết định, Hoài Dương Vương, Triệu Ngự. Hắn chậm chậm phun ra cái tên này, ánh mắt thâm thúy như uyên, bản gia ngày mai. Không, tối nay. Bản gia tối nay liền tự mình đi gặp một lần vị này Tiêm Long. Những lời này như là xá lệnh. Trong lòng Lương Tiến treo lấy đại thạch, ở vang rơi xuống. Hắn biết, chính mình cực thắng. Vương Cẩn lựa chọn cái kia nhìn như có đủ, thực ra phù hợp nhất hắn bản thân lợi ích tuyệt đẳng. Lương Tiến không chút do dự, lập tức đứng thẳng thân thể, thu liễm lại tất cả phong mang cùng cuồng ngạo. Hắn đối Vương Cẩn, thật sâu vái chào đến cùng, tư thế cung kính vô cùng, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, xưởng công anh minh. Hạ quan, bái tạ xưởng công thành toàn. Nhà mới bên ngoài, bóng đêm như mực, sền sệt đến hoa không mở, nặng nề bao phủ nhà mới bên ngoài rộng lớn quảng trường. Bó đuốc phần phật bốc cháy, màu vỏ quýt quang diễm tại trong gió đêm bất an nhảy lên, đem cấm quân các binh sĩ thiết giáp bên trên hàn quang cùng ngưng trọng khuôn mặt chiếu đến lúc sáng lúc tối. Nam cấm quân thống lĩnh đệ nhất thủ chính, như là một tôn yên lặng thiết tháp, ngồi thẳng tại thượng cấp tuấn mã bên trên. Hắn một đôi thâm thúy đôi mắt nửa khép lấy, tiên tĩnh nhìn xem phó thống lĩnh Hồng Uy từ xếp hàng tinh nhuệ trong cấm quân nhanh chóng chọn gần tiến vào nhà mới thủ hộ thánh giá binh sĩ. Sưởng công vương cần bản giao đã truyền xuống, tuy là cấm quân nội bộ đối vị này quyền thế ngút trời hoạn quan có nhiều lời oán giận, nhưng tại đệ nhất thủ chính cuối cùng vẫn là quyết định căn cứ vào sưởng công mệnh lệnh hành sự. Chỗ không xa, Triệu Bảo nôn nóng bất an đi qua đi lại. Hắn một thân màu đỏ mãng bào ở dưới ánh lửa đặc biệt chói mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này lại phủ đầy mây đen. Hắn ngược lại chờ mong những cấm quân này không muốn lèm mà lèm mề, sớm một chút chọn lựa người tốt phía sau tiến vào nhà mới. Trong lòng hắn luôn có cảm giác xấu, chỉ cảm thấy sưởng công vương cận, e rằng đối lương tiến lòng mang ác ý hắn không biết rõ vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng mà làm hắn nghe được sưởng công rõ ràng đích thân mời chào lương tiến phía sau, liền mang đến cho hắn một loại mãnh liệt không khỏe cảm giác. Cảm giác kia quá mức bất ngờ, quá mức tận lực, phảng phất một trường tỉ mỉ bị lưới, chính giữa vô thanh vô tức chụp vào lương tiến. Triệu Bảo không biết rõ Vương Cẩn tại mưu đồ cái gì, nhưng loại trực giác này nói cho hắn biết, Lương Tiến giờ khắc này ở nhà mới bên trong, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lương ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ra sự tình. Triệu Bảo siết chặt trong tay nào nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh, ánh mắt đảo qua những cái kia bị chọn lựa ra cấm quân binh sĩ, trong lòng lo lắng không ngừng. Ngay tại cái này căng cứng đến như là mãn cung dây cung bầu không khí bên trong, ân. Tiếng gì? Cơ hồ là cùng một máy mắt. Đệ nhất thủ chính cái kia nửa khép đôi mắt đống nhiên mở ra, tinh quang bắn mạnh. Triệu Bảo đột nhiên dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Hồng Uy cùng xung quanh mấy cái tu vi võ công tương đối cao cấm quân sĩ quan, tập sự sưởng phiên tử, cũng đều cùng nhau lỗ tai dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Một cỗ vô cùng mỏng manh, lại dị thường rõ ràng cảm giác rung động, hỗn hợp có nào đó nặng nề nổ vang, như là sâu trong lòng đất truyền đến sấm rền, loan thoáng, nhưng lại vô cùng rõ ràng lại lần nữa chạch chỗ sâu khuyết tán ra tới. Trên quảng trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bó đuốc bốc cháy đùng đùng âm thanh cùng gió đêm nhẹ nào. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng, mang theo mỗi người phức tạp tâm tư, nhìn về phía nhà mới cái tia thâm thúy trong hắc ám. Hiếu kỳ, lo lắng, tính toán, sợ hãi, đủ loại tâm tình tại mỗi một khuôn mặt bên trên im lặng chảy xuôi. Hồng Uy sắc mặt trước hết nhất trầm xuống, như là đáy nổi. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, giọng nói như trung đồng, đánh vỡ mảnh này quỷ dị yên tĩnh, nhà mới bên trong, sao là tiếng đánh nhau? Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin kinh nộ, như là đất bằng nổ vàng kinh lôi, chẳng lẽ có thích khách quá yêu nhiêu thành giá? Chương 638, thánh chỉ đến, 2, chương 638, thánh chỉ đến, 2, hắn đột nhiên quay người, nhìn bốn phía sau lưng bị chọn lựa ra cấm quân tinh nhuệ, trong mắt thiêu đốt lên hộ giá dứt khoát hỏa diễm. Chúng ta thân là cấm quân, hộ vệ thánh thượng là thiên chức, không thể đổ cho người khác. Chúng tướng sĩ, theo ta đi vào hộ giá. Lời còn chưa dứt, Hồng Uy đã như mũi tên, thân thể khôi ngô nhanh chân như sao băng hướng lấy nhà mới cửa chính phóng đi. Sau lưng hắn mười mấy tên tinh nhuệ cấm quân, không chút do dự, cùng tiếng đồng ý, tuân mệnh. Thiết giáp vang vang, đằng đằng sát khí, theo sát phía sau. Đệ nhất thủ chính nhíu chặt lông mày, như là đao khắc nếp nhăn sâu hơn mấy phần. Hắn không có mở miệng ngăn cản. Nhà mới chỗ sâu truyền đến dị hưởng, tuyệt không phải bình thường. Cái kia nặng nề va chạm cùng mơ hồ năng lượng ba động, rõ ràng là nội lực thâm hậu đỉnh tiêm võ giả tại quyết liệt giao thủ. Loại này tình hình đã nghiêm trọng uy hiếp đến hoàng đế an nguy, cấm quân nhất định cần có hành động. Nhưng mà một đạo ửng đỏ thân ảnh giống như quỷ mỹ lưng ngang, nháy mắt ngăn tại Hồng Uy xung phong con đường bên trên. Là Triệu Bảo. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, ánh mắt lại kiên định lạ thường, hai tay dưng ra ngăn cản đường đi. Sưởng công có lệnh. Một canh giờ liền là sơ sơ một canh giờ. Giờ chưa tới, bất luận kẻ nào không được thiện vào nhà mới. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cỗ âm lãnh lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh. Trong lòng hắn đối Lương Tiến lo lắng cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, hắn không thể lập tức để những cấm quân này xông đi vào. Nhưng hắn rõ ràng hơn thân phận của mình cùng chức trách, hắn là tập sự sưởng tam đương đầu, là Vương Cẩn thuộc hạ. Giờ này khắc này, hắn nhất định cần chấp hành sưởng công mệnh lệnh. Đây là hắn tại cái quyền lực này trong vòng xoáy đặt chân căn bản. Lan đi, cầu quan. Hồng Uy nộ hỏa nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đối những cái này cáo mượn oai hùng thái giám trắng không có hảo cảm, giờ phút này lại bị ngăn cản, càng là giận không nhịn nổi. Mắt thấy Triệu Bảo cản đường, hắn quát lên một tiếng lớn, không có chút nào nói nhảm, tay phải như là nung đỏ que hàn đột nhiên nâng lên. Bàn tay của hắn cuốn theo lấy cuồng bạo vô cùng kinh phong, hung hãn chụp về phía Triệu Bảo lồng ngực. Hống! Trường phong pha không, lại mơ hồ phát ra mãnh hổ tiếng gầm. Một cỗ cương mạnh bá đạo, phản phất có thể khai sơn liệt thạch cự lực gầm vang mà tới. Không khí bị đè ép đến phát ra chói tai nổ đùng. Hồng Uy thân là nam cấm quân phó thống lĩnh, một thân khổ luyện thời gian cùng dương cương nội lực đã đạt đến hóa cảnh. Một trường này hổ bào liệt sơn nén giận mà phát, uy lực đủ để khai bia đá vụn. Triệu Bảo ánh mắt đột nhiên lạnh, chỗ sâu trong con ngươi u quang lóe lên. Đối mặt gái này như bài sơn đảo hải một trường, hắn chẳng những không có tránh lui, ngược lại thân hình hơi nghiêng, đồng dạng giơ bàn tay lên. Động tác của hắn cùng Hồng Uy cương mãnh hoàn toàn khác biệt, nhu hòa đến như là phất qua mặt nước cánh liễu, cánh tay vạch ra một đạo huyền chuyển mà quỷ dị đường vòng cung, tốc độ nhanh đến mang theo hoàn toàn mơ hồ hư ảnh. Một cỗ âm nu, sền sệt, phản phất có thể thu nạp vạn vật khí kình, theo lấy động tác của hắn nháy mắt tràn ngập ra. Trên quảng trường bay lên bụi trần, lại bị cỗ này vô hình âm nu chi lực dẫn dắt, như là bị vòng xoáy hấp dẫn, nhanh chóng hội tụ ở Triệu Bảo lòng bàn tay. Ngay tại Hồng Uy cái kia cương mãnh cực kỳ trường phong gần gần người nháy mắt, Triệu Bảo cái kia phảng phất quấn quanh lấy màu xám luồng khí xoáy bàn tay, mới như chậm thực nhanh hướng về phía trước nhẹ nhàng khẽ đẩy. Suy, không có kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ có một loại giận người, như là lăn dầu hát tuyết âm thanh. hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản lực lượng hung mãnh đụng vào nhau. Hồng Uy cái kia đủ để phá vỡ kim đoạn ngọc cương mạnh trường lực, đụng vào Triệu Bảo Trưởng phía trước âm nhu luồng khí xoáy, lại như cùng một đi không trở lại. Cái kia sền sệt âm nhu lực lượng, phản phất nắm giữ sinh mệnh, cũng không phải là đơn giản giảm bất lực ngăn cản, mà là mang theo một loại quỷ dị tăng dã, thôn phệ chi lực. Hồng Uy chỉ cảm thấy chính mình tràn trề cự lực như là va vào một đoạn sâu không thấy đáy hàn đạm phù sa, lực lượng bị nhanh chóng phân tán, tăng dã, thôn phệ. Càng đáng sợ chính là, cô kia âm nhu chi lực tại hóa giải hắn trưởng kình sau, lại như cùng phụ cốt chi thư, thuận thế phản công mà tới. Trường phong bên trong ẩn chứa cố kia âm lãnh thực cốt khí tức, để Hồng Uy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không tốt, cái này trưởng lực có ma. Trong lòng Hồng Uy cảnh giác cùng tê, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia phản công mà đến âm nhu trưởng lực bên trong ẩn chứa khủng bố tính ăn mòn, phản phất liền cương thiết đều có thể hòa tan. Trong lúc nguy cấp, hắn bạo hống một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm, cứng rắn gạch nháy mắt giạn nước. Mượn lực phản chấn, hắn thân thể khôi ngô cứ thế mà hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia âm nhu trưởng lực chính diện xâm nhập. Hừ. Hồng Uy đứng bước trung bình tấn, trên mặt hiện lên một chút nổi giận. Hắn đường đường cấm quân phó thống lĩnh, lại bị một cái tiểu thái giám bức lui. Nộ hỏa công tâm phía dưới, hắn song trưởng đột nhiên hướng phía dưới một ấn, đan điền nội lực điền cuồng tuôn ra, cho ta chấn. Một cỗ so trước đó càng nặng nề, càng mênh mông khủng bố lực lượng, như là vô hình bạn trượng núi cao, từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu cũng không phải là Triệu Bảo, mà là cỗ kia giống như rắn độc tiếp tục hướng về hắn lan tràn âm nhu trường lực. Đem cỗ này trường lực ép vào mặt đất. Vâng. Đại địa run rẩy kịch liệt một thoáng. Dùng Triệu Bảo trường lực điểm đến làm trung tâm, phương viên ba thước mặt đất lại bị cỗ này Thái Sơn áp đỉnh cự lực cứ thế mà áp đến hướng phía dưới sụp đổ một thước có thừa. Sụp đổ hố giáp danh, những cái kia đá hoa cương cứng rắn gạch, giờ phút này lại phát ra làm người tê cả da đầu chi chi âm thanh. Gạch mặt ngoài nhanh chóng biến đến cháy đen, mềm hóa, như là bị axit mạnh ăn mòn, lại như bị nhiệt độ cao dung luyện khối băng, lại thật bắt đầu hòa tan, chảy xuôi. Một cỗ mang theo lưu hình cùng mục nát khí tức khói trắng lượn lờ dâng lên. Hồng Uy nhìn xem cái kia hòa tan sụp đổ mặt đất, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, lùi đến kịp thời, để cái này trưởng lực dính vào người, hậu quả kia quả thực khó lường, e rằng liền xương cốt đều sẽ bị cái kia quỷ dị âm nhu lực ăn mòn tan đi. Mà Triệu Bảo vẹn vẹn hời hợt ra một trường, Hồng Uy lại bị bức bách liền ra hai chiêu, trước lui ra phía sau chấn, vừa mới hiểm hiểm hóa giải, lập tức phân cao thấp. Triệu Bảo chậm chậm thu về bàn tay, cái kia lượn lờ âm nhu khí tức nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn kỹ sắc mặt tái xanh Hồng Uy, âm thanh như là hàn băng thổi qua, Hồng phó thống lĩnh, còn lại muốn thử xem ư? Hồng Uy khi đến toàn thân phát run, khuôn mặt tăng thêm thành màu gan heo, ngươi. Ngay trước người lãnh đạo trực tiếp đệ nhất thủ chính trước mặt, ngay trước nhiều như vậy cấm quân tinh nhuệ cùng tập sự sưởng viên từ mặt, hắn lại một cái niên kỷ nhẹ nhàng trên tay của thái giám ăn như vậy thiệt tỏi lớn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thương ngực nộ hỏa cơ hồ muốn đem hắn lý trí đốt sạch. Hắn song quyền nắm chặt, khung xương bạo hưởng, cuồng bạo nội lực lần nữa tại thể nội dâng trào, mắt thấy là phải liều lĩnh lần nữa nhào tới. Chương 638, thánh chỉ đến, 3, chương 638, thánh chỉ đến, 3, đủ rồi. Dừng tay. Như là định hải thần châm thanh âm trầm ổn vang lên. Đệ nhất thủ chính cuối cùng mở miệng. Hắn vẫn như cũ ngồi thẳng lập tức, ánh mắt như điện, đảo qua Hồng Uy, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồng Uy tràn lòng nộ hỏa như là bị nước đá thêm thức ăn. Hắn mặc dù không cam lòng tột cùng, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, đôi mắt xích hồng trừng lấy Triệu Bảo, hồng hộc thở hổn hển. Đệ nhất thủ chính ánh mắt chuyển hướng Triệu Bảo, ánh mắt kia sắc bén đến phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, đều nói tập sự sưởng tân nhiệm tam đương đầu Triệu Bảo, võ nghệ sâu không lường được, nhất là một tay âm nhu trưởng lực quỷ quyệt bá đạo. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, mỗi một cái lời mang theo tiên quân chi lực, vương công công nghiêm lệnh tại thần. Triệu đương đầu tận hết chức vụ, bản thống lĩnh. Lý giải. Hắn câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, một cỗ như núi cao biển rộng khí thế bàng bạc chậm chậm dâng lên. Nhưng mà chúng ta thân là thiên tử cấm vệ, bảo hộ thánh con, là cả đời chỗ hệ, cho dù thịt nát xương tan, cũng không dám có chút lười biếng. Như vì chúng ta dây dưa lỡ việc, gửi thánh thượng có nửa phần sơ suất. Đệ nhất thủ chính âm thanh đột nhiên nâng cao, như là kinh lôi nổ vàng, liền là muôn lần chết, cũng khó chuộc tội lỗi. Ánh mắt của hắn như đuốc, một mực khóa chặt Triệu Bảo, cái kia áp lực vô hình như là như thực chất nghiền ép lên đi, còn mời Triệu đương đầu thông cảm chúng ta nỗi khổ tâm, tránh ra con đường. Một câu cuối cùng, chém đinh chặt sắt, bằng không. Triệu đương đầu, ngươi ngăn không được bản thống lĩnh. Vô hình. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, đệ nhất thủ chính quanh thân yên lặng khí thế như là áp lực vạn năm núi lửa, ầm vang bạo phát. Hí hí hí. Trên quảng trường tất cả chiến mã đồng thời phát ra hoảng sợ tê mình. Nếu không phải các kỵ sĩ gắt gao ghim chặt dây cương, những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã e rằng sớm đã kinh đến chạy từ phía. Một cỗ mắt trần có thể thấy, màu vàng nhạt cuồng bạo khí lãng, dùng đệ nhất thủ chính làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quét sạch. Đứng núi chịu sao chính là nhà mới cái kia hai phiến nặng nghề sơn đỏ cửa chính. Ầm, loảng xoảng, cửa chính như là bị vô hình cự truy đánh trúng, đột nhiên hướng bên trong mở rộng, chốt cửa dạn nước âm thanh rõ ràng có thể nghe. Khoảng cách tương đối gần tập sự sưởng các phiến tử, như là bị cuồng phong quét trúng lá rụng, kinh hô bị cố này khí thế kinh khủng tung đến người ngựa ngựa lật, chật vật không chịu nổi. Mà thân ở khí thế trung tâm phong bạo Triệu Bảo, càng là cảm giác như là đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng. Một cỗ chí cương chí dương, bá đạo tuyệt luân uy áp mạnh mẽ trùng kích tinh thần của hắn cùng thân thể. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đến khí huyết cuộn cuộn, ngực như là bị cự thạch cắt bách. Trương kia tuấn tú khuôn mặt nháy mắt mất đi màu máu, biến đến hoàn toàn trắng bệnh, dưới chân không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật mạnh. Trong lòng Triệu Bảo nhấc lên sóng to gió lớn, đây chính là chân chính cấm quân thống lĩnh uy lực ư? Hắn gần đây võ công đột nhiên tăng mạnh, hoàn lộ thẳng tới mây xanh, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh mấy phần kiêu căng chi khí. Giờ phút này đối mặt đệ nhất thủ chính cái này như là huy hoàng mặt trời thuần dương mỹ áp, hắn mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái kiêu căng chi khí nháy mắt bị ép đến vỡ nát, thay vào đó là một cô mãnh liệt kiên kỵ cùng một chút bị nghiền ép cảm giác nhục nhã. Phù phù. Đệ nhất thủ chính dưới hung thần tuấn chiến mã cuối cùng không chịu nổi chủ nhân cái kia vô ý thức tán phát khủng bố uy áp, bốn vó mềm nhũn, gào thét lấy tê liệt ngã xuống dưới đất. Mà đệ nhất thủ chính thân hình không nhúc nhích tí nào, như là bản thạch vững vàng rơi xuống. Hắn nhấc chân lên, hướng về Triệu Bảo, chậm rãi, trầm trọng bước ra một bước. Đông. Phản phất cự chống mài vang. Cái kia tràn ngập thiên địa cuồng bạo khí thế, phản phất nháy mắt tìm được phát tiết lối ra, hóa thành vô hình vạn quân trọng truy, toàn bộ ngưng kết, ở vang áp hướng Triệu Bảo một người. Đang. Triệu Bảo chỉ cảm thấy đến đầu vai trầm xuống, phản phất gánh lấy một toàn núi lớn, thân hình bị chấn, không tự chủ được lại hướng về sau lảo đảo một bước. Dưới chân gạch tướng thanh vỡ vụn. Đệ nhất thủ chính nửa khép đôi mắt, vào giờ khắc này đột nhiên trợn trừng, tinh quang bắn ra bốn phía, như là hai lượt thu nhỏ thái dương. Hắn toàn thân khí thế dĩ nhiên lại lần nữa bay vụt, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Bước thứ hai, theo sát bước ra. Một bước này, như là đạp nát hư không, ngưng kết đến cực hạn uy áp, không còn là trọng truy, mà là hóa thành sôi trào mãnh liệt, đủ để phá vỡ hết thảy thao thiên cự lãng, dùng càng cuồng bạo tư thế, mạnh mẽ chụp về phía Triệu Bảo. Đang, đang, đang. Triệu Bảo cũng không còn cách nào ổn định thân hình, liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Một bước cuối cùng thậm chí đạp nát cả khối gạch, đá vụn bắn tung tóe. Thân hình hắn lung lay, cơ hồ đứng không vững. Tuấn tú khuôn mặt bởi vì cực độ khuất nhục và khí huyết quần quật mà vặn vẹo biến dạng, song quyền nắm chặt, móng gai đâm thật sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra đỏ thâm tơ máu. Đáng giận. Nội tâm Triệu Bảo tại gào thét. Hắn cũng không phải là không nắm chắc bài. Cái kia ở nhờ tại trong cơ thể hắn quỷ dị lực lượng dục dịch. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này như vận dụng cái kia cấm kỵ chi lực, không chỉ sẽ bạo lộ bí mật lớn nhất, càng sẽ triệt để làm nổi giận đệ nhất thủ chính, dẫn tới không chết không thôi truy sát. Loại này bị người dùng tuyệt đối lực lượng áp chế, ngay cả thở tức đều khó khăn nuốt tức cảm giác, giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Nháy mắt đem hắn kéo trở lại năm đó ở trong thâm cung, như là con kiến hôi mặc người ức hiếp trả đạm hắc ám ký ức. Cái kia khắc cốt minh tâm cảm giác nhục nhã, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Đúng lúc này, một cái giàn mua, tham lam, như là như cú đêm âm thanh, trực tiếp tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên, chậc chậc chậc. Triệu Bảo, ngươi nhìn hắn. Nhìn hắn thân kia hùng hậu vô cùng thuần dương huyết khí, biết bao tràn đầy, biết bao mê người a. Triệu Bảo bên trái đầu vai, một cái lao giả đầu quỷ dị ló ra, hãm sâu hốc mắt như là hai cái hắc động, lóe ra u lục quỷ hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất thủ chính, hắn là cái nam nhân chân chính, đỉnh tiên lập địa nam nhân. Hắn cái kia chí cương chí dương nội lực, trời sinh liền là người âm nhu nội lực khắc tinh. Loại người như ngươi thân thể tàn huyết. Hắc hắc, ở trước mặt hắn, tựa như băng tuyết gặp được liệt dương. Ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Thanh âm lão giả tràn ngập mê hoặc cùng đùa cợt. Gần như đồng thời, một cái khác quán độc, sắc nhọn lao phụ âm thanh từ bên phải băng lên, Ngọc Tông. Chúng ta Ngọc Tông. Ngay tại Vương Cẩn cái kia lão yêm chó trong tay, đó là chúng ta tộc thánh vật, bị cầu hoàng đế cướp đi. Lão phụ đầu cũng ló ra, trong mắt là cừu hận thấu xương, Triệu Bảo, nghĩ biện pháp, đem Ngọc Tông đoạt lại, chỉ cần có nó, đừng nói đoạn chi lại thêm, bù đắp thân thể ngươi khiếm khuyết, liền là trước mắt cái này trướng mắt lão giả, cũng có thể như bóp chết kiến đồng dạng bóp chết hắn. Nhanh, tiếp nhận chúng ta, triệt để tiếp nhận lực lượng của chúng ta. Giết, giết sạch bọn hắn, giết sạch những cậu con này, giết chết cái kia cầu hoàng đế. Hai cái quỷ dị âm thanh như là ma âm rốt nào, liên cuồng kích động, dụ hoặc, kích thích Triệu Bảo thần kinh. Chương 638, thánh chỉ đến, 4, chương 638, thánh chỉ đến, 4, đối mặt đệ nhất thủ chính cái này áp lực cường đại phía dưới, một cỗ thô bạo sát ý ở đáy lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, cưỡng ép giữ vững linh đài cuối cùng một tia thanh minh. Mà đối diện đệ nhất thủ chính, hiển nhiên cũng mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Triệu Bảo cái kia cắn răng cứng rắn chống đỡ, không hề nhượng bộ chút nào tư thế, trong mắt hắn, đã là đối hoàng quyền xem thường cùng đối cấm quân chức trách khinh nhẫn. Triệu Công Công đã khăng khăng cản trở. Đệ nhất thủ chính âm thanh lạnh giá đến như là cực địa gió lạnh, mang theo lạnh thấu xương sắc ý, vậy liền đừng trách bản thống lĩnh. Không nể tình. Bù bù. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn, càng cô đọng, phản phất có thể áp sập hư không nội lực ba động, tại đệ nhất thủ chính tay phải lòng bàn tay điên cuồng hội tụ. Cả con đường không khí phản phất đều đọc lại, phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm thấp ong ong. Trên mặt đất đá vụn mảnh bụi, bắt đầu không gió mà bay, vây quanh hắn xoay chậm chậm. Cái kia ngưng tụ lực lượng, phản phất sau một khắc liền muốn hóa thành xé rách hết thể hủy diệt chi quang. Lập tức đệ nhất thủ chính liền muốn hung hãn xuất thủ, dùng lôi đỉnh chi thế dọn sạch trở ngại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái trong trẻo, thanh âm trầm ổn, đột nhiên từ mở rộng nhà mới trong cửa lớn truyền đến, "Thánh, chỉ, đến." Thanh âm không lớn, lại như là cựu thiên lật lôi, nháy mắt bổ ra trên quảng trường ngưng kết sát phạt chi khí. Tất cả người, vô luận là vận sức chờ phát động đệ nhất thủ chính, vẫn là khuất nhục không cam lòng Triệu Bảo, hoặc là trong cơn giận dữ hùng uy, cùng những cái kia chưa tỉnh hồn cấm quân binh sĩ cùng các phía tử, tất cả đều toàn thân bị chấn. Tất cả động tác, tất cả sát ý, tất cả huyên náo, vào giờ khắc này im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt mang theo cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin, đồng loạt chuyển hướng âm thanh nguồn gốc. Chỉ thấy nhà mới cái kia tĩnh mịch trong cửa lớn, một cái thân mặc phổ thông cấm quân sĩ quan phục sức trẻ tuổi thân ảnh, tay thuận cầm một quyển quyển trục màu vàng nóng, đạp lên bước chân trầm ổn, từng bước một đi ra. Ánh trăng cùng bó đuốc hào quang đan xen rơi vào trên người hắn, chiếu sáng hắn bình tĩnh không lay động khuôn mặt. Chính là Lương Tiến. Trong tay hắn phó thác, rõ ràng là tượng trưng cho trí cao hoàng quyền, thánh chỉ. Lương Tiến ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào phía trước nhất đệ nhất thủ chính trên mình, cao giọng tuyên nói, Nam Cấm quân thống lĩnh đệ nhất thủ chính, thiết chỉ. Đệ nhất thủ chính con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Toàn thân trên dưới cái kia như là gần phun trào núi lửa cuồng bạo khí tức, tại thánh chỉ xuất hiện trong nháy mắt, như là băng tuyết tan rã, nháy mắt thu lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không có chút gì do dự, lập tức quỳ một chân trên đất, động tác gọn gàng, mang theo quân nhân cương nghị, thần, đệ nhất thủ chính, cung linh thánh dụ. Theo lấy hắn quỳ xuống, xoạt lạt một mảnh áo giáp tiếng ma sát. Hồng uy tới tất cả cấm quân binh sĩ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Triệu Bảo cũng đội vàng tập trung ý chí, xuất lĩnh lấy tập sự sưởng các phiên tử cung kính quỳ xuống. Trên quảng trường, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Chỉ còn giữ lại Lương Tiến một người độc lập với nhà mới trước cửa, cầm trong tay thánh chỉ, như là khống chế cục diện tái quyết giả. Lương Tiến bày ra thánh chỉ, âm thanh rõ ràng mà trầm ổn tuyên đọc, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Khiến Nam Cấm quân lập tức tiến vào nhà mới, bố trí canh phòng thủ hộ thánh giá. Lại chấm long thể ốm bệnh, cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, tối kỵ sát phạt chi khí quấy nhiễu. Tất cả cấm quân tướng sĩ đều không phải dựa vào gần nội trạch nửa bước. Kẻ trái lệnh, chém. Những người còn lại các loại, ai về chỗ nấy, các ti kỳ trước, không khiến không được thiện động. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Lương Tiến đem cuốn lên thánh chỉ đưa về phía quỳ đất đệ nhất thủ chính, thống lĩnh đại nhân, tiếp chỉ à. Đệ nhất thủ chính cung kính hai tay nâng cao quá mức, thần, cần tuân thánh mệnh. Hắn tiếp nhận thánh chỉ, lập tức đứng dậy, động tác nhanh chóng nhưng không mất trang trọng. Hắn nhanh chóng bày ra thánh chỉ, ánh mắt lợi hại như là quét hình, tỉ mỉ xem kỹ lấy phía trên nét chữ, ngọc tỷ ấn dám cùng đặc hữu hoàng gia văn sức. Thánh chỉ bản thân cũng không bất luận cái gì sơ hở, nhưng đệ nhất thủ chính tâm lại trầm xuống. Vương Cẩn quyền nghiêng triều chính, khống chế nội đình, tập phiếu nghị quyền cùng phê hồng quyền tại một thân. Hoàng đế thật lâu mặc kệ triều chính, mà triều đình các bộ môn bên trong đều là Vương Cẩn người. Cái này một phong thánh chỉ, đến tột cùng là hoàng đế thân bút, vẫn là đến từ Vương Cẩn trong tay. Hắn đột nhiên thò tay, một phát bắt được Lương Tiến cánh tay, lực đạo lớn, càng đem Lương Tiến giáp vai đều bóp đến hơi hơi biến dạng. Đồng thời vận dụng truyền âm nhập mật thượng thừa thời gian, âm thanh như là thép bội trực tiếp đâm vào Lương Tiến trong tai, ngươi nhưng từng tận mắt nhìn đến hoàng thượng. Sắc mặt Lương Tiến không thay đổi, khẽ bước cằm. Đệ nhất thủ chính ánh mắt như điện, theo đuổi không bỏ, hoàng thượng long thể. Đến tột cùng như thế nào? Lương Tiến bờ môi khẽ nhúc đích, chỉ phun ra hai chữ, không tốt. Đệ nhất thủ chính nắm lấy thánh chỉ tay đột nhiên căng thẳng. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hắn cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm mắt Lương Tiến, truyền âm hỏi, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, cái này ý chỉ. Quả nhiên là thánh thượng chỗ phía dưới. Lương Tiến đón ánh mắt của hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lần nữa khẳng định gật đầu một cái. Đệ nhất thủ chính yên lặng. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng nặng nề sầu lo, như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Lương Tiến, nhìn về phía cái kia thâm thúy như uyên, tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm nhà mới chỗ sâu. Hắn biết bao muốn lập tức xông đi bảo, tận mắt xác nhận hoàng đế an uy. Thế nhưng, thánh chỉ như núi. Húng chi, nhà mới bên trong còn có vị kia sâu không lường được Cửu Thiên Tuế Vương Cẩn tỏa trấn. Không có Vương Cẩn cho phép, hắn cấm quân này thống lĩnh cũng đừng hòng đặt chân nội trạch nửa bước. Thời gian tại nặng nề trong yên tĩnh trôi qua. Trên quảng trường quỳ lấy tất cả mọi người nín thở, ánh mắt tập trung tại đệ nhất thủ chính trên mình, chờ đợi quyết đoán của hắn. Cuối cùng, đệ nhất thủ chính chậm chậm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn giữ lại lạnh giá quyết định cùng thật sâu mọi bệnh. Hắn trầm giọng hạ lệnh, âm thanh vang vọng quảng trường, vừa mới chọn lựa cấm quân, lập tức vào nhà mới bố trí canh phòng. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua những binh sĩ kia, ghi nhớ thánh dụ. Thủ hộ ngoại trạch, không được đến gần nội trạch nửa bước. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Bị chọn lựa ra cấm quân cùng tiếng đồng ý, nhanh chóng đứng dậy, hình thành đội ngũ chỉnh tề, tại sĩ quan dẫn dắt tới, yên lặng mà cảnh giác nối đuôi nhau tiến vào nhà mới cửa chính. Lần này, tập sự sưởng các phiên tử không người còn dám ngăn cản. Đệ nhất thủ chính cuối cùng thật sâu, phản phất muốn đem nhà mới xem thấu một loại, nhìn một cái kia tĩnh mịch cửa động. Tiếp đó, hắn đột nhiên vung tay lên, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, những người còn lại các loại, theo bản thống lĩnh, hồi cùng. Đệ nhất thủ chính không cần phải nhiều lời nữa, trở mình nhảy lên hồng y dắt tới mặt khác một thất chiến mã. Tiếng vó ngựa như lôi, cấm quân đại đội như là dòng lũ đen ngòm, tại đệ nhất thủ chính dẫn dắt tới, nhanh chóng mà trầm mặc rút lui mảnh này tràn ngập bất an cùng bí mật nhà mới.